Chương 474, Đan Vận Tử thanh lý môn hộ. Chương 474, Đan Vận Tử thanh lý môn hộ. Vị này tên là Đan Vận Tử Đan Đạo Nguyên Anh trưởng lão lĩnh mệnh sau đó, liền cùng Quảng Thành Tiên Quân cáo tử, hướng về Cảnh Quốc Đô thành phương hướng trốn đi thật xa. Nguyên Anh tu sĩ tốc độ thật nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Cảnh Quốc Đô thành. Thoáng dùng thần thức nhất tạo liền phát giác trong thành vẹn vẹn có hai tên tu sĩ, một cái Kim Đan kỳ nữ tu, một tên khác là Trúc Cơ kỳ nam tu. Chắc hẳn tên kia Kim Đan kỳ nữ tu chính là Băng Linh Tiên tử Ái Đồ Khương Nghiên đi, cũng là lần này đào ra chuyện này người. Thế là hắn liền theo thần thức phát hiện phương vị, đi tới Khương phủ phía trên hướng về Khương Nghiên truyền âm nói, ta chính là Đạo Tông đạo trưởng Đan lão Đan Vật Tử, không biết phía dưới người thế nhưng là Khương Nghiên tiểu hữu. Sớm đã cảm giác mình bị thần thức quét qua, Khương Nghiên bay trên không trung, hướng về phía Đan Vận Tử không người thi lễ nói, vạn bối Khương Nghiên, bái kiến Đan Vận Tử tiền bối. Ngài thế nhưng là đến đây thẩm vấn Đan Ly Tử cùng Tam Danh Ma Tu. Chính là, Đan đạo bất hạnh, quản giáo không nghiêm, ra này nghịch đồ, cho tông môn mất thể diện, tiểu hữu chê cười Đan Vận Tử lúng túng nói. Tiền bối không cần như thế tự trách, đây hoàn toàn là Đan Ly Tử sinh ra tham niệm, gieo gió gặt bão mà thôi. Tiền bối xin mời đi theo ta Khương Nghiên dẫn Đan Vận Tử, hướng về phía dưới rơi xuống, đi tới phủ đệ một tòa lại viện nội viện. Mở ra khố phòng một đạo môn, liền thấy bên trong chính là Từ Khương Hỉ tạm giam ở dưới bốn người. Khương Nghiên tại đẩy cửa ra thứ một thời gian liền đem Đan Vận Tử thân phận truyền âm cáo chi cho Khương Hỉ rồi. Gặp Đan Vận Tử đạp vào giữa phòng, Khương Hỉ cũng là cung kính hướng về Đan Vận Tử không người thi lễ nói, "Vạn bối Khương Hỉ, bái kiến Đan Vận Tử tiền bối ứng, miễn lễ, khổ cực các người, tên nghịch đồ kia người ở chỗ nào?" Đan Vận Tử mở miệng hỏi. Khương Hỉ đi đến Đan Ly Tử bên người, giải khai hắn phong ấn trên người, đồng thời đem hắn đánh tỉnh. Đan Ly Tử tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái lao đầu đang ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, hướng về phía hắn dựng râu trừng mắt, một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Khi hắn nhìn chăm chú thấy rõ lao đầu này người mặc Đạo Tông Đan Đạo Thái Thượng trưởng lão đạo bào lúc, cả người lại dọa đến hôn mê bất tỉnh. Liền thấy Đan Vận Tử trưởng lão không khách khí chút nào đem Đan Ly Tử giống sách gà con vậy nâng lên, ngay sau đó mấy cái tát hai đánh vào Đan Ly Tử trên mặt, trong nháy mắt biến thành đầu heo. Đan Ly Tử tại dưới sự đau nhức lại đã tỉnh lại, chỉ là hắn giờ phút này giống như run rẩy, giống như run rẩy không ngừng. Ta tới hỏi ngươi, ở nơi này chỗ đều đã làm những gì? Đúng sự thật đưa tới. Đan Vận Tử phẫn nộ quát, Thái Thượng trưởng lão tha mạng a. Đồ tôn biết lỗi rồi, ta không có nên vì tăng cao tu vi mà cấu kết ma đạo, ngài tha cho ta đi, ta cũng là Đan đạo đệ tử a. Nếu không thì ngài phạt ta tại Đan đạo tư quá nhai diện bích 10 năm. 50 năm. Ai ta cũng không biết có thể hay không sống qua 50 năm. Hu hu hu, Đan Ly Tử một hồi nói năng lộn xộn. Ta Đan đạo không có ngươi đệ tử như vậy. Tại xác nhận Đan Ly Tử chính là phản đồ sau đó, Đan Vận Tử trưởng lão liền thẩm vấn sự kiên nhẫn của hắn cũng không có, trực tiếp đưa tay đặt tại Đan Ly Tử trên đỉnh đầu, trực tiếp siêu hồn. Theo Đan Ly Tử phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, Khương Nghiên cùng Khương Hỉ hai huynh muội là hai mặt nhìn nhau, mí mắt run rẩy. Cũng không lâu lắm, Đan Ly Tử liền đã khí tuyệt bỏ mình, hồn phi phách tán. Thở hồn hển Đan Vận Tử trưởng lão, liên Đan Ly Tử hồn phách đều không dung tha. Liền thấy hắn tự tay phát ra hai đạo anh hỏa, trong đó một đạo anh hỏa đem thi thể của Đan Ly Tử thiêu đến hôi phiên diệt, một đạo khác anh hỏa đem Đan Ly Tử hồn phách trực tiếp chôn vùi, từ đây không cách nào lại vào luân hồi. Làm xong đây hết thảy, Đan Vận Tử trưởng lao đứng dậy, phảng phất đang trầm tư cái gì, xem ra hắn đối với Đan Ly Tử siêu hồn lại phát hiện một chút không muốn người biết manh mối. Chỉ nghe được Đan Vận Tử trong miệng thì thảo thầm nói, cựu chuyển ma nguyên đại pháp có chút ý tứ. Nói đi, đại bào vung lên, đem trên mặt đất Tam Danh Ma Tu thu hồi. Khương Hỉ thấy thế, lấy ra một cái túi càn khôn, hướng về Đan Vận Tử cung kính hai tay dâng lên. Đan Vận Tử tiền bối, đây là từ trên người bọn họ tìm ra liên quan thư tín cùng lệnh bài thân phận. Đan Vận Tử sau khi nhận lấy, nhẹ gật đầu, cũng không lại nói cái gì, thân hình lóe lên, liền biến mất ở vô hình. Nhìn xem Đan Vận Tử đi xa phương hướng, sau một hồi lâu, Khương Hỉ lẩm bẩm nói ra, vị này Đan Vận Tử tiền bối cũng quá độc ác đi. Đồng dạng nhìn qua Đan Vận Tử tiêu thất phương hướng, Khương Nghiên thuận miệng đáp, ừm, là thật tác động, bất quá là ta thích phương thức. Khương Hỉ, rất nhanh, một cái tháng thời gian, tại rất nhiều người bận rộn bên trong thoáng qua mà tới. Gần một đoạn thời gian, trong đô thành vật giá leo thang, rất nhiều lương thực, hạt giống, súp vật, vải vóc, đồ gia vị, đồng sắt, nông cụ, nồi chén bầu bổn, những vật này đều bị mua sắm hết sạch. Liên tại một ngày này sáng sớm, trong đô thành liền có thật nhiều xe ngựa cùng người nhóm chậm rãi hướng về thành bước ra ngoài. Dân chúng nhao nhao nghị luận những xe này đội đến tột cùng là muốn đi nơi nào. Trong đám người có số ít mấy cái biết nội tình người, rung đùi đáp ý nói ra, trong này có thật nhiều cũng là triều đình quyền quý, mang theo thân quyến cùng các tộc nhân đi tới một chỗ tiên gia vị trí, thật là khiến người hâm mộ a a. Tốt như vậy a, vậy chúng ta có thể đi theo cùng đi sao? Có người mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ gì thế? Loại chuyện tốt này có thể đến với ngươi? Vẫn là suy nghĩ thật kỹ, nhà ngươi năm nay ruộng thuê chuẩn bị xong chưa? Bởi vì nhân số đông đảo, hơn nữa còn kèm theo rất nhiều súc vật, dẫn đến đội ngũ tiến lên tốc độ rất là chậm chạp, ở trong thành hơn chỗ giao lộ cùng chỗ cửa thành đều tạo thành hỗn loạn. Bay trên không trung, Khương Nghiên cùng Khương Hỉ nhìn thấy một màn này cũng là sở liệu không bằng, hai người bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy người nguyện ý đi theo đại ca một nhà cùng đi. Bây giờ, đại ca một nhà cùng tộc nhân của bọn hắn, tùy tùng cùng với trong phủ bọn hạ nhân, bao quát bọn hắn chuẩn bị hết thảy đồ dùng hàng ngày, cũng đã trong phủ thời điểm, bị Khương Nghiên thu sạch tiến vào bên trong tiểu thế giới. Khương Hỉ nhìn xem lại là một hồi hâm mộ, trong cơ thể của hắn cũng có một khối ngũ hành đều đủ thế giới thạch, là nhị ca Khương Hạo cho hắn, chỉ là bây giờ còn chưa bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Thậm chí cùng trong cơ thể hắn ba loại linh căn còn có một số bài xích, hắn một mực tại dựa theo tiểu bội dạy hắn phương pháp luyện hóa, kết hợp tự thân đan hải bên trong linh dịch tinh luyện trình tự, không ngừng tiến hành dung hợp. hắn tin tưởng sẽ có một ngày mình cũng có thể giống tiểu bội đồng dạng cũng có loại năng lực thần kỳ này. Ở ngoài thành 30 dặm chỗ Lân Duyệt bên hồ, Khương Nghiên đem một thân nhẹ nhõm đại ca một nhà từ trong tiểu thế giới mời đi ra, để bọn hắn xác nhận lần lượt đến các hảo hữu. Rất nhanh, giờ mùi đã đến. Ngóng nhìn hậu phương, cũng đã không có tiếp tục chạy tới đội xe. Khương Thái nhìn về phía tiểu muội, hướng nàng nhẹ gật đầu, biểu thị có thể xuất phát. Khương Nghiên thần thức đảo qua, thô sơ giản lược kiểm kê một phen, nơi đây vậy mà tụ tập hơn 2 vạn người. Theo một trận ánh sáng màn bao phủ hướng đám đông, Khương Nghiên đem nơi đây hết thảy mọi người cùng vật phẩm thu sạch tiến vào bên trong tiểu thế giới. Cùng Khương Hỉ hai người hướng về thần binh cấm địa phương hướng ngự kiếm mà đi. Chương 475, Thiên Vũ giới. Chương 475, Thiên Vũ giới. Khương Nghiên cùng Khương Hỉ thuận lợi đạt tới thần binh cấm địa, mà Khương Hạo đã ở ước định cẩn thận thời gian, tại miệng quáng chờ đợi bọn hắn, đem bọn hắn tiếp nhập bên trong tiểu thế giới. Khương Hạo vẫn lựa chọn nguyên lai nhị lao ở một khu vực như vậy, làm là đại ca một nhà chỗ ở khu vực này xung quanh cực kỳ rộng lớn, cũng có thể lưu cho đại ca mang đến người cư trú. Làm Khương Nghiên từ mình bên trong tiểu thế giới, đem tất cả mọi người phóng ra phía sau, vẫn là đem Khương Hạo làm cho sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy người đi theo đại ca một nhà đi tới hắn bên trong tiểu thế giới. Hết thảy mọi người xuất hiện ở đây phiến xinh đẹp núi trong nước, từng trận cảm thán cùng tiếng ca ngợi bên tai không dứt, thậm chí còn có rất nhiều người hưng phấn mà trên đồng cỏ phi nước đại, tại nước sông bên cạnh vui đùa ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Khương Thái nhìn thấy cái tràng diện này, cũng là đứng ở đó ha ha chụp nhạc. Có một chút hảo hữu cùng đồng liêu đi tới Khương Thái bên cạnh, hướng về hắn hành lễ biểu đạt trong lòng biết ơn, cảm tạ Khương Thái đại nhân đem bọn hắn dẫn tới một mảnh xinh đẹp như vậy thế bên ngoài đảo nguyên. Đúng lúc này, Khương Hạo tới đến bên cạnh đại ca, đưa cho hắn một trường vẽ rất cặn kẽ địa đồ bằng da thú. Giang Thái mở bản đồ xem xét, trong bản vẽ trô vẽ đủ loại sông núi, dòng sông, đồi núi, hồ nước, rừng cây, bãi cỏ, các vùng hình đánh dấu vô cùng kỹ càng. Miếng bản đồ này chính là lấy Quả Nhi xây dựng tòa kia phòng nhỏ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phát triển hai thiên dư lý vẽ ra chế mà thành. Đầy đủ cung cấp bọn hắn sử dụng rất lâu rồi, bất quá trong bản vẽ còn có một số chỗ bị đánh dấu vì cấm khu, bên trong có một chút yêu thú và tương đối nguy hiểm linh thực, nếu như tùy tiện xâm nhập, đem sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù Quả Nhi tại biên giới bố trí có kết giới, nhưng khó tránh sẽ có một chút sơ hở, chỉ phải nhắc nhở đám người, không muốn hướng về những địa phương kia đi liền không có vấn đề gì. Khương Hạo đem một vài chú ý hạng mục đại khái nói cho đại ca nghe, nhường hắn chuyển cáo cho những người khác là đủ. Khương Thái đột nhiên giữ chặt Khương Hạo hỏi, "Nhị đệ, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngoại trừ ngươi vừa rồi nói cái kia chút chú ý hạng mục bên ngoài, phải chăng còn có chút những thứ khác điều lệ? Cùng nhau nói cùng chúng ta nghe một chút thôi đại ca, ngài nói là gì điều lệ?" Khương Hạo nghi hoặc hỏi. "Ai, ngốc đệ đệ, ta ít nhất phải nhường tất cả mọi người biết, ngươi là nơi này chủ nhân, là đi qua ngươi cho phép, đại gia mới có thể may mắn ở chỗ này. Đã như vậy, thổ địa nên phân phối như thế nào? Tương lai đám người phải chăng phải giao thuê? Phải chăng muốn cùng tuân thủ chút dạng gì quy tắc cùng trật tự? Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm? Nơi này đặc sản là cái gì? Phải chăng có cái gì thiên hay? Cần thiết phải chú ý một ít gì? Ngươi dù sao cũng nên cho đại gia giới thiệu một chút." A đại ca Khương Hạo liên tiếp nói ra một đồng lớn, không hổ là từng tại triều đình người làm quan, nghĩ đến vẫn tương đối tỉ mỉ. Khương Hạo tại đại ca Khương Thái dưới sự nhắc nhở, ý thức được chính xác cần làm cho này chút người mới tới chế định một chút quy tắc cơ bản cùng điều lệ, lấy bảo đảm tiểu thế giới trật tự cùng an ninh. Khương Hạo trầm tư phút chốc, liền để đại ca lấy gia tộc làm đơn vị, triệu tập tất cả tộc trưởng hoặc tộc bên trong người nói chuyện, để bọn hắn tập trung ở nguyên lai nhị lao ở cái kia ngôi nhà. Đến lúc đó hắn và đại gia nói lên vài câu, để tránh sau này xuất hiện đông đảo mâu thuẫn cùng phân tranh. Không bao lâu, các gia tộc tộc trưởng cùng người nói chuyện liền tề tụ một đường. Khương Hạo đứng ở trước mặt mọi người, hắn giọng một cái nói ra, "Chư vị, đầu tiên hoan nghênh đại gia đi theo ta đại ca Khương Thái một nhà đi tới Thiên Vũ giới. Ta là Khương Hạo, là Thiên Vũ giới chủ nhân. Ta và đại ca nguyện vọng là giống nhau, hy vọng hắn cùng các vị bạn tốt mọi người trong nhà ở đây may mắn phúc địa sinh hoạt." Khương Hạo tiếp tục nói ra, "Đầu tiên, đại gia hẳn là vô cùng quan tâm thổ địa phân phối vấn đề. Nơi này thổ địa phi thường bao la, đủ mọi người cư trú cùng trồng trọt, bởi vậy không cần lo lắng. Mặc dù những thứ này thổ địa đều thuộc về ta, nhưng ta đem thổ địa cung cấp cho đại gia trồng trọt, cũng sẽ không hướng đại gia thu lấy bất kỳ địa tô, toàn bộ đều là miễn phí." Đang ngồi đám người nghe lời nói này, đều lộ ra biểu tình vui vẻ, đối với Khương Hạo tràn đầy hảo cảm. "Mặc dù không dùng giao nạp địa tô, nhưng là cần giao nạp thu hoạch bên trong 1 tới 2 thành, cũng không phải giao cho ta, mà là thống nhất giao cho tương lai cơ cấu quản lý, cũng chính là đang ngồi đám người tự động tạo thành cơ cấu quản lý. Dù sao tất cả mọi người cư ở tại một phương thế giới này ở bên trong, có thật nhiều công cộng sự vật cần cùng xử lý. Lệ như thổ địa quản lý, tranh chấp xử lý, con đường xây dựng, trị an quản lý cùng thị trường quản lý các loại một loạt sự vụ. Thậm chí đem đến còn cần xây dựng thành trì cùng với trong thành trì đông đảo công cộng công trình. Những thứ này đều cần tổ chức hoặc thuê rất nhiều người viên tới xây dựng, mà cơ cấu quản lý liền có thể đem lợi tức lấy ra làm những chuyện này. Đại gia cảm thấy có phải hay không đạo lý này?" Đang ngồi trong đám người đại bộ phận cũng là tại triều người làm quan, nhao nhao gật đầu nói phải, đối với Khương Hạo lời nói cực kỳ tán thành, thậm chí còn cảm thấy đón lấy tới cần hoàn thiện cơ sở xây dựng rất nhiều, vẹn vẹn thu lấy cái này 1 tới 2 thành thu thành đô quá ít. Bình thường rất nhiều chuyện vụ tại trong tộc căn cứ vào tộc quy liền có thể chỗ làm rõ, nhưng bây giờ tới chỗ này nhân số thô sơ giản lược tính ra, cũng có hơn 2 vạn người. Trong đó đã bao hàm rất nhiều thị tộc cùng gia đình, đó cũng không phải có thể dựa theo tộc quy liền có thể chỗ làm rõ. Bởi vậy, đại gia có thể tự phát tạo thành một cái thị trấn hoặc bộ lạc hình thức, tới thống nhất quản lý tất cả cư dân cùng sinh hoạt hàng ngày. Đám người nghe xong, đều là âm thầm gật đầu, thậm chí còn có một vài người bắt đầu châu đầu ghé thai. Có cái này cơ cấu quản lý sau đó, liền có thể vì mỗi gia tộc xác định sinh hoạt ở khu vực. Mỗi gia tộc có thể căn cứ vào người trong tộc miệng số lượng cùng thực tế cần, hướng cơ cấu quản lý xin, phân phối đến tương ứng thổ địa. Nhưng mời mọi người nhớ lấy một điểm, nhất định phải lượng sức mà đi, bất luận thân mời bao nhiêu thổ địa, cuối cùng vẫn phải dựa theo có diện tích thổ địa giao nạp thu được. Lúc này, Thương Hạo thần thức cảm ứng được phía dưới người đang ngồi bên trong tựa hồ có người ở giao lưu, muốn nhiều thân mời một ít thổ địa, nếu như về sau không dùng đến có thể bán cho người khác. Nhìn tới vẫn là có không ít người nắm lấy lúc đầu cổ xưa tư duy, không khỏi cười một tiếng. Nếu có người tính toán đem thổ địa bán cho những người khác, vậy cái này tính toán liền đánh nhầm. Bất luận kẻ nào cũng có quyền hạn hướng cơ cấu quản lý xin miễn phí thổ địa, thử hỏi ai còn sẽ đi mua sắm thổ địa. Thú hồ, mỗi người có thổ địa cũng là ghi lại trong danh sách đấy, xin phải càng nhiều, trồng trọt diện tích cũng lại càng lớn, phải nộp thu hoạch cũng càng nhiều, ta tin tưởng mọi người biết được tính toán bút chứng này. Trải qua Khương Hạo nhắc nhở qua sau đó, những cái kia suy nghĩ bán đất nhân tài bừng tỉnh tỉnh ngộ, tại thổ địa cung cấp lớn hơn cầu thời điểm, thổ địa là không có giá trị. Hơn nữa, thổ địa càng nhiều, chỗ phải gánh vác đồng thời thượng trước thu hoạch cũng càng nhiều, cái này trong lúc vô hình cho gia tộc tăng lên rất nhiều gánh vác. Chương 476, Thiên Vũ giới thiết luật chương 476, Thiên Vũ giới thiết luật Khương Hạo thấy mọi người đều suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó về sau, lại mở miệng nói ra. Tại mới đầu xác định khu vực sinh hoạt thời điểm, không muốn khoảng cách quá xa, tận lực vây quanh nơi đây làm tâm điểm tiến hành phân chia. Ta sẽ tại này tu kiến một tòa thư viện, vì tất cả muốn học tập người, cung cấp một chỗ chuyên dụng nơi trốn. Tòa này thư viện cùng Tây Lân thư viện đồng dạng, nắm giữ ngoại viện cùng nội viện, hết thảy mọi người đều có thể ở trên không rảnh rỗi thời gian tại nội viện tập luyện. Hơn nữa, ta sẽ đem luyện khí quyết bộ này trụ cột công pháp tu chân khắc vào ngoại viện trên tấm bia đá. Tất cả mọi người đều có thể lĩnh hội đồng thời tu luyện bộ công pháp kia, không có linh căn người tu luyện có thể cường thân kiện thể, nắm giữ linh căn người tu luyện sau đó sẽ sinh ra khí cảm, sau đó liền có thể vào nội viện tập luyện tu chân chi pháp. Khương Hạo những lời này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khiến cho đang ngồi người cảm thấy hưng phấn dị thường. Cái này nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ nguyện vọng a. Lại không luận tự thân phải chăng có linh căn, vẹn vẹn là có thể tập luyện tiên gia công pháp cường thân kiện thể đều để người hưng phấn. Khoảng cách nơi đây hai thiên dư lý ngoài có một vòng kết giới, đó là vì bảo hộ mọi người an toàn. Kết giới bên ngoài thuộc về phàm nhân cấm khu, bên trong có một chút yêu thú và tương đối nguy hiểm linh thực, nếu như tùy tiện xâm nhập, đem sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ có thân có linh căn người đạt đến tụ khí kỳ về sau, phương có thể thuận lợi xuyên qua tầng kia kết giới, đi ngoại giới thu thập linh dược cùng thú liệp yêu thú, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Khương Hạo đốn ngừng lại, thần tình nghiêm túc cường điệu nói, trong thiên vũ giới có mấy cái thiết luật, hy vọng đám người nhớ kỹ trong lòng. Thứ nhất, không thể lấy mạnh hiếp yếu, đặc biệt là tu chân giả không thể ức hiếp người bình thường. Thứ hai, không thể sinh ra nội đấu, lẫn nhau công phạt. Như không có cách nào điều hòa mâu thuẫn, thỉnh giao cho cơ cấu quản lý cân nhắc quyết định. Thứ ba, cách này hướng bắc 30 dặm chỗ trên núi nhỏ, là ta Khương gia an táng tổ tiên vị trí, xung quanh khu vực cũng nhưng làm các gia tộc an táng chỗ, không thể tùy ý phá hư. Ta sẽ tại trên núi tu kiến một tòa bách gia từ đường lấy cung cấp tất cả gia tộc nhớ lại tiên nhân tế tự chỗ. Thứ tư, tất cả đứa bé cũng có tiến vào thư viện tu tập quyền hạn, không thể bởi vì gia đình cùng xuất thân mà ngăn cản. Như làm trái phản trở lên tiết luật người, nhẹ thì trục xuất kết giới bên ngoài, mặc kệ tự sinh tự diệt, nặng thì trực tiếp diệt sát. Khương Hạo nói lên cái này bốn cái thiết luật, chỉ đang bảo vệ tiểu thế giới trật tự cùng an ninh, bảo đảm mỗi người đều có thể ở một cái công bằng, hoàn cảnh an toàn bên trong cuộc sống và tu luyện. Cuối cùng, Khương Hạo tiếp tục nói, ta hy vọng mỗi người đều có thể trân quý cơ hội này, cùng cố gắng đem thiên vũ giới xây dựng thành một cái hài hòa, phồn vinh gia viên. Ở đây, bất luận ngươi đến từ phương nào, bất luận xuất thân của ngươi cùng bối cảnh, chỉ cần ngươi tuân giữ quy tắc, cố gắng canh tác cùng trả giá, liền có thể thu được vốn có tôn trọng cùng hồi báo. Mọi người đang ngồi người đều bị Khương Hạo lời nói chỗ đả động, bọn hắn cảm nhận được Khương Hạo thành ý cùng quyết tâm, cũng đối cái này cái gia viên mới tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Khương Thái đứng dậy, thanh âm của hắn hùng lượng mà kiên định, "Các vị, ta Khương Thái ở đây hứa hẹn, đem toàn lực ủng hộ Tiên Vũ giới bên trong thiết luật, đồng thời cùng mọi người cùng nhau, cùng giữ gìn Tiên Vũ giới trật tự cùng an ninh. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn." Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị ủng hộ. Bọn hắn đối với Khương Thái đều tràn đầy tín nhiệm, hơn nữa từ Khương Hạo cái này chúa tể một giới trong miệng biểu đạt ra ý tứ, cũng là vì nhường đại gia có thể vừa lòng đẹp ý khoái hoạt mà sinh hoạt. Cuối cùng, tại đại ca Khương Thái dưới sự chủ trì, đám người thành lập tên là Thiên Vũ Bộ Lạc quản lý tổ chức, cùng đề cử Khương Thái trở thành bộ lạc người nhậm chức đầu tiên thủ lĩnh, phía dưới thiết lập trưởng lão hội cùng nâng đỡ bộ lạc thủ lĩnh đối với tất cả bộ lạc thành viên tiến hành quản lý. Nhưng Khương Thái từ chối khéo mọi người hảo ý, hắn biểu thị mình muốn ở đây an hưởng tuổi già, cũng không muốn lại tiếp tục vất vả những chuyện vụn vặt kia. Thế là liền đem trọng trách này giao cho mình nhi tử Khương Thiên. Thế là Khương Thiên liền đang lúc mọi người kiên trì cùng ủng hộ dưới, đã trở thành Thiên Vũ Bộ Lạc thủ lĩnh. Khương Thiên cùng trưởng lão hội các vị các trưởng lão định ra một chút quản lý cẩn thận cùng cơ cấu quản lý, đồng thời tại trên địa đồ căn cứ vào tất cả gia tộc đích nhân khẩu cùng nhu cầu, sơ bộ định rõ riêng mình khu vực sinh hoạt cùng khu vực công cộng, bao quát cụ thể thổ địa phạm vi. Hội nghị sau khi kết thúc, các gia tộc tộc trưởng cùng người nói chuyện trở lại trong gia tộc của mình, đem nội dung hội nghị cùng Khương Hạo lời nói truyền đạt cho mỗi người. Tất cả các tộc nhân đối với mấy cái này quyết nghị cùng an bài đều biểu thị đồng ý, cũng bắt đầu dựa theo hội nghị quyết nghị, tổ chức đo đạc thổ địa, chuẩn bị xây dựng gia viên của mình. Ngày kế tiếp, trước đây dựa theo Khương Hạo yêu cầu, chiêu mộ đến cái kia chút đại nho chi sĩ cùng tiên sinh dạy học nhóm đều tụ tập ở một chỗ. Trong đó có mấy vị trưởng lão hội tộc trưởng cùng gia tộc người nói chuyện. Trong những người này, người cầm đầu là Tư Đồ gia tộc tộc trưởng, cũng là trước đây Cảnh Quốc Đại học Hàn Lâm viện sĩ, tên là Ti Đồ Chính Dương, là những thứ này nghiên cứu học vấn người trong rất được người kính ngưỡng người. Khương Hạo vốn là một vị thông kim bắc cổ, học phú năm xe người, cùng những người này giao lưu cực kỳ mà thông thuận. Hắn cũng không có khảo cứu học thức của bọn hắn, mà là nhằm vào thiên vũ giới sự phát triển của tương lai cùng xã hội biến thiên, thông qua một loại trò chuyện cùng thảo luận phương thức, cùng mọi người tiến hành khai phóng tính giao lưu. Ở trong quá trình này, vị nào Đại học Hàn Lâm viện sĩ Ti Đồ Chính Dương ngạc nhiên phát giác vị này thiên vũ giới chi chủ học thức như rộng lớn biển cả, như mênh mông tinh không. Ngay cả mình vị này Đại học Hàn Lâm viện sĩ cũng cảm giác sâu sắc không bằng. Thế là trong lòng đối với Khương Hạo kính nể so hôm qua lần đầu gặp gỡ càng lớn, hắn may mắn sinh thời có thể quen biết vị thanh niên này tài tuấn. Nếu như cho hắn biết, trước mặt vị này người trẻ tuổi bàn về số tuổi thật sự cũng đã là tuổi thất tuần, không biết có cảm tưởng gì rất nhanh, đi qua một ngày giao lưu, Khương Hạo liền từ cái này hơn trăm người bên trong phát hiện mấy vị chân chính người đại tài. Đầu tiên, chính là chỗ này vị Đại học Hàn Lâm viện sĩ Ti Đồ Chính Dương, còn có một tên chính là đại ca Khương Thái trong phủ, vị nào tên là Trư Cắt Minh Huy sư phụ gia. Chỉ tiếc hai người này cũng không có linh căn, chỉ có thể xem như ngoại viện viện trưởng cùng phó viện trưởng nhân tuyển đến sử dụng. Cái này hơn trăm người bên trong vẹn vẹn có một người có linh căn, hơn nữa còn là loại kia không thế nào tốt bốn thuộc tính linh căn. Cũng may người này vẫn còn tương đối trẻ tuổi, tuổi tác 30 mấy tuổi, là đại tẩu Lăng Thiên Ngọc tộc nhân, đảm nhiệm bên trong tộc tiên sinh dạy học, tên là Lăng Thanh. Có thể làm nội viện người phụ trách tới bồi dưỡng. Mặc dù hắn quá trễ bắt đầu tu chân, đời này tu vi chỉ sợ cũng dừng bước tại tụ khí kỳ, nhưng ít ra cũng là một gã tu chân giả a, nếu như thật tốt bồi dưỡng một chút, cũng có thể đạt đến trúc cơ kỳ. Chương 477, Thiên Vũ Chân Quân chương 477, Thiên Vũ Chân Quân cuối cùng, Khương Hạo nói cho đám người, mấy ngày sau ở nơi này cái Thiên Vũ giới bản đồ ở trung tâm, căn phòng này nơi xa bên ngoài, bên hồ cái kia tòa núi cao bên trên liền sẽ dựng lên một tòa Thiên Vũ thư viện. Mà mọi người đang ngồi người, trở thành Thiên Vũ thư viện giáo tập, phụ trách dạy bảo hết thảy mọi người, đặc biệt là những hài tử kia, đều có thể trở thành có học vấn người. Tất cả mọi người không tự chủ được từ cửa sổ nhìn về phía cái kia tòa núi cao, liền thấy trên núi chỉ có cây cối, một tòa kiến trúc vật cũng không có. Mấy ngày sau liền sẽ xây thành một tòa thư viện. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng từ đối với Khương Hạo tín nhiệm, đám người cũng đều là lựa chọn tin tưởng. Khương Hạo lúc này bổ nhiệm đại học sĩ Ti Đồ Chính Dương gánh nhiệm Thiên Vũ thư viện ngoại viện viện trưởng, Trư Cắt Minh Huy đảm nhiệm ngoại viện phó viện trưởng. Các nhân viên khác đều từ hai vị viện trưởng căn cứ vào mọi người am hiểu lĩnh vực, tiến hành hợp lý phân phối. Hắn còn lấy ra hai quyển thư phân biệt giao cho hai người, nói cho bọn hắn, đây là Tây Lân thư viện ngoại viện quản lý sổ tay cùng khố tàng điện tịch mục lục. Để bọn hắn căn cứ vào những thứ này tới sửa đổi đồng thời chế định Thiên Vũ thư viện ngoại viện trong sự quản lý cho. Đến nỗi nội viện nhân viên quản lý, tạm thời do Khương Nghiên gánh nhâm viện trưởng, Khương Hỷ gánh nhâm viện phó. Chờ tương lai có người trở thành tu chân giả về sau, lại đem viện trưởng vị trí chuyển giao cho nhân tuyển thích hợp. Liên an bài như vậy thỏa đáng về sau, Khương Hạo mang theo một bộ, Khương Nghiên cùng Khương Hỷ, còn có Quả Nhi, Nguyên Bảo, Tiểu Túng, bay lên cái kia toàn núi cao, chuẩn bị bắt đầu sử dụng thuật pháp, xây dựng mới Tinh Thiên Vũ thư viện. Tại các tu chân giả thi triển ra không thể tưởng tượng nổi thuật pháp thần thông về sau, từng tòa đình đài lầu cắt trong núi như ẩn như hiện đột ngột từ mặt đất mọc lên, quảng trường, viện lạc, bậc thang, ao nước mấy người đầy đủ mọi thứ. Khương Hạo rời tới một khối bằng phẳng núi đá, khắc lên luyện khí quyết đứng ở ngoại viện quảng trường. Tiểu Túng còn bay đến kết giới bên ngoài, ngậm trong mồm tới một đầu địa hỏa linh mạch giấu tại trong lòng núi, xem như địa hỏa cung cấp nội viện hậu kỳ luyện khí sử dụng. Một mục luyện chế ra nhiều khối viết Thiên Vũ thư viện bảng hiệu treo tại sơn môn các nơi. Khương Nghiên cùng Khương Hỷ nhưng là bằng lấy trí nhớ của bọn hắn, gánh vác lên nội viện xây dựng. Quả Nhi, Nguyên Bảo cùng Tiểu Túng một mực tại phối hợp với đám người chuẩn bị đủ loại tài liệu, đồng thời cố gắng tham dự trong đó. Mấy ngày sau, khí thế bằng bạc, trang trọng giản lược Thiên Vũ thư viện liền xây dựng hoàn thành. Khương Nghiên đem những cái kia từ Tây Lân thư viện lấy được tất cả điện tịch, phân biệt đưa vào nội viện cùng ngoại viện trong tàng thư các. Dựa theo Khương Hạo ý tứ, Khương Nghiên cùng Khương Hỷ liền tại nội viện ở, vừa tu luyện, một bên đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Cả ngày, linh đan, linh cửu, linh trà, quên cả trời đất, ăn no thỏa mãn. Làm Ti Đồ Chính Dương cùng Trư Cắt Minh Huy hai vị viện trưởng dẫn theo các vị giáo tập đi tới dưới núi lúc, đều bị một màn trước mắt cho choán váng. Liền mấy ngày thời gian, khổng lồ như thế một tòa thư viện liền thành lập xong rồi. Cái này để bọn hắn bây giờ mới chính thức mà thấy được người tu chân mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi. Đem ngoại viện giao cho hai vị viện trưởng sau đó, Khương Hạo liền dẫn một rời đi. Hai người bọn hắn đứng tại chỗ đỉnh núi hướng phía dưới trông về phía xa, nhìn thấy những cái kia không ngừng bận rộn mọi người, cảm nhận được một mảnh sinh cơ bừng bừng không khí. Ngay tại Khương Hạo cảm thấy đây hết thảy đều sẽ hướng về đẹp phương hướng tốt phát triển thời điểm, trong đám người xuất hiện một chút tật bệnh, không ngừng có người bị bệnh, liền bọn hắn mang tới lang trùng cũng thúc thủ vô sách. Trải qua Khương Hạo hiểu rõ, mới biết được những người này là mấy ngày nay đang kiến thiết gia viên quá trình bên trong dính mấy trận mưa, hoặc là uống dòng suối nhỏ bên trong thủy mới sẽ như thế. Khương Hạo tự mình tra xét những người này bệnh tình, mới phát hiện đồng thời không phải là cái gì bệnh nặng, chỉ là bị chút phong hàn cùng với bộ phận không quen khí hậu bệnh trạng mà thôi. Kỳ thực đây chẳng qua là một chỗ nước thông thường chỉ là Khương Hạo hướng về trong ao ném đi mấy mai linh đan hỏa tan trong đó mà thôi. Khi nghe người chuyện này về sau, đám người mang lòng thành kính, nhao nhao xếp hàng đi tới cái này cái gọi là linh trì, vì bệnh nặng người nhà cầu lấy linh thủy, hơn nữa đám người cũng không phải thường tuân theo quy củ, mỗi người chỉ lấy một bát mà thôi. Rất nhanh, uống linh thủy bệnh người, toàn bộ đều thần kỳ chuyển biến tốt, khiến cho Khương Hạo thành vì trong lòng bọn họ bồ tát sống. đem chuyện này quên mất ở sau gót Khương Hạo, ngày nào trong tu luyện, đột nhiên cảm giác có một loại lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể của hắn. Bất luận hắn lựa chọn thủ đoạn gì, đều không cách nào đem hắn ngăn cản hoặc đuổi ra cơ thể. Ngay tại hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm, thức hải bên trong truyền đến Quả Nhi thanh âm hưng phấn, "Chủ nhân, chúc mừng ngươi thu được tín ngưỡng chi lực gia trì. Loại lực lượng này chẳng những ngươi có thể từ đó đạt được lợi ích, ngay cả ta cái này thiên đạo đều đi theo thơm lây đâu. Cứ thế mãi, chúng ta thiên vũ giới liền có thể thăng cấp." "Hả? Thật sao? Cô này tín ngưỡng chi lực là đến từ đâu đây này?" Khương Hạo nghi hoặc hỏi. "Chủ nhân, ngươi thả ra thần thức, kiểm tra một chút tòa kia Thiên Vũ Sơn chân núi liền biết." Quả Nhi cười nói. "Thiên Vũ núi? Là cái nào ngọn núi?" Khương Hạo không hiểu thả ra thần thức, nghiêm túc dò xét phía dưới, mới phát hiện Thiên Vũ thư viện chỗ ở ngọn núi kia, cũng chính là giữa sơn núi có linh chỉ ngọn núi kia. Bị đám người mệnh danh là Thiên Vũ núi, mà dưới chân núi một chỗ đất trống chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa đạo quán. Đạo quán tên là Thiên Vũ Quan, đạo quan bên ngoài cùng trong điện phủ đều dựng nên lấy Khương Hạo pho tượng, nhìn qua sinh động như thật. Trong cung điện pho tượng phía trước thờ phụng Khương Hạo trường sinh bài vị. Điện đường bảng hiệu bên trên bỗng nhiên viết Thiên Vũ chân quân bốn chữ. Căn cứ số liệu, cái đạo quan này cùng Khương Hạo pho tượng cũng là những cái kia uống linh chỉ thủy khôi phục khỏe mạnh gia đình, còn có những cái kia tiến vào Thiên Vũ thư viện bên trong học tập hài đồng gia đình. Bọn hắn đem tu xây nhà tài liệu cống hiến ra đến, cùng xây dựng tòa này Thiên Vũ quan, đồng thời thờ phụng Khương Hạo trưởng sinh bài vị, tôn xưng hắn là Thiên Vũ chân quân, để bày tỏ trong lòng bọn họ lòng biết ơn. Thì ra là thế. Khương Hạo trong nháy mắt minh bạch, cỗ này tín ngưỡng chi lực là đến từ đâu. Tất nhiên đối với mình có chỗ tốt, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Nhìn tới vẫn là phải làm nhiều việc thiện, công đức vô lượng a. Bất quá Khương Hạo đối với cái này tín ngưỡng chi lực cũng không phải là rất rõ ràng, thế là liền hướng Quả Nhi hỏi thăm phải làm thế nào lợi dụng cái này tín ngưỡng chi lực. Quả Nhi hướng Khương Hạo cặn kẽ giảng giải cái này tín ngưỡng chi lực diệu dụng. Đầu tiên, tín ngưỡng chi lực là một loại năng lượng thần bí có thể giống điều động trong linh thạch linh lực như thế sử dụng nó. Đơn giản nhất cách dùng chính là đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành tu vi, tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện. Nhưng mà như thế dùng liền có vẻ hơi lãng phí, dù sao tín ngưỡng chi lực có thể dùng tại một chút đặc thù thuật pháp bên trong, đây không phải linh lực có thể thay thế. Hơn nữa cố này tín ngưỡng chi lực, nếu như thế giới chi chủ không muốn hấp thu, cũng sẽ bị tiếp cận tín ngưỡng chi lực tu sĩ hấp thu. Chương 478, tín ngưỡng chi lực chương 478, tín ngưỡng chi lực. Quả Nhi nói cho Khương Hạo, tại Thần Binh Đạo Tông trong truyền thừa, có hai loại công pháp và trong đó ghi lại thuật pháp, là nhất thiết phải sử dụng tín ngưỡng chi lực mới có thể thúc đẩy. Nhưng hắn có thời gian rảnh có thể một lần nữa tìm hiểu một chút. Chỉ có tín ngưỡng chi lực mới có thể luyện hóa ra niệm lực nội ý, mà loại niệm lực nội ý có thể không nhìn khắc linh lực ngăn cản, trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên. Nó có thể mở rộng thần hồn, cũng có thể hủy diệt thần hồn. Thứ yếu, tín ngưỡng chi lực có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong để thăng một phương thế giới đẳng cấp cùng sức mạnh, thế giới bên trong nhân khẩu càng nhiều, tín ngưỡng của bọn họ càng thuần túy, càng chân thực, liền có thể sáng tạo ra càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Mà loại này tín ngưỡng chi lực một khi trở nên nhiều hơn, tại trong phàm nhân đản sinh hải đồng, trên thân có linh căn sát suất lại càng lớn. Mà tín ngưỡng chi lực rất tác dụng trọng yếu là ngưng luyện lực lượng pháp tắc cùng chế tạo bất diệt kim thân. Đương nhiên, chỉ dựa vào bây giờ như thế điểm tín ngưỡng chi lực là còn thiếu rất nhiều. Làm tín ngưỡng chi lực có thể biến hóa ra tường thụy chi quang về sau, liền có thể ngưng luyện lực lượng pháp tắc hoặc chế tạo bất diệt kim thân rồi. Nhưng mà, tín ngưỡng chi lực có thể ngưng luyện lực lượng pháp tắc, chủ yếu là tín ngưỡng pháp tắc, nhân quả pháp tắc, tình chi pháp tắc mấy người cùng ngũ hành pháp tắc không liên quan lực lượng pháp tắc. Chế tạo bất diệt kim thân càng là một loại gần như nghịch thiên tiên gia thuật pháp. Loại thuật pháp này nghe nói là bắt nguồn từ tiên giới, từ những cái kia chư thiên thần Phật cùng tiên đế đạo quân môn, vì sao như thế nóng lòng hưởng thụ nhân gian hương hỏa, cũng có thể thấy được trong đó chỗ hay. Truyền thuyết loại thuật pháp này một khi đem thần hồn của mình cùng nhục thân cùng tín ngưỡng chi lực dung hợp, dù là thần hồn câu diệt, nhục thân hủy hết, chỉ muốn tín ngưỡng chi lực một mực tồn tại, liền có thể làm cho thần hồn quý vị, nhục thân tái tạo. Trừ phi đối thủ đưa ngươi tại trong vũ trụ tất cả tín đồ toàn bộ diệt sát, mới có thể đem ngươi triệt để hủy diệt, nhưng có thể tưởng tượng được, loại này độ khó nên lớn bao nhiêu. Làm Khương Hạo nghe Quả Nhi đem cái này tín ngưỡng chi lực cặn kẽ giới thiệu xong sau đó, trong lòng cũng là một hồi lửa nóng. Bất quá hắn vẫn rất tỉnh táo hướng Quả Nhi hỏi, vì cái gì cái kia hàng thiên đại lục người sau lưng không áp dụng tín ngưỡng chi lực, lại trực tiếp lựa chọn hấp thu thần hồn cùng tinh huyết đâu? Đây còn không phải là bởi vì thu được tín ngưỡng chi lực tốc độ quá chậm, hơn nữa còn muốn kiên trì làm việc tốt, phiền phức lại phí sức chứ sao? Quả Nhi nói chúng tim đen, nói thẳng ra trọng điểm trong đó. Ngay lúc này, Khương Nghiên cùng Khương Hỷ tìm được Khương Hạo. Mừng rỡ nói cho nhị ca, hai người bọn hắn không biết hấp thu một cố dạng gì lực lượng thần bí, tu vi bên trên đều có biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là Khương Nghiên, nàng kết đan sau đó, hơi có vẻ không ổn định tu vi, vậy mà tại cái kia một cổ sức mạnh thần bí gia trì, để cho nàng ổn định ở kim đan kỳ một tầng trạng thái theo bình thường tới nói, chưa vững chắc mấy năm là căn bản là không có cách làm được. Tiếp theo chính là Khương Hỷ, hắn nói mình cũng là tại một cổ sức mạnh thần bí gia trì, đã cảm giác chịu đến kết đan thời cơ. Hai người bọn hắn nhao chạy tới hỏi thăm Khương Hạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Hạo sau khi nghe, mặt sầm lại, không phải nói cái gì bên người Quả Nhi nghe xong Khương Nghiên cùng Khương Hỷ kể rõ sau đó, che miệng cười trộm, chủ nhân nhà ta tín ngưỡng chi lực tới người, hắn cũng không dám hấp thu, còn đang không ngừng mà nghĩ biện pháp bài xích cố lực lượng này tiện nghi hai người các ngươi. Các cáp. Gặp Khương Nghiên cùng Khương Hỷ hai người nghe không hiểu ra sao, Quả Nhi mới đưa tín ngưỡng chi lực sự tình giải thích một lần. Cái kia cung cấp phụng Thiên Vũ chân quân đạo quan liền tại Thiên Vũ chân núi, Khương Hạo một mực tại bài xích cố lực lượng này, thế là cố này tín ngưỡng chi lực liền trực tiếp bay tới trên đỉnh núi trong nội viện, bị Khương Nghiên cùng Khương Hỉ hai người cho ngoài ý muốn hấp thu. Khương Hạo nhìn về phía Quả Nhi, nhường Quả Nhi tại chính mình lúc tu luyện, nhớ kỹ đại biểu chính mình nhiều làm việc tốt, nhường thiên vũ giới các cư dân vượt qua cuộc sống tốt hơn, tự nhiên là sẽ thu được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Khương Nghiên đề nghị, nếu có cơ hội có thể tại thiên vũ quan cử hành một chút hoạt động, tỉ như miễn phí chữa bệnh, thi thuốc, truyền kinh giảng đạo các loại, dùng cái này tới tăng cường dân chúng tín ngưỡng cùng ủng hộ. Khương Hỉ tắc thì đề nghị, cần phải trong thiên vũ thư viện mở một chút liên quan tới tín ngưỡng cùng đạo đức chương trình học, từ nhỏ dạy bảo bọn nhỏ phải hiểu được cảm ơn, phải hiểu là thiên vũ chân quân cho bọn hắn mang đến vừa lòng đẹp ý cùng an ninh sinh hoạt. Một mục tắc thì cười biểu thị, nàng nguyện ý phụ trách thiên vũ quan thường ngày quản lý, bảo đảm đạo quan trật tự hòa thanh khiết, nhường đến đây tham viếng đám người có một tốt đẹp hoàn cảnh. Một mục đề nghị bị Khương Hạo quả quyết ngăn trở, hắn như thế nào có thể để cho mình nữ nhân biến thành một cái chân chân thực thực đạo cô đâu? Đến nơi hắn đề nghị của hắn cũng không có biểu thị đồng ý, cũng không có biểu thị ủng hộ. Những hoạt động này không chỉ có thể tăng cường thiên vũ giới cư dân lực ngưng tụ, còn có thể để thăng tu vi của mình cùng thiên vũ giới thực lực tổng hợp. Nhưng mà, hắn vẫn biểu đạt chính mình ý tứ, loại này tín ngưỡng chi lực là một loại tương đối lực lượng thần bí, cũng không phải sinh ra tại hỗn độn cùng ngũ hành, là một loại không cách nào vật hóa năng lượng. Bởi vậy loại lực lượng này thu hoạch mặc dù có thể lấy xảo, cũng không phải kế lâu dài. Dù sao lực lượng thần bí vẫn là phải tuân theo trong đó một chút huyền diệu pháp tắc. Một bên Quả Nhi không chỗ ở gật đầu, nàng cảm giác mình cái chủ nhân này tựa hồ có một chút mò tới một ít phép tắc bên cạnh. Loại này sức mạnh huyền diệu chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Đám người giao lưu trong chốc lát về sau, Khương Hạo nói cho Khương Hỉ, bây giờ bên trong tiểu thế giới còn không cách nào ủng hộ hắn thực hiện kết đan, nhường hắn đi tới Thiên Vũ Đạo khu vực hạch tâm, tại mình nguyên lai cái động đó trong phủ tiến hành kết đan. Còn đem cái động đó phủ lệnh cấm chế bài cùng kết đan một chút tài nguyên giao cho Khương Hỉ trong tay. Lần này một khả năng khác chính là mấy 10 năm thời gian, Khương Hạo nặng nề mà vô vô Khương Hỉ bà bay, lại lấy mấy chương chính mình tự tay luyện chế linh phù giao cho hắn. Nhường hắn có chuyện gì liền kích phát này linh phù, cái này linh phù chỉ có một loại tác dụng, chính là có thể tự động bay đến mình tiểu thế giới bên ngoài, đụng chạm tiểu thế giới kết giới, nhắc nhở chính mình rời đi tiểu thế giới tiếp thu tin tức, bằng không chính mình không cách nào thu đến đưa tin ngọc phù tin tức truyền đến. Nói đến chỗ này, Khương Hỉ đột nhiên nghĩ đến phía trước một đoạn thời gian còn thu đến nhị ca tin tức, đề nghị hắn đem đan ly tử cùng cái kia tam danh ma tu giao cho chính đạo liên minh xử lý. Thế là hắn liền nghi hoặc địa hướng Khương Hạo hỏi thăm, ban đầu là như thế nào thu đến chính mình tin tức. Khương Hạo tự nhiên là biết, chính mình không cách nào thu đến Khương Hỉ tin tức, khôi phục tin tức nhất định nhiên liền là phân thân của mình. Đối với tiểu đệ của mình, cũng không có cái gì dễ giấu giếm đấy, Khương Hạo liền đem mình phân thân sự tình nói cho hắn. Hắn nhường Khương Hỉ thật tốt tu luyện, tranh thủ mau chóng kết đan chờ hắn kết đan rồi, liền đem ngưng luyện dành thời gian cho việc khác chi pháp truyền thụ cho hắn. Làm Khương Hỉ biết được còn có như thế nghịch thiên chi pháp lúc, cũng là tràn đầy chờ mong. Chương 479, tình cảnh lưỡng nan chương 479, tình cảnh lưỡng nan Khương Hạo còn nhường Khương Hỉ tại ngoại giới nhiều lưu ý thêm chính mình phân thân tin tức, dù sao dành thời gian cho việc khác bây giờ thân ở chính ma khu giao chiến vực, vẫn là tương đối nguy hiểm. Nếu có cần để cho tự mình biết hiểu tin tức, kịp thời kích phát loại này linh phụ thông chi chính mình. Chờ Khương Hỉ hoàn toàn bế quan sau đó, liền đem những này linh phụ giao cho Trần Thanh Sơn, nhường Trần Thanh Sơn cùng mình giữ liên lạc. Khương Hỉ nhẹ gật đầu, lúc này biểu thị nhất định sẽ cùng Trần Thanh Sơn kịp thời nhường hắn hiểu tình huống ngoại giới. Bây giờ tiểu muội Khương Nghiên mở miệng, "Tam ca, ta đã từng cùng sư tôn nói qua, chính mình đang bế quan tu luyện. Nếu như ngươi tại Thiên Vũ Đạo phát giác sư tôn tìm ta, cũng nhớ kỹ thông báo một chút nhị ca nha." Khương Hỉ nhẹ gật đầu, liền cáo từ đám người, tại Khương Hạo thi pháp phía dưới, rời đi tiểu thế giới. "Nhị ca, ngươi nói phân thân đó chi pháp, ta có thể tu luyện sao?" Khương Nghiên chớp hai mắt thật to hỏi. "Đương nhiên, chuyện tốt như vậy, có thể quên đến ngươi sao? Bằng không đem ngươi lưu trong tiểu thế giới làm cái gì?" Khương Hạo cười nói. Tiếp xuống, Khương Hạo mang theo một mục cùng Khương Nghiên liền trong tiểu thế giới bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mục tiêu của hắn là tận sắp tu luyện đến Kim Đan kỳ viên mãn, liền đi tới cái kia tù lòng chi địa đi dò xét một phen, nhất thiết phải nghĩ biện pháp lộng một chút tinh hạch trở về. Khương Hạo tại tu luyện sau khi, cũng sẽ thường xuyên cùng đại ca một nhà tụ tập cùng một chỗ, thông qua bọn hắn tới giải các cư dân sinh hoạt tình huống, kịp thời phát giác nhu cầu của bọn hắn cùng khó khăn. Đồng thời thông qua chính mình thủ đoạn, trợ giúp các cư dân giải quyết một loạt vấn đề. Hắn còn đặc biệt chú ý Thiên Vũ thư viện phát triển, hôm nay ngoại viện đã bước vào quỹ đạo. Tiến vào ngoại viện học tập không chỉ có đám trẻ con, còn có thật nhiều đang bận rộn sau đó đi tới thư viện học tập người trưởng thành. Vị nào ngoại viện bên trong 30 mấy tuổi giáo tập Lăng Thanh, cũng chính là đại tẩu Lăng Thiên Ngọc tộc nhân, đã trở thành vị thứ nhất nội viện đệ tử. Bây giờ hắn ở đây Ngọc Bình dưới sự chỉ đạo, bắt đầu mới tinh tập luyện. Bởi vì Khương Hỉ đi tới Thiên Vũ đạo bế quan kết đan, bởi vậy cái này nội viện phó viện trưởng vị trí liền giao cho Ngọc Bình tới đảm nhiệm. Nàng làm một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, tới chỉ đạo tu chân tiểu bạch, đồng thời không tính là gì việc khó. Huống hồ nội viện trong tàng thư các nhiều như vậy điển tịch, cũng là có thể cung cấp cho đại gia tiến hành tự học cùng lĩnh ngộ. Không có chuyện gì có thể làm Ngọc Bình còn tự động đi tới Thiên Vũ quan bên trong đảm nhiệm quan chủ, để tin mọi người nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc, còn tận hết sức lực hướng đám người khen ngợi chủ nhân của mình Thiên Vũ chân quân, bởi vì tại phàm nhân trong mắt, cái này Ngọc Bình tướng mạo giống như tiên tử hạ phàm, mà nàng tu chân giả thân phận càng là làm người kính ngưỡng. Bởi vậy, Ngọc Bình bị đám người tôn xưng là Thiên Cô, Thiên Cô trong miệng chỗ tôn xưng chủ nhân chính là Thiên Vũ chân quân. Điều này không khỏi làm cho càng nhiều người đối với vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thiên Vũ chân quân quỳ bái. Theo thời gian rời đổi, Thiên Vũ giới biến càng ngày càng phồn vinh, cuộc sống của mọi người cũng cảm thấy vô cùng vừa lòng đẹp ý, đây hết thảy đều bị mọi người quy công cho Thiên Vũ chân quân hộ hữu cùng bố thí, Khương Hạo giành được tất cả mọi người tôn kính cùng kính yêu, đã trở thành Thiên Vũ giới trong lòng mọi người ký thác tinh thần cùng cùng tế bái thần. Cùng lúc đó, ở vào Bắc Lương vực ám ảnh tổ chức, phân biệt nhận được Khương Hạo cùng cái bóng hai cái con đường truyền ra ngoài tin tức. Thông qua phá giải Khương Hạo thông qua thủy thổ linh khâu truyền về tin tức, bọn họ giải được ảnh thiên cùng cái bóng cũng đã thuận lợi tiềm vào ma đạo trọng yếu nhất trụ sở bí mật bên trong. Biết được ma đạo đang đánh tạo hạm đội cùng chính đạo liên minh chống lại kế hoạch. Bởi vì chỉ có cái này thương hội mới có năng lực phối hợp hắn vì ma đạo đại quân cung cấp đầy đủ linh tài, đồng thời cũng có thể hướng chính đạo liên minh cung cấp đại bộ phận cần chiến lược tài nguyên. Ảnh Thiên cũng không có đem mình chi tiết kế hoạch nói thẳng ra, chỉ là biểu thị làm như vậy có thể đại lượng tiêu hao ma đạo đại quân tài lực, cũng có thể nhường ma đạo đại quân giữ cửa ải trú điểm chuyển tới chế tạo hạm đội đại sự bên trên, tạm thời hòa dịu tiền tuyến áp lực, vì chính đạo liên minh điều binh 7 trận cung cấp mạo xương phần đích thời gian. Đồng thời biểu thị một khi kế hoạch thành công, có thể tại càng ngắn thời gian bên trong kết thúc chiến tranh. Đồng thời còn nhắc nhở ám ảnh tổ chức, nhất định muốn bỏ đi tiến đánh đồng thời phá hư ma đạo trụ sở bí mật ý nghĩ. Nơi này cấp cao chiến lược cùng trận pháp phòng hộ đều không phải là thông qua tập kích có thể thực hiện phá hư. Muốn tiến hành phá hư, chỉ có thể dựa theo kế hoạch, chậm rãi đi áp dụng. Cuối cùng, vị này ảnh thiên nhường ảnh nhận cùng ảnh tâm hai người không nên đem chính mình chuyển tới nội dung tin tức quyết đại, hắn hoài nghi chính đạo liên minh bên trong thậm chí là ám ảnh tổ chức bên trong, có ma đạo thâm nhập vào người. Sau đó, cái bóng truyền ra ngoài tin tức, cũng nghiệm chứng ảnh thiên lời nói không qua. Chỗ kia trụ sở bí mật bên trong có nhiều tên nguyên anh kỳ tu sĩ, mà ngoại vi thành trì cùng cứ điểm đều thuộc về ma đạo khu hội tâm, cấp cao chiến lược số lượng càng nhiều. Một khi nơi đây có việc, ngoại vi cao thủ gấp rút tiếp viện tới tốc độ chỉ cần thời gian uống cạn chung trà. Cái bóng biểu thị, đi qua nàng trường kỳ quan sát có thể xác định vị này ảnh thiên tiền bối là một gã đáng tin người. Ngoại trừ bối cảnh hơi hiển thần bí bên ngoài, đồng thời không cái gì đáng giá hoài nghi chỗ. Nàng toàn lực ủng hộ ảnh thiên tiền bối kế hoạch, nhưng nội dung cụ thể, nàng không thể nói, chính là lo lắng tin tức một khi tiết lộ, không chỉ cái này trước cố gắng giao chi đông lưu, hơn nữa còn sẽ để cho lẻn vào người tao ngộ nguy hiểm. Hơn nữa cái bóng cũng cương điệu, ngàn bạn không thể đem nàng chuyển về tin tức đặt ở hội nghị trên mặt bàn thảo luận. Nghiêm túc nhìn qua Khương Hạo cùng cái bóng chuyển về tin tức về sau, ảnh nhận cùng ảnh tâm đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Bây giờ hai người nhường ám ảnh tổ chức chỗ phối hợp sự tình, ở trên ngoài sáng đến xem, đều là một loại hết sức rõ ràng tư địch hành vi. Hơn nữa còn muốn làm phải như vậy trắng trợn, đây cũng không phải là hai người bọn họ quyền hạn có thể làm được. Nếu như cần phải toàn lực phối hợp ảnh thiên cùng cái bóng, cái kia liền cần ám ảnh tổ chức cao tầng tổ chức hội nghị tiến hành nghiên cứu quyết sách. Nhưng vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, lại không cách nào đem tin tức này đặt ở trong hội nghị thảo luận, đây quả thực là cho bọn hắn bố trí một hạng nan đề. Ảnh nhận nhíu mày trầm tư, trong phòng vừa đi vừa về càng không ngừng đi dạo, tản bộ. Ảnh tâm trực giác nói với mình, ảnh thiên là một gã đáng giá người tín nhiệm, liền xem như không cách nào hoàn toàn tín nhiệm vừa mới gia nhập vào tổ chức ảnh thiên, cũng phải tin tưởng cái bóng a. Ảnh nhận sư minh, chuyện này, ngươi là nghĩ như thế nào? Ảnh tâm mở miệng hỏi. Ảnh nhận nghe vậy, ngừng đi qua đi lại thân ảnh, nhìn về phía ảnh tâm, vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra, chúng ta tạm thời trước tiên không cân nhắc tín nhiệm vấn đề. Giả thiết là ma đạo đại quân mở ra linh tài cung ứng, nhiều năm sau đó, ma đạo đại quân khống chế cường đại hạm đội lần nữa phản công trở về, nên như thế nào ngăn cản? Chương 480, ám ảnh tổ chức hội nghị chương 480, ám ảnh tổ chức hội nghị ảnh tâm đối với ảnh nhận lo nghĩ cũng là tràn đầy đồng cảm, đây chính là một kiện không thể coi thường sự tình, là quan hệ đến tương lai chính đạo liên minh thắng bại cùng sinh tử tồn vong đại sự. Nhưng chuyện này cũng không là hai người bọn hắn có thể quyết sách, lại cũng không thể đặt ở ám ảnh tổ chức hội nghị hoặc là chính đạo liên minh trong hội nghị tiến hành thảo luận. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải đâu? Nếu không thì chúng ta đi tìm Tử Thư Chiến Thiên tiền bối đi, hắn chắc có biện pháp giải quyết chuyện này. Ảnh tâm đề nghị. Ảnh nhận trầm ngâm chốc lát, cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này. Tử Thư Chiến Thiên tiền bối là chính đạo liên minh phân công quản lý ám ảnh tổ chức nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn có đầy đủ quyền hạn có thể đối với chuyện này tiến hành quyết sách. Hơn nữa, cái bóng này còn cùng hắn có quan hệ đặc thù. Bởi vậy chuyện này, hắn không cách nào tránh. Ảnh nhận cùng ảnh tâm tại trải qua nghị sâu tính kỹ sau đó, quyết định đem cái này vấn đề trọng đại báo cáo cho Tử Thư Chiến Thiên tiền bối. Bọn hắn biết, sự nghiêm trọng của chuyện này vượt xa khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, nhất thiết phải từ càng cao cấp bậc tu sĩ tới làm ra quyết sách. Thế là hai người liền dẫn nhận được tin tức, hướng về một phương hướng nào đó ngự kiếm mà đi. Tử Thư Chiến Thiên, xem như Tây Lân vực chính đạo liên minh bên trong nhân vật trọng yếu, hắn muốn thuộc về Tây Lân vực tụ nghĩa minh đệ nhất cao thủ, cũng chính là Tây Lân vực tán tu liên minh bên trong chiến lược mạnh nhất. Tại Bắc Lương vực chiến sự liên tục bại lui sau đó, hắn liền trước tiên tại Tây Lân vực viện quân đi đến Bắc Lương vực trợ trận. Bởi vì, Bắc Lương vực chính đạo liên minh thủ tịch trưởng lão, Thương Bắc kiếm các nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão, kiếm minh các chủ là Tử Thư Chiến Thiên hảo hữu. Nghe nói hảo hữu bị thương tin tức về sau, hắn liền dẫn một ít tộc nhân nhóm đi tới Bắc Lương vực trợ trận đi rồi. Tại ảnh nhận cùng ảnh tâm trong mắt của vị này Tử Thư tiền bối không chỉ tu vì cao thâm, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, đối với đủ loại phức tạp cục diện đều có độc đáo kiến giải cùng năng lực xử lý. Hắn tồn tại đối với bây giờ Bắc Minh Bắc Lương vực chính đạo liên minh tới nói, liền như là định hải thần châm làm cho lòng người sao. Bây giờ thần bí ám ảnh tổ chức liền về Tử Thư Chiến Thiên tiền bối trực tiếp quản lý, nhưng ám ảnh tổ chức bên trong còn có hai gã khác nguyên anh kỳ trưởng lao tham dự cụ thể nhiệm vụ. Bởi vậy cũng chỉ có đề cập tới chuyện trọng đại hạng mới có thể mời hắn đứng ra quyết sách. Ảnh nhận cùng ảnh tâm hướng về chính đạo liên minh vị trí ngự kiếm phi hành, đã vượt qua tầng tầng mây mù, đi tới Tử Thư Chiến Thiên tạm thời động phủ. Nơi này là một chỗ sơn cốc bí ẩn, bốn phía bị trận pháp và cấm chế phòng hộ ngoại nhân khó mà phát giác. Bọn hắn đáp xuống sơn cốc bên ngoài, cung kính hướng trong sơn cốc truyền âm, thỉnh cầu bái kiến Tử Thư Chiến Tiên tiền bối. Không lâu, núi cốc trung trận pháp hơi hơi ba động, một thanh âm truyền ra, "Vào đi." Ảnh nhận cùng ảnh tâm liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trận pháp, tiến nhập sơn cốc. Bọn hắn biết, nơi này trận pháp cực kỳ phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động cấm chế, bởi vậy không dám khinh thường chút nào. Xuyên qua trận pháp về sau, bọn hắn đi tới một cái u tĩnh đình viện, Tử Thư Chiến Tiên đang ngồi ở trong đình viện bên cạnh cái bàn đá, trong tay cầm một bản cổ tịch, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Ảnh nhận, ảnh tâm, hai người các ngươi hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Tử Thư Chiến Tiên buông trong tay xuống cổ tịch, mắt sáng như lúc nhìn về phía hai người. Ảnh nhận cùng ảnh tâm lập tức tiến lên, đem bọn hắn chỗ lo lắng sự tình cùng với nhận được tin tức cặn kẽ hồi báo cho Tử Thư Chiến Tiên tiền bối. Bọn hắn biết, sự nghiêm trọng của chuyện này, nhất thiết phải nhường tiền bối biết được trong đó hết thảy chi tiết. Tử Thư Chiến Tiên nghe xong hai người hồi báo về sau, cau mày, rơi vào trầm tư. Hắn biết, chuyện này nếu như xử lý bất đương, hoặc là cho chính đạo liên minh mang đến tai họa thật lớn, hay là đã mất đi một cái có thể cơ hội chuyển bại thành thắng. Hắn đứng lên, chắp tay tại trong đỉnh viện dạo bước, tựa hồ đang suy tư đối sách. Ảnh nhận cùng ảnh tâm đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi lấy tiền bối quyết sách. Các ngươi mới vừa nói, cái bóng cùng vị này ảnh thiên cũng hoài nghi ám ảnh bên trong có ma đạo thâm nhập vào người. Ừ, Chiến Tiên tiền bối, hai người bọn họ tại truyền về trong tin tức cũng là như thế diễn tả. Ảnh nhận cung kính đáp lại nói, đem hai bọn họ truyền về tin tức cho ta xem một chút. Tử Thư Chiến Tiên dừng bước lại đưa tay nói, ảnh tâm nghe vậy, cung kính đem trong tay cái kia hai phần tin tức hai tay dâng lên. Tử Thư Chiến Tiên tiếp nhận cái này hai phần tin tức, tỉ mỉ nhiều lần nhìn mấy lần. Hắn liền xem như không dám tùy ý tin tưởng ảnh thiên chi tử, lại không thể không tin cái bóng lời nói, vị này cái bóng có thể là của hắn cháu gái rồi ta. Là hắn không lay chuyển được cháu gái thỉnh cầu, mới đưa nàng an bài tiến ám ảnh tổ chức. Bây giờ liền cháu gái của mình cũng hoài nghi ám ảnh tổ chức bên trong có ma đạo người, cái này không thể không gây nên hắn cực độ xem trọng. Nếu như không thể kịp thời đem thẩm thấu người thanh lý mất, cái kia cháu gái của hắn liền sẽ ở vào cực độ trong nguy hiểm. Tử Thư Chiến Thiên sắc mặt theo đối với nội dung tin tức hiểu xâm nhập mà biến càng nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, cái này hai phần trong tin tức chỗ để lộ ra tình huống, so với hắn ban sơ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đây không chỉ là một cái đơn giản bên trong thẩm thấu vấn đề, nếu như cái kia ảnh thiên kế hoạch có thể đi, rất có thể là dính đến toàn bộ chính đạo liên minh chiến lược bố cục quyết sách trọng đại. Chuyện này nhất thiết phải lập tức xử lý, không thể có mảy may trì hoãn. Do Tử Thư Chiến Thiên bên trong để lộ ra một tia cảm giác cấp bách. Xin tiền bối phân phó, chúng ta định kiệt lực phối hợp. Ảnh nhận cùng ảnh tâm hai người cùng đáp. Ngay tại Tử Thư Chiến Thiên chỉ thị cùng an bài xuống, hai người cấp tốc rời đi, bắt đầu dựa theo chỉ thị đi an bài các hạng sự vụ. Rất nhanh, ban đêm hôm ấy, ám ảnh tổ chức nhân viên cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Trong đó còn có ám ảnh tổ chức hai gã khác nguyên anh kỳ trưởng lão, cùng với trong tổ chức hơn 10 vị thành viên nòng cốt, tại trước Tử Thư Chiến Thiên cùng thế hệ dưới sự chủ trì, triệu khai hội nghị khẩn cấp. Tại trong hội nghị, Tử Thư Chiến Thiên đem ảnh nhận cùng ảnh tâm mang tới tin tức cố ý làm một chút sửa chữa, hắn nói cho đám người, thông qua ám ảnh tổ chức tiềm vào ma đạo đại quân nhân viên phản hồi về gửi tin tới hơi thở, đã biết được ma đạo đại quân trụ sở bí mật sở tại địa. Đón lấy tới kế hoạch tổ chức mấy chi đội ngũ, chia binh nhiều đường, phá hủy cái trụ sở bí mật này, bây giờ muốn trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Tin tức này không khác một khối đá đện vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên sóng to gió lớn. Có chút tu sĩ biểu hiện kích động, có chút tu sĩ nhưng là trực tiếp phản đối, còn có một số tu sĩ cảm thấy hẳn là bàn bạc kỹ hơn Tử Thư Chiến Thiên nhưng là hít mắt, yên lặng quan sát đến đang ngồi tất cả mọi người phản ứng, đồng thời phân tích bọn hắn lời nói. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, cũng không có thương nghị ra một cái tất cả mọi người cùng công nhận kết quả. Tử Thư Chiến Thiên cố ý lấy tay nâng trán, giả vờ đau đầu phiền não nhường đám người không cần tranh cãi, đi về trước lấy ra cụ thể ý kiến hoặc phương án, Minh Thiên buổi tối sẽ tiếp tục thảo luận. Hơn nữa, hắn còn cường điệu nhường đám người nhất thiết phải giữ nghiêm cơ mật, không thể tiết ra ngoài. Chương 481, dù bắt nội ứng chương 481, dù bắt nội ứng hội nghị sau khi kết thúc, đám người nhao nhao tản đi. Tử Thư Chiến Thiên tắc thì lưu trong nghị sự điện, trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang. Kế hoạch này mục đích thực sự đồng thời không phải thật muốn công kích ma đạo trụ sở bí mật, mà là muốn dẫn xuất ám ảnh tổ chức bên trong có thể tồn tại ma đạo thẩm thấu người. Hắn cần thông qua kế hoạch này, quan sát mỗi người phản ứng cùng hành động, tìm ra những khả năng tia nội ứng. Hắn nhất thiết phải làm như thế, nếu như không đem tai họa ngầm này bài trừ, hắn tôn nữ tương tùy thời cũng có bại lộ phong hiểm. Cũng tương tự lưu trong nghị sự điện ảnh nhận cùng ảnh tâm, đang đứng xuôi tay chờ đợi lấy Tử Thư Chiến Thiên chỉ lệnh. Kiếm Minh các chủ người bên kia tay tất cả an bài xong chưa? Tử Thư Chiến Thiên nhìn về phía hai người hỏi. Khải bẩm tiền bối, thủ tịch trưởng lão người bên kia tay đều đã vào vị trí của mình rồi, liền đợi đến chỉ thị của ngài đâu ảnh nhận hồi đáp. Rất tốt, để bọn hắn đem hôm nay tại trong hội nghị đề nghị tiến đánh trụ sở bí mật mấy người kia đều cho ta nhìn kỹ. Mấy tên này, không phải ngu xuẩn thì là xấu. Tử Thư Chiến Thiên lạnh lùng nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người cùng đáp, sau đó liền thối lui ra khỏi nghị sự đại điện. Vì cái gì không sử dụng ám ảnh tổ chức người bên trong tay tới làm chuyện này đâu? Bởi vì tại không tìm ra nội ứng phía trước bất kỳ người nào cũng có nghi, cho nên mới tìm kiếm Minh các chủ mượn một ít nhân thủ tới theo dõi đồng thời đuổi bắt nội ứng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng vào lúc ban đêm, nội ứng liền sẽ có hành động. Lớn như vậy một việc, nhất định phải kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài, đây chính là một cái công lớn a. Có thể liền ảnh nhận cùng ảnh tâm đều không thể biết được, vì cái gì Tử Thư tiền bối sẽ như thế đốc định cho rằng, đề nghị tiến đánh trụ sở bí mật mấy người kia có cực lớn hiểm nghi đâu. Bởi vì này hết thảy đều phải đứng tại nội gián góc độ để suy nghĩ vấn đề. Đầu tiên, có thể lẻn vào đến ám ảnh tổ chức người bên trong, tại ma đạo bên kia, tất nhiên cũng là cấp bậc tương đối cao người. Bởi vậy có thể biết được trụ sở bí mật chuyện xác suất cực lớn, đồng thời cũng tất nhiên sẽ biết được trụ sở bí mật phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, nếu như tùy tiện tiến đánh, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Đây là một cái công lớn. Mặt khác, vì có thể hiện lộ rõ ràng chính mình đối với ma đạo thống hận, chỉ có đề nghị tiến đánh mới là che giấu mình phương pháp tốt nhất. Nếu như nội ứng cố hết sức khuyên can, thành công ngăn trở chính đạo liên minh tiến đánh trụ sở bí mật hành động, sau đó đem chuyện này chuyển về ma đạo tranh công, có người có tin hay không? Huống hồ cái này có thể tính toán là một kiện công lao sao? Không có bị chửi mắng một trận cũng không tệ rồi. Nếu không phải là ảnh tiên cùng cái bóng truyền về trong tin tức, trọng điểm gợi ý trụ sở bí mật hung hiểm, thật có khả năng bị giao động thành công. Đêm đã khuya rồi, Tử Thư Chiến Tiên vẫn như cũ một thân một mình ngồi ở nghị sự đại điện bên trong, trong tay của hắn cầm cái kia hai phần tin tức, lần nữa cẩn thận đọc. Hắn đang chờ đợi lấy ảnh nhận cùng ảnh tâm đem nội ứng bắt giữ lấy trước mặt hắn. Cùng lúc đó, ảnh nhận cùng ảnh tâm đã ở cẩn thận từng ly từng tí bố trí hết thảy, một chương bí ẩn lưới lớn đã bày ra. Bọn hắn căn cứ vào Tử Thư Chiến Tiên chỉ thị, đã sắp xếp xong xuôi đầy đủ nhân thủ, đối với mấy người kia hiểm nghi người toàn bộ bí mật giám sát lên, chỉ cần có cử động dị thường, lập tức bắt. Tử Thư Tiền Bối hạ đạt nhiệm vụ là cần phải bắt sống. Tại ám ảnh tổ chức trụ sở ở bên trong, mấy người kia bị hoài nghi tu sĩ tất cả từ trở lại động phủ của mình, bọn hắn đồng thời không biết mình đã sớm bị người giám thị bí mật. Mãi đến giờ dần, cuối cùng có hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, phân biệt từ trong động phủ của mình nô đầu ra, vô cùng cẩn thận đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí thả ra, dò xét một vòng, gặp không có khác thường sau đó. Hai người tựa hồ còn âm thầm truyền âm trong chốc lát, liền chia ra hướng về hai cái phương hướng trốn đi thật xa. Một vị trong đó kim đan kỳ tu sĩ hướng về hai quân tiền tuyến phương hướng bay ra mấy trăm dặm, đi tới một mảnh hồ lớn phía trên, vậy mà trực tiếp hướng về mặt hồ rơi xuống, lập tức tiềm nhập trong hồ nước. Theo sát phía sau tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là Bắc Lương vực có thể cảm giác chùa tể nguyên pháp sư, hắn nhìn thấy người này vậy mà lẻn vào trong hồ nước, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không lo lắng bị hắn thoát đi. Liền thấy tể nguyên pháp sư nhanh chóng dẫn đội ngũ tiếp cận cái kia phiến hồ lớn, lấy ra một kiện bình bắt pháp bảo ném trên không, đem toàn bộ mặt hồ toàn bộ bao phủ. Sau đó liền ở bên hồ núi xa xa phong bên trên chờ tên tu sĩ kia từ đáy hồ bay ra, tốt mang đến bắt rùa trong hũ. Không bao lâu về sau, liền thấy mặt hồ nổi lên một mảnh gợn sóng, nhanh tiếp theo liền thấy đến tên kia tu sĩ kim đan tử trong hồ nước bay ra. Ngay tại hắn tính toán ngự kiếm rời đi thời điểm, trong thần thức chợt phát hiện núi xa xa trên đỉnh lại có một đám người. Phát hiện này nhường hắn dọa đến giật mình, lúc này liền định cực tốc bỏ chạy. Mà nhưng vào lúc này, trên mặt hồ khoảng không thì có một mảnh kim quang hướng về hắn bao phủ mà tới. Xem ra hôm nay là bị người theo dõi. Người này lúc này vỗ bên hông túi càn khôn, tay lấy ra đột phủ, dự định đem hắn kích phát phía sau trốn đi thật xa. A Di Đà Phật tại lão phu mình bắt phía dưới thôi muốn bỏ chạy. Vẫn là lưu lại đi tể nguyên pháp sư miệng hô một tiếng niệm Phật, trong tay bấm niệm pháp quyết, mình bắt tản mát ra cái kia một vòng kim quang trong nháy mắt chuyển hóa thành giống như tường đồng bách sắt. Đem kích phát độn phù người giam ở trong đó, theo một câu nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp đồng thời rơi xuống, đem người này giam cầm không cách nào chuyển động. Nguyên anh kỳ tu sĩ, mạng ta xong rồi. Người này kim đan kỳ tu sĩ lúc này mới phát giác, đối phó hắn là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây chính là cảnh giới chiến lệnh, nguyên anh kỳ tu sĩ vừa ra tay, kim đan kỳ tu sĩ vậy mà không có chút sức chống cự nào. Bắt lại cho ta. Tể nguyên pháp sư chỉ một cái người này, bên người tu sĩ đội ngũ xông lên phía trước, phong bế hắn kinh mạch, phải bắt hắn lại. Bên kia tu sĩ đội ngũ tại Tĩnh Vân Quan Vân Thượng Tiên Cô dẫn đầu dưới, theo sát một tên khác kim đan kỳ tu sĩ đi tới trong một mảnh rừng rậm. Rất nhanh liền có một con bồ câu đưa tin từ trong rừng rậm bay ra, tiếp theo liền bị Vân Thượng Tiên Cô phát giác đồng thời bắt trong tay. Phóng thích bồ câu đưa tin người mắt thấy không cách nào đào thoát, bản muốn tự bạo kim đan, cũng đồng dạng bị Vân Thượng Tiên Cô chế trụ, đem hắn áp tải. Khi màn đêm dần dần tối lui, tờ mờ sáng ánh dạng đông sơ như lúc, Tể Nguyên Pháp Sư cùng Vân Thượng Tiên Cô tại ảnh nhận cùng ảnh tâm dưới sự dẫn đường, mang theo cái này hai tên bị bắt kim đan kỳ tu sĩ đi tới nghị sự đại điện. Tử Thư Chiến Thiên vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trước mặt hắn trưng bày cái kia hai phần tin tức, trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng sắc bén. Chiến Thiên đạo hữu, có hiểm nghi tu sĩ cùng đối tiếp nhân quân đã bắt quy án, may mắn không làm được bệnh. Tể Nguyên Pháp Sư nói. Tân cổ nhị vị đạo hữu, nhưng có lục soát tương quan đưa tin thư tín. Tử Thư Chiến Thiên cười nói. Có, tiểu tử này lại đem thư tín giấu ở một mảnh hồ lớn phần đáy trong huy động, ta có thể bắt được sau đó, lại ngồi chờ trong chốc lát, liền đem đến đây thủ tín kiện người cùng nhau bắt được. Tể Nguyên Pháp Sư chỉ vào một tên khắc kim đan sơ kỳ tu sĩ nói. Ta chỗ này cũng không có gặp phải chắp đầu người, chỉ là đem người này cùng hắn thả ra bổ câu đưa tin cùng nhau bắt được. Vân Thượng Tiên Cô nói. Hai người đều đem lấy được thư tín giao cho Tử Thư Chiến Thiên. Chương 482, tiêu diệt gián điệp lưới chương 482, tiêu diệt gián điệp lưới Tử Thư Chiến Thiên sau khi nhận lấy nhẹ gật đầu, hắn trên mặt đã lộ ra một tia biểu tình hài lòng. Cảm tạ hai vị đạo hữu xuất thủ, chuyện kế tiếp giao cho lão phu xử lý liền có thể sau đó. Vân Thượng Tiên Cô cùng Tể Nguyên Pháp Sư liền hướng Tử Thư Chiến Thiên cáo tử, mang theo đội ngũ rời đi trước. Tử Thư Chiến Thiên nhìn về phía cái này hai tên phản bội ám ảnh tổ chức Kim Đan kỳ tu sĩ, trong mắt của hắn thoáng qua một tia lanh quang. Hai người các ngươi, vì sao muốn phản bội chính đạo liên minh, đi nương nhờ ma đạo? Giọng Tử Thư Chiến Thiên bên trong mang theo không cách nào kháng cự uy áp. Hai tên Kim Đan kỳ tu sĩ sau nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp bên dưới, sớm đã mất đi dũng khí chống cự. Bọn hắn biết, rơi xuống loại này nguyên anh lão quái trong tay, bất kỳ chống cự gì cũng là phí công, nếu như không nói thật, ngay cả chết vong đều là một loại xa xỉ. Một tên tu sĩ trong đó run rẩy nói ra, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ma đạo bên kia bắt được người nhà của chúng ta, uy hiếp chúng ta vì bọn họ cung cấp tình báo. Một tên tu sĩ khác tắc thì cúi đầu, không nói một lời, hiển nhiên đã từ bỏ chống cự. Tử thư chiến tiên lạnh rên một tiếng, hắn đối với hành vi phản bội căm thù đến tận xương tủy. Nhưng nếu như là gặp bức hiếp, cũng thuộc về bị buộc bất đắc dĩ. Ngoại trừ bức hiếp đâu, nhưng còn có hứa dư những thứ khác chỗ tốt. Tử thư chiến tiên hiểu rất rõ ma đạo thủ đoạn. Tên kia cúi đầu không nói, tu sĩ mở miệng nói ra, đối phương còn ưng thuận hứa hẹn, đến lúc đó còn có thể áp dụng bí pháp vì bọn ta kết anh. Thế nhưng là cái kia cựu chuyển ma nguyên đại pháp. Tử thư chiến thiên lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên từ kiếm minh các chủ cái kia hiểu được chuyện này. Hai vị kim đan kỳ tu sĩ nghe vậy toàn thân run như run rẩy, bọn hắn không nghĩ tới bí ẩn như vậy sự tình đều đã bị biết được. Bởi vậy có thể nhìn ra, các ngươi trong lòng vẫn có tham niệm, bây giờ cho các ngươi một cái có thể sống sót cơ hội, gieo xuống nô ấn sau đó phối hợp chúng ta sau này hành động dựa theo yêu cầu của chúng ta, tiếp tục cùng ma đạo giữ liên lạc. Chỉ có dạng này, ma đạo bên kia mới sẽ giết thân nhân của các ngươi, bằng không phạm là biết các ngươi bị bắt, các ngươi cảm thấy người nhà còn có thể sống sao? Tử thư chiến tiên nói chúng tim đen. Mấy câu nói đó giống như trọng truy, gõ vào hai trong lòng của người ta, nếu như hai người bọn hắn đối với ma đạo đã mất đi giá trị lợi dụng, rơi vào ma đạo trong tay người nhà, kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được. Tiền bối, chúng ta nguyện ý phối hợp, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Hai vị kim đan kỳ tu sĩ dập đầu như dã tỏi. Thật tốt sửa đổi a, chờ đợi đánh bại ma đạo đại quân một ngày kia, cũng chính là đem người nhà các ngươi giải cứu ra thời khắc. Tử thư chiến tiên câu nói này đánh tan hoàn toàn hai lòng người phòng tuyến. Cuối cùng, tử thư chiến tiên cho bọn hắn hai gieo xuống nô ấn sau đó, liền nhường ảnh nhận cùng ảnh tâm đem bọn hắn dẫn đi tra hỏi rồi. Bởi vì, đón lấy tới cần từ bọn hắn trong miệng giải được bọn hắn sau lưng kẻ chủ mưu là ai, cùng với bọn hắn truyền lại tin tức phương thức, phải chăng còn có những thứ khác người liên lạc, bao quát trước đây đều chuyển đưa ra cái nào nội dung tin tức các loại, bọn hắn biết hết thể chi tiết. Bị gieo xuống nô ấn hai người là hỏi gì đáp đấy, cực kỳ phối hợp. Theo tra hỏi xâm nhập, một cái dấu ở toàn bộ chính đạo liên minh nội bộ ma đạo gián điệp lưới bị dần dần tiết lộ. Trong mấy ngày kế tiếp, tử thư chiến thiên cùng ảnh nhận, ảnh tâm cùng một chỗ, đem cái này gián điệp lưới triệt để tiêu diệt. Bọn hắn không chỉ có bắt được tất cả gián điệp, còn phá được bọn hắn truyền lại tin tức con đường, cho chính đạo liên minh tới một lần tổng vệ sinh. Những cái kia truyền lại tin tức con đường có thể nắm trong tay liền trưởng không trong tay của mình, không cách nào nắm trong tay liền trực tiếp tiêu diệt. Trong mấy ngày kế tiếp, tử thư chiến thiên bắt đầu một lần nữa bố trí ám ảnh tổ chức kết cấu bên trong, tăng cường đối với thành viên thẩm tra cùng giám sát, bảo đảm sẽ không còn có chuyện tương tự kiện phát sinh. Ảnh nhận, ảnh tâm, hai người các ngươi tại hành động lần này bên trong biểu hiện xuất sắc, ta đem cho các ngươi vốn có ban thưởng. Tử thư chiến thiên đối với hai người nói, đa tạ tiền bối, đây đều là chúng ta phải làm. Ảnh nhận cùng ảnh tâm cung kính trả lời. Tử thư chiến thiên nhẹ gật đầu, ám ảnh tổ chức không đến còn cần dựa vào những thứ này trung thành mà có năng lực thành viên. Hắn quyết định cho bọn hắn quyền lực nhiều hơn cùng tài nguyên, để bọn hắn có thể tốt hơn thi hành nhiệm vụ. Từ nay về sau, hai người các ngươi đem trực tiếp hướng ta hồi báo, ta sẽ dành cho các ngươi càng nhiều ủng hộ và chỉ đạo. Tử thư chiến tiên tiếp tục nói. Ảnh nhận cùng ảnh tâm nghe xong, trong lòng vui mừng, bọn hắn biết đây là tiền bối đối với bọn hắn tín nhiệm cùng trọng dụng. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, không phụ tiền bối sở thác. Hai người cùng đáp. Tử thư chiến tiên hài lòng gật gật đầu, hắn tin tưởng, ám ảnh tổ chức tại ảnh nhận cùng ảnh tâm quản lý dưới, sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ và hiệu suất cao. Tiền bối, cái kia ảnh thiên cùng cái bóng bên đó đây. Ảnh nhận mở miệng dò hỏi, cho bọn hắn toàn lực phối hợp, đặc biệt là cái kia ảnh thiên, hắn để các ngươi làm như thế nào, các ngươi cứ làm như thế đó. Tử thư chiến thiên một câu nói, đem danh hiệu vì ảnh thiên Khương Hạo cho tăng lên tới ám ảnh tổ chức bên trong cực cao địa vị. Vâng, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Ảnh nhận cùng ảnh tâm hai người cáo từ rời đi. Hai người bọn hắn cần phải nhanh một chút cho ảnh thiên cùng ảnh tâm phản hồi tin tức, để xác định sau này phối hợp chi tiết. Thông qua hư hư thật thật mạng lưới tình báo, đầu tiên nhường gieo xuống nô ấn mấy người hướng ma đạo phản hồi một tin tức. Đó chính là trước đây bọn hắn đã từng hồi báo qua có một vị kim đan kỳ tu sĩ tiềm vào ma đạo trong phạm vi thế lực, bây giờ bởi vì chậm chạp không cách nào hỗn vào ma đạo đại quân bên trong, rất ơi ám ảnh tổ chức thủ lĩnh rất là nổi giận, trước mắt kế hoạch lại phái mấy người tiềm vào ma đạo phạm vi thế lực, thỉnh ma đạo làm tốt phòng bị. Đầu này tin tức có hai cái tác dụng, đầu tiên triệt để rửa sạch Khương Hạo hiểm nghi, dần dần đã trở thành đại sư Ô Long tín nhiệm nhất mấy vị thuộc hạ. Thứ yếu, số lớn kiềm chế U Minh phủ tinh lực cùng người tay, để bọn hắn vì cái này hư vô mở mịt mấy cái gọi là lẻn vào tu sĩ ngừng một lát sóc nhảy trong lồng. Để cho cái khác mấy cái phương hướng tu sĩ giảm bớt không thiếu áp lực. Mặt khác liền là thông qua bí ẩn liên hệ thông đạo, cáo chi Khương Hạo, kế hoạch của hắn được công nhận rồi, tiếp đó sẽ toàn lực phối hợp hắn tiến hành kế hoạch áp dụng. Đồng thời cũng đã phái người đi liên hệ cùng đối tiếp Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành Trần Thanh Sơn rồi. Tin tưởng rất nhanh liền tài năng ở Bắc Lương vực mở cửa hàng, đồng thời phối hợp Khương Hạo hướng Ma đạo đại quân trụ sở bí mật cung hóa. Kỳ thực Khương Hạo đồng thời không phải thật cần Trần Thanh Sơn vì đó cung hóa, mà là mượn dùng cái này nguy trang, nhường thương hội có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem Bắc Lương vực thị trường toàn bộ cầm xuống. Bởi vì Khương Hạo tại còn chưa gia nhập vào ám ảnh tổ chức phía trước, liền đã xem Bắc Lương vực các loại khan hiếm tư nguyên rõ ràng chi tiết, cùng trước mặt thị trường hành tình đều phát cho Trần Thanh Sơn rồi. Trần Thanh Sơn người ông chủ này mê thu đến những tin tức này về sau, cả người đều lộ ra đặc biệt hưng phấn, chỉ là khổ vì Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành cũng không tại Bắc Lương vực thương hội liên minh đăng ký, tất nhiên sẽ chịu đến xa lánh cùng đối đãi khác biệt. Chương 483, không không đạo nhân chương 483, không không đạo nhân bây giờ ở vào chiến sự bên trong, tất cả số lớn quân mua tờ đơn đều nắm ở vốn có bản địa thương hội trong tay. Lợi nhuận to tất nhiên dẫn đến thương hội liên minh đối ngoại lai thương hội bài xích hành vi, thì càng khó khăn hoàn thành thương hội đi danh, dù là trong tay có hàng, cũng vô pháp từ thương hội trực tiếp cho chính đạo liên minh đại quân cung hóa, mà nhất định phải đi qua các thương hội tiến hành giao dịch, trong lúc vô hình, lợi nhuận kẻ phá của đều bị các thương hội mất. Lúc đó Khương Hạo liền để Trần Thanh Sơn chuẩn bị sẵn sàng, hắn sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy chuyện này. Khương Hạo nguyên bản ý nghĩ là dự định lợi dụng thương hội tại Thu Sơn Phường Thị cùng Tịch Diệt Đảo hợp tác cái kia cửa hàng, đại lượng thu mua ma đạo trong phạm vi thế lực những cái kia linh dược cùng tài liệu, nhờ vào đó mở ra chính đạo liên minh thị trường, mặc dù thời gian sẽ từ lâu, nhưng tất nhiên có thể thành công thực hiện. Nhưng không ngờ có ma đạo đại quân đại lượng mua sắm linh tài thời cơ, cái kia liền đem quá trình này nhanh chóng thực hiện rồi. Hơn nữa Khương Hạo cảm giác vốn có tin tức truyền lại phương thức, hiệu suất quá thấp, hơn nữa còn rất không an toàn. Hắn đã nghĩ ra một cái tuyệt diệu tin tức truyền lại phương pháp, cũng nhất định phải thông qua thương nghiệp giao dịch con đường tới thực hiện. Cụ thể cách làm, hắn phải chờ tới Trần Thanh Sơn tại Bắc Lương vực hoàn thành sắp đặt sau đó, lại nói cho ảnh nhận cùng anh Tâm. Chỉ bất quá, Khương Hạo đưa ra một cái vô cùng yêu cầu kỳ quái, chính là nhường ảnh nhận nhất định phải trợ giúp hắn ở đây chính đạo liên minh trong trận doanh tìm kiếm một cái tương đối có phân lượng tu sĩ cấp cao, đem hắn giả trang thành một vị lòng tham không đáy, lại quyền cao chức trọng vai. Hắn cần một cái như vậy vai làm ngụy trang, bằng không đại sư Ô Long tuyệt đối không thể tin được một cái thương hội có thể giải quyết truyền tống trận quyền sử dụng. Khương Hạo vốn là định dùng Tiên Vũ đạo truyền tống trận, nhưng đó chỉ là một được tuyển chọn phương án, mục đích thực sự của hắn ở chỗ Bắc Lương vực truyền tống trận. Chuyện này cùng hắn kế hoạch tương lai có cực kỳ liên hệ mật thiết. Ảnh nhận cùng ảnh Tâm đối với yêu cầu này cảm thấy đau đầu, không thể làm gì khác hơn là lần nữa tìm được Tử Thư Chiến Thiên tiền bối, đem Khương Hạo cái này cái yêu cầu kỳ quái cặn kẽ hướng hắn hồi báo một lần. Tử Thư Chiến Thiên nghe xong hai người bọn họ hồi báo về sau, không khỏi vui lên, cái này gọi ảnh tiên tiểu tử có chút ý tứ, lấy hắn đầu óc tinh minh, tự nhiên là đoán được Khương Hạo ý tứ. Làm như thế xác thực có thể làm kế hoạch này tiến hành rất tốt tiềm hộ, để tránh bị ma đạo bên kia tu sĩ cấp cao hoài nghi. Thử hỏi tại bây giờ loại cục diện này phía dưới, ai có thể có năng lực giấu giếm hết thảy mọi người, thông qua truyền tống trận đem vật liệu vận đưa qua. Nếu như chuyện này quá mức đơn giản, ngược lại liền chứng minh trong chuyện này có vấn đề. Nếu như có thể có một thích hợp ai, tại thu lấy nhất định chỗ tốt sau đó, vì thương hội cung cấp một chút thuật điện, liền nói được. Nguyên bản chuyện này từ chính Tử Thư Chiến Thiên tới làm là được, bất quá hắn là ám ảnh tổ chức người lãnh đạo, thân phận quá mức mẫn cảm, nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm một cái nhân tuyển. Đột nhiên, Tử Thư Chiến Thiên nhãn tình sáng lên, trong đầu của hắn xuất hiện một cái thô bị thân ảnh đúng, chính là cái này lao ra này, hắn đóng vai nhân vật này thích hợp nhất, nhất định chính là diện mạo vốn có biểu diễn. Tử Thư Chiến Thiên lẩm bẩm. Sau đó lấy ra đưa tin ngọc giản, nói mấy câu liền gửi ra ngoài. Các ngươi cùng ảnh thiên tiểu tử kia đưa tin nói một chút, chuyện này không có vấn đề, bất quá thương hội muốn chân thật mà ra một chút huyết mới được. Ngược lại thương hội tham gia chuyện này cũng không ít kiếm lời, liền xem như thu chút lợi tức cá. Tử Thư Chiến Thiên cười nói. Vài ngày sau, Tử Thư Chiến Thiên trong động phủ tới một vị đầy người tiểu khí chính là hèn mọn gầy lao đầu. Lao đầu râu tóc bạc phơ, trên mặt hiện đầy dấu vết tháng năm, mỗi một đạo nếp nhăn tựa hồ cũng cất giấu bí mật không muốn người biết. Thân hình của hắn còn xuống, cặp kia khô gầy như que tuổi trong tay, nắm một cây cũng không biết là dùng tài liệu gì chế luyện không cầu người, thỉnh thoảng đem vật này từ nơi gáy luồn vào cũ nát đạo bào ở bên trong, một hồi điên cuồng cào, trên mặt còn lộ ra biểu tình hưởng thụ. Lão đầu sau lưng còn đi theo một cái mập mạp tu sĩ trẻ tuổi, gặp tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn trạng thái. Kể từ lão đầu tiến vào động phủ sau đó, hắn cặp kia tiểu mà sắc bén con mắt liền đang không ngừng đánh giá xung quanh, thỉnh thoảng trong động phủ lật qua lại, thuận tay liền lấy hơn mấy hạt linh quả hướng về trong miệng nhét, vẫn không quên ném mấy hạt cho sau lưng cái kia cái bản tử. Cái kia cái bàn tử tiếp nhận linh quả cũng không dám nhấm nháp, lúng túng cầm trong tay, có vẻ hơi câu nệ. Hắn cũng không dám tại nguyên anh hậu kỳ lao quái trong động phủ lỗ mãng. An a, ngươi chừng nào thì biến khách khí như thế rồi? Không cần sợ hắn, mặc dù là sư mới nguyên anh trung kỳ, nhưng lão tiểu tử này không làm gì được vì sư lão đầu phát hiện đồ nhi của mình không dám ăn linh quả, liền mở miệng an ủi. Các cấp a ngươi cái này thối lao đạo, vẫn là như thế giả mà không kính, không hiểu được cái gì gọi là làm gương sáng cho người khác sao? Lúc này trong động phủ truyền ra giọng Tử Thư Chiến Thiên. Tử Thư lão nhi, là ngươi mời ta tới. Ăn ngươi mấy cái quả thế nào? Lúc nào biến hẹp hỏi như vậy? Lão đầu bất mãn trả lời một câu, đồng thời lại đi trong miệng nhét một cái linh quả, cắn là rất băng băng rồi. Ăn đi, ăn đi. Không nói không đồng ý ngươi ăn, chống đỡ ngươi không? Tử Thư Chiến Tiên lật cái bạch nhãn. Đúng rồi, Tử Thư lão nhi, ngươi lần này bảo ta tới, không phải là lừa gạt ta và ngươi cùng một chỗ cùng ma tể tử nhóm đánh nhau đi? Nếu thật là dạng này, ngươi liền miễn mở tôn miệng, lập tức mời ta thật tốt uống một chầu, ta liền trở về, cũng không trách ngươi lừa gạt hành vi của ta. Ai người nào không biết ngươi không không đạo nhân là không lợi lộc không dậy sớm, chuyện không có lợi. Ta sẽ gọi ngươi qua đây. Có chỗ tốt gì? Nhanh nói nghe một chút. Không không đạo nhân nghe vậy tại bên cạnh cái bàn đá tìm một cái vị trí ngồi xuống. Là như vậy, ta cho một mình ngươi công việc béo bở, ngươi có muốn hay không? Tử Thư Chiến Thiên cười hỏi. Công việc béo bở? Ngươi tại sao mình không làm? Nói tới nói lui lại là để cho ta làm công việc. Ta không được. Không không đạo nhân đầu lắc phải như trống lúc lắc khuôn mặt vẻ khinh thường. Ngươi xác định không làm? Tốt à, vậy ta liền mặt khác tìm người khác. Đến lúc đó ta và đối phương chỗ tốt chia đôi. Mở Tử Thư Chiến Thiên nói đi liền đứng dậy đem ngón tay hướng động cửa phủ, một bộ tiễn khách. Hắn càng là làm như thế thì càng đem không không đạo nhân lòng hiếu kỳ trò câu lên. Ai nha, ngươi làm cái gì vậy? Bất luận có làm hay không, nói nghe một chút thôi, thật có chỗ tốt cũng không phải là không thể thương lượng. Không không đạo nhân cười rạng rỡ mà đứng dậy đem Tử Thư Chiến Thiên lại cho kéo về đến trên chỗ ngồi 64 mở. Ta 64. Tử Thư Chiến Thiên lời ít mà ý nhiều, không nói nửa câu nói nhảm. Không phải mới vừa còn nói cùng người khác chia đôi mở sao? Như thế nào đến ta đây thì trở thành 64 mở đây? Không không đạo nhân khó hiểu nói. Nếu như ngươi nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, vậy thì bảy mở ra. Tử thư chiến tiên mặt không đổi sắc nói. Chương 484, định ngày hẹn Trần Thanh Sơn chương 484, định ngày hẹn Trần Thanh Sơn tử thư chiến tiên câu nói này suýt chút nữa không đem không không đạo nhân cho nghẹn chết. Dì không không đạo nhân đang chuẩn bị la lên, vội vàng đem mình miệng cho che, lo lắng thật sự đã biến thành bảy mở ra. Hắn là hiểu khá rõ trước mắt vị lão hữu này, hai người ở chung hơn mấy trăm năm thời gian, đem đối phương tính khí đều mò được thấu thấu. Tử thư chiến thiên càng là biểu hiện cương ngạnh, liền nói rõ chuyện này chỗ tốt rất lớn, phong hiểm rất nhỏ. 64 liền 64, thành giao. Không không đạo nhân dự định trước tiên đáp ứng, nếu như chuyện không thể làm, lại tìm lý do từ chối là đủ. Tử thư chiến thiên trong lòng cười thầm, nhưng không có biểu hiện tại trên mặt. Thế là tử thư chiến thiên liền đem chuyện này nguyên do cùng không không đạo nhân nói một lần. Chỉ là nhường hắn ở đây chính đạo liên minh treo một trưởng lão danh hiệu, phụ trách Bắc Lương vực bên ngoài tất cả truyền tống trận quản lý. Tiếp xuống, tử thư chiến thiên sẽ đề cử một cái thương hội cho hắn, nhường hắn lợi dụng truyền tống trận giúp người ta đem hàng hóa truyền tống đến ma đạo trên địa bàn đi. Làm như vậy tự nhiên muốn thu lấy xong chỗ, thu đúng lúc sau đó liền 64 mở, cái này công việc béo bở không có bất kỳ cái gì phong hiểm, cũng không cần đến trên chiến trường cùng người chém giết. Được a. Tử thư lão nhi, ngươi dám tư địch. Ta muốn đi tố giác ngươi. Không không đạo nhân đứng lên, mắt nhỏ trợn tròn. Bảy không đợi tử thư chiến thiên đem ba chữ kia nói ra, miệng của hắn liền bị không không đạo nhân dùng một hạt linh quả cho tắt lại rồi. Được, ta xong rồi. Đùa với ngươi. Loại chuyện tốt này, không làm là kẻ ngu. Không không đạo nhân cười ngượng nói. Tử thư chiến thiên nhìn xem không không đạo nhân bộ kia tay bẩn, nhịn không được đem linh quả nhanh chóng cho phun ra. Hắn biết không không đạo nhân mặc dù có thời điểm thích nói giỡn, nhưng ở đại sự bên trên từ nghiêm túc, hơn nữa người này mặc dù tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, nhưng mà chiến lực cũng không thua chính mình bao nhiêu. Cái này cũng là hắn nguyện ý cùng không không đạo nhân hợp tác nguyên nhân. Không không lão nhi, đừng làm rộn. Chuyện này cũng không phải cái gì tư địch, đây là chúng ta ám ảnh tổ chức một hạng nhiệm vụ bí mật, cần tìm một người tới đảm nhiệm cái này quản lý truyền tống trận trưởng lão, cũng tiến hành phối hợp. Tử thư chiến tiên nghiêm mặt nói. Không không đạo nhân gặp tử thư chiến tiên biểu lộ biến nghiêm túc, cũng thu hồi nói đùa chi tâm, lắng nghe tử thư chiến tiên giảng giải. Cái này thương hội là chúng ta ám ảnh tổ chức một tiềm hộ, thông qua bọn hắn, chúng ta có thể đem một chút tình báo quan trọng truyền lại đến ma đạo trên địa bàn, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này dò xét ma đạo động tĩnh. Tử thư chiến thiên tiếp tục nói. Không không đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn biết ám ảnh tổ chức một chút thủ đoạn, loại bí mật này nhiệm vụ hắn cũng không muốn quá nhiều. Ngươi chỉ cần tại truyền tống trận bên kia cho một chút tiện lợi, những thứ khác đều không cần ngươi lo lắng. Tử thư chiến thiên nói. Không không đạo nhân sờ cằm một cái, suy xét trong chốc lát, nhiên phía sau nói ra, được, chuyện này ta tiếp rồi. Đỗ nhi của ta giúp đỡ ta cùng một chỗ quản lý hẳn không có vấn đề a. Tử thư chiến thiên nhìn về phía không không đạo nhân sau lưng tiểu bàn tử mỉm cười, ngươi là gọi Trang Hiểu đi. Trang Hiểu bái kiến tiền bối. Tiểu bàn tử đội vàng hướng về phía tử thư chiến thiên túi người hành lễ. Sau này, ngươi lại giúp ngươi sư tôn cùng quản lý truyền tống trận đi. Tử thư chiến thiên cười nói. Vạn bối lĩnh mệnh. Trang Hiểu gương mặt vẻ trịnh trọng. Tử thư lão nhi, chuyện xui xẻo này không hề giống ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ta có một điều kiện. Không không đạo nhân nói. Tử thư chiến thiên nhíu mày, ra hiệu không không đạo nhân nói tiếp. Tử thư chiến thiên nhẹ gật đầu, hắn lý giải không không đạo nhân lo nghĩ. Có thể, cái này không thành vấn đề. Không không đạo nhân gặp tử thư chiến thiên đáp ứng, hài lòng gật gật đầu. Thôi được, chuyện này quyết định như vậy đi. Hai người lại thương thảo một chút chi tiết, bảo đảm kế hoạch tiến hành thuận lợi. Tử thư chiến thiên đối với không không đạo nhân tín nhiệm cùng năng lực có lòng tin, biết không không đạo nhân sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Kế hoạch xác định về sau, tử thư chiến thiên liền bắt đầu chuẩn bị đề cử thương hội sự tình, mà không không đạo nhân nhưng là bắt đầu quen thuộc Bắc Lương vực chính đạo liên minh trong phạm vi thế lực truyền thống trận. Hắn nguyên bản là một cái trận đạo cao tay, truyền tống trận với hắn mà nói là xe nhẹ đường quen. Vài ngày sau, ảnh nhận liền dẫn từ Tây Lân vực chạy tới Trần Thanh Sơn tới bái phòng tử thư chiến thiên. Bây giờ, Trần Thanh Sơn cùng hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, tại ảnh nhận dẫn đầu dưới đi tới Bắc Lương vực chính đạo liên minh trụ sở. Trần Thanh Sơn nhường hai tên tu sĩ kim đan đang tiếp khách bên ngoài phòng chờ, một thân một mình đi theo ảnh nhận bước vào trong thính đường. Liền thấy trong thính đường có hai tên lão giả ngồi ở vị trí đầu trên ghế bành, còn có một tên trẻ tuổi béo tu sĩ đứng ở trong đó một cái hèn mọn lao đầu sau lưng. Trần Thanh Sơn tiến vào trong thính đường về sau, liền nhận ra cái kia cái bản tử. Cái kia cái bản tử cũng tương tự nhận ra Trần Thanh Sơn, hai người đầu tiên là một hồi kinh ngạc, theo sau chính là lẫn nhau nháy mắt ra hiệu một cái phiên. Hai người bọn họ cử động tự nhiên không có giấu giếm được tử thư chiến tiên cùng không không đạo nhân, đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Ảnh nhận vì Trần Thanh Sơn giới thiệu nói, Trần Đông gia, thượng thủ cái này hai vị tiền bối, chính là chúng ta chính đạo liên minh trưởng lão, vị này là tử thư trưởng lão, vị kia là không không trưởng lão Tây Lân vực Hạo Sơn hùng vị thương hành Trần Thanh Sơn bái kiến hai vị tiền bối. Trần Thanh Sơn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng khom người thi lễ. Miễn lễ, ngươi chính là Trần Thanh Sơn a, tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Tử thư chiến thiên chỉ đầu dưới những cái kia cái ghế. Trần Thanh Sơn sau khi nói tiếng cảm ơn, ngay tại dưới tay tìm một cái ghế ngồi xuống. Một mình ngươi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sau lưng vậy mà đi theo hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ bảo tiêu, thật khí phái a. Không không đạo nhân xoa cằm sợi râu, liếc mắt liếc nhìn Trần Thanh Sơn, cái này lao ra hỏa đã cảm giác được đây là chỉ dê béo. Trần Thanh Sơn lúng túng nở nụ cười, đứng dậy giải thích nói, nhường tiền bối chê cười, ngoài cửa hai vị kia cũng là chúng ta thương hội trưởng lão. Văn bối tu vi thấp, lẻ loi một mình ra ngoài, sợ là có đi không về a. Mang lên hai vị trưởng lão đồng hành, cũng có chút ít còn hơn không nghe nói Trần Thanh Sơn lời nói, tiểu bàng tử Trang Hiểu ở phía sau che miệng cười trộm. Há, hai người các ngươi quen biết? Không không đạo nhân quay đầu nhìn về phía mình Đỗ Nhi. Khải bẩm sư tôn, Thanh Sơn đạo hữu cùng Đỗ Nhi là quen biết đã lâu, ta cùng người khác hợp tác mở gian kia cửa hàng, chính là từ chỗ của hắn bảo hàng. Bao quát Đỗ Nhi hiếu kính cho ngài những cái kia linh hữu, cũng là từ Thanh Sơn đạo hữu bên kia tâm đắc. Trang Hiểu giải thích nói. Cợt mờ nở. Những thứ này linh tiểu lại là từ tên trước mắt này bên kia tâm đắc, vậy còn không phải từ cái kia bên cạnh nhiều làm một chút tới. Không không đạo nhân bây giờ trong lòng đã đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Tất nhiên quen biết, vậy kế tiếp hết thảy liền đều dễ nói. Thử thư chiến thiên cười nói. Nhưng bằng tiền bối làm chủ, vạn bối không dám không theo Trần Thanh Sơn hợp thời làm một cái tỏ thái độ. Chương 485, làm cho người kích động đơn đặt hàng. Chương 485, làm cho người kích động đơn đặt hàng. Tử thư chiến thiên khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là làm ăn, lời xã giao là một bộ một bộ. Sau đó lại nói ra, lần này triệu ngươi đến đây, chủ yếu là hy vọng các ngươi thương hội có thể phối hợp liên minh cung cấp một chút cần thiết hàng hóa. Hơn nữa cần thông qua thông thường thương mại qua lại, trợ giúp truyền lại một chút tin tức. Tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn tìm khắp toàn bộ hàng thiên đại lục, cũng chắc chắn cần hàng hóa chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là không biết cái này truyền lại tin tức một chuyện, nên như thế nào thao tác. Mong tiền bối chỉ điểm một hai. Trần Thanh Sơn cũng không biết Khương Hạo muốn lợi dụng thương mại qua lại truyền lại tin tức. Bất quá Khương Hạo đã đem thao tác cụ thể phương pháp đều cáo chi ám ảnh tổ chức rồi, chỉ là còn không cách nào liên hệ Trần Thanh Sơn mà thôi. Từ thư chiến thiên trước đây từ ảnh nhận cùng ảnh tâm trong miệng, biết được vị này ảnh thiên dự định áp dụng mối liên hệ này phương pháp lúc, đối với cái này phương pháp là rất là tán thưởng, đồng thời cũng đối vị này ảnh thiên tràn đầy hứng thú. Theo ta được biết, các ngươi thương hội cùng cửa hàng ở giữa, bao quát đồng hành ở giữa bình thường cũng là sử dụng đưa tin ngọc phù, đem cần thiết mua sắm hoặc tiêu thụ hàng hóa đan thành một chương danh sách gửi đi cho đối phương, trong đó bao quát hàng hóa tên, phẩm giai, số lượng cùng với giá cả mấy người tin tức. Có thể là như thế. Từ thư chiến thiên hỏi. Tiền bối, đúng là như thế, đối với tại chúng ta thương gia tới nói, đây là không thể bình thường hơn được danh sách rồi. Trần Thanh Sơn đáp. Ừ, vậy là tốt rồi, nghe nói các ngươi tại ma đạo phạm vi thế lực Thu Sơn Phường Thị cái chỗ kia còn có một cửa tiệm, đúng không? Chính là, nguyên lai cái kia Thu Sơn Phường Thị đã từng là Bắc Lương vực Tĩnh Vân Quan phạm vi thế lực, bây giờ đã bị ma đạo đại quân công hãm, đã trở thành ma đạo thế lực địa bàn. Trong tiệm trưởng quỹ từng nhiều lần đưa tin trở về, hy vọng có thể đem thiếu hụt hàng hóa bổ đủ, tiếc rằng thử qua nhiều lần, cuối cùng vẫn là không có cuối cùng mà trở lại. Trần Thanh Sơn còn lo lắng chính đạo liên minh truy cứu hắn ở đây ma đạo thế lực mở cửa hàng một chuyện, cố ý giải thích một chút, nguyên lai thế nhưng là tại đang đạo tông cửa Tĩnh Vân Quan phạm vi thế lực làm ăn, chỉ là các ngươi đem địa bàn làm mất đi, cái này thì không thể trách chính mình rồi. Kỳ thực hắn là nghĩ nhiều rồi, căn bản không có muốn truy cứu ý tứ, bây giờ thậm chí còn cần nó cho ma đạo thế lực lớn lượng cung hóa đây. Tử thư chiến thiên cũng không có để ý tới sẽ Trần Thanh Sơn điểm tiểu tâm tư kia, mà là tiếp tục nói ra, tương lai ngươi đem sẽ cùng Thu Sơn Phường Thị cái kia cửa tiệm có thường xuyên đưa tin qua lại. Ta chỉ cần cầu ngươi đem phát hướng về gian kia cửa hàng tất cả danh sách tiến hành nghiêm khắc vi phạm. Các ngươi bình thường thương nghiệp lui tới danh sách bên trong, một hạng cuối cùng số lượng hàng hóa nhất định phải là số nguyên, không được có số lẻ. Trần Thanh Sơn nghe vậy, nháy mắt suy xét trong chốc lát, hắn còn không có quá rõ vị tiền bối này nói tới ý tứ. Bất quá hắn vẫn một lần nữa xác nhận một chút, tiền bối, ngài nói tới có ý tứ là không phải, danh sách bên trong cuối cùng một loại số lượng hàng hóa nhất định phải là 10 cái, 100 bình, 1000 hạt dạng này số lượng. Nếu như cả chương trong danh sách phần lớn vật phẩm cũng có số lẻ, cùng lắm thì đem chọn đếm được hàng hóa viết tại cuối cùng là được. Thao tác này đứng lên rất đơn giản. Không biết ta hiểu phải có chính xác không? Đúng là như thế, ngươi muốn cắt nhớ, không nên lầm. Đồng thời ngươi ngàn bạn không thể đem yêu cầu này cáo chi Thu Sơn Phường Thị bên kia trưởng quỹ, ta tin tưởng hắn bây giờ đã biết được. Nếu như ngươi cố ý nhắc nhở hắn làm như thế, ngày hôm sau hắn cũng sẽ bị ma tu bắt đi. Bởi vì bây giờ chính ma song phương truyền tống trận bao quát đưa tin nội dung toàn bộ đều bị giám sát dậy rồi. Phàm là có khả nghi tin tức, đưa tin cùng thu tin người cũng sẽ bị đuổi bắt. Tử thư chiến tiên trịnh trọng nhắc nhở Trần Thanh Sơn vị này mới từ an toàn Tây Lân vực tới người. Ngươi không hỏi, ta cũng sẽ cùng ngươi nói. Lui về phía sau, phàm là ngươi có thu đến một hạng cuối cùng vật phẩm số lượng không phải số nguyên danh sách, thứ một thời gian nhất định phải giao cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ cho ngươi một chút dạng này danh sách, thông qua ngươi gửi qua. Nhưng ngươi cùng bên kia trưởng quỹ đều hiểu, loại này danh sách cũng là vô hiệu, không cần để ý cái kia bên cạnh tự nhiên sẽ có người đi thu lấy danh sách, ngươi không cần lo lắng chuyện này, dụng tâm buôn bán với ngươi là đủ. Thử thư chiến thiên giải thích nói, một chương danh sách liền có thể truyền lại tin tức. Cái này là làm được bằng cách nào? Trần Thanh Sơn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. Bởi vì này vị tử thư chiến tiên tiền bối giúp hắn làm xong thương hội tại Bắc Lương vực đăng ký sự nghi, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất thương hội tư cách, cũng liền mang ý nghĩa Hạo Sơn hùng vị thương hành nghĩ tại Bắc Lương vực mở mấy nhà cửa hàng liền mở mấy nhà. Đồng thời, tử thư chiến tiên tiền bối còn đại biểu Bắc Lương vực chính đạo liên minh, đưa một phần siêu cấp đại đơn đặt hàng cho hắn, hơn nữa còn nhắc nhở hắn, phàm là tiếp đơn đặt hàng, nhất định phải bảo đảm hoàn thành đơn đặt hàng bên trong không thua kém 6 thành hàng hóa số lượng, bằng không sẽ bị xử rất nặng trừng phạt. Nhưng hắn nhất định muốn nghiêm túc thấy rõ ràng, cân nhắc tốt đón thêm phía dưới phần này đơn đặt hàng. Trần Thanh Sơn nghiêm túc nhìn qua một lần đơn đặt hàng nội dung, trong đó phần lớn cũng là Khương Hạo trước đây tại nhiệm vụ đại điện xem xét thị trường hành tình về sau, phát cho hàng hóa của hắn nhu cầu tin tức. Hơn nữa đơn đặt hàng bên trong mua sắm giá cả cực cao, có lợi nhuận to lớn không gian. Tại thu đến Khương Hạo tin tức về sau, Trần Thanh Sơn liền tổ chức thương hội nhân lao tới các nơi, cơ hồ đem những hàng hóa này đều quét sạch sành sanh, dẫn đến lần này nhìn thấy đơn đặt hàng lên giá cả, cơ hồ so trước đó giá cả lại tăng lên gấp đôi. Trần Thanh Sơn trong lòng mừng như điên, đồng thời lại cực kỳ gắng sức kiềm chế ở biểu tình trên mặt. Hắn hơi có vẻ do dự cùng thấp phẩm thu hồi đơn đặt hàng, hướng về Tử Thư Chiến Tiên không người thi lễ nói, vạn bối nhất định đem hết khả năng, vì chính đạo liên minh cống hiến chính mình ít đòi sức mạnh chỉ là trong danh sách cần thiết số lượng hàng hóa quá lớn lượng, vạn bối chỉ là lo lắng mua sắm tài chính ứng, điểm này chính đạo liên minh tự nhiên là cân nhắc tới rồi, chỉ cần ngươi đón lấy phần này đơn đặt hàng, sau đó ta để cho người ta mang ngươi đi tới liên minh sự vụ điện, dùng nhóm vừa đăng ký tốt thương hội ký kết một phần hiệp nghị là được, sau khi ký kết, liền có thể nhận lấy hàng hóa tổng lượng 3 thành linh thạch xem như tiền đặt cọc dùng tổ chức mua sắm nguồn cung cấp. Tử Thư Chiến Tiên mở miệng an ủi, nếu như bây giờ bên cạnh không có người, đoán chừng Trần Thanh Sơn đều phải vui vẻ đến trực tiếp nhảy lên, cần phải đem mình đầu đụng vào phòng nóc nhà đại lương mới có thể kiềm chế kích động trong lòng. Bởi vì hắn sớm đem hàng hóa quét mua không còn, trước đây chỗ hoa linh thạch liền cái này 3 thành tiền đặt cọc cũng chưa tới. Theo lý thuyết, đem cái này 3 thành tiền đặt cọc nắm bắt tới tay cũng đã là ổn thỏa rồi, huống chi còn có mặt khác cái kia 7 thành đang chờ hắn. Tử Thư Chiến Thiên nhìn thấy Trần Thanh Sơn ngu ngơ tại chỗ, toàn thân còn có chút run rẩy, cho là hắn là lo lắng làm không được cái này 6 thành mua sắm lượng lo lắng trừng phạt. Thế là liền an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ ở vào thời gian chiến tranh đặc thù thời kỳ, liên minh để bảo đảm nhu cầu cấp bách vật liệu dự trữ, mới có thể quyết định giải thưởng này phạt cơ chế, có phạt tự nhiên cũng liền có thưởng. Cung hóa lượng không đủ tự nhiên là sẽ bị xử phạt, đơn giản chính là sẽ khấu trừ tỷ lệ nhất định linh thạch. Nếu như hoàn thành lượng có thể đạt đến 8 thành trở lên, còn giống như có quá mức ban thưởng. Cụ thể tỷ lệ như thế nào, ký hiệp nghị thời điểm, ngươi liền hiểu. Chương 486, lòng tham không đáy chương 486, lòng tham không đáy cờ mở nở. Còn có quá mức ban thưởng. Còn phải là muốn làm loại này trạng thái chiến tranh ở dưới sinh ý a. Loại này không so đo chi phí chỉ chú ý nhu cầu mua sắm phương thức, mới là kiếm lấy bạo lợi tốt nhất đường tắt. Trần Thanh Sơn hít thở sâu mấy lần, ổn định tâm tình kích động, hướng Tử Thư Chiến Thiên tiền bối nói lời cảm tạ, đồng thời biểu thị chính mình một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Trần Thanh Sơn vì chính mình lúc trước không so đo chi phí địa hoa phí hết lượng lớn linh hạch, trắng trợn mua sắm những hàng hóa kia quyết sách cảm thấy may mắn. Bởi vì hắn mỗi lần đều lựa chọn tin tưởng Thương Hạo, loại này tin tưởng sức mạnh đã để Hạo Sơn Hùng Vi Thương Hành đã trở thành Tây Lân vực đệ nhất đại thương được. Lần này hắn lần nữa lựa chọn tin tưởng Thương Hạo, nghĩa vô phản cố tin tưởng hắn, không biết tương lai thương hội sẽ phát triển đến cái gì quy mô. Tử Thư Chiến Thiên nhìn xem Trần Thanh Sơn, đối với phản ứng của hắn cảm thấy hài lòng. Hắn biết, Trần Thanh Sơn là một người thông minh, có thể lý giải liên minh dụng ý, hơn nữa nguyện ý vì liên minh cung cấp ủng hộ. Rất tốt, Trần Thanh Sơn, liên minh cần chính là như ngươi vậy thương nhân. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo liên minh yêu cầu làm việc, liên minh là sẽ không bạc đãi. Tử Thư Chiến Thiên khích lệ nói. Trần Thanh Sơn liên tục gật đầu, hắn biết mình cơ hội tới, đây không chỉ là một cái cơ hội kiếm tiền, càng là một cái để thăng thương hội địa vị cơ hội. Hắn nhất thiết phải nắm cơ hội này, vì thương hội, cũng vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ không cô phụ liên minh mong đợi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thanh Sơn kiên định nói. Tử Thư Chiến Thiên nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Trần Thanh Sơn có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Tốt, sau đó ta sẽ để cho người dẫn ngươi đi liên minh sự vụ điện ký hiệp nghị, đồng thời nhận lấy tiền đặt cọc. Tiếp xuống, liên quan tới lợi dụng truyền tống trận đem hàng hóa vận đến ma đạo thế lực chuyện bên kia, liền để Không Không lão nhi cùng ngươi nói chuyện đi, ta còn có một số việc, liền đi trước. Trần Thanh Sơn lần nữa hướng về Tử Thư Chiến Thiên bóng lưng rời đi hành lễ, mãi đến hắn biến mất ở nghị sự đại điện bên trong. Bây giờ Trần Thanh Sơn tâm tình kích động không thôi, trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hắn biết, thương hội tức sẽ nên đón một cái phát triển mới kỳ ngộ. Ngay tại Trần Thanh Sơn còn đắm chìm tại trong vui sướng lúc, đột nhiên có một trương thô bị khuôn mặt như tiểu quỷ mị hư vô mà ra hiện ở trước mặt của hắn, cười híp mắt nhìn qua Trần Thanh Sơn bộ nụ cười kia còn chưa biến mất khuôn mặt. Tiểu tử, không ít kiếm lời a hì hì. Trần Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng cả kinh, ám tự trách mình vẫn không thể nào khống chế tốt biểu lộ. Mặc dù vị này Tử Thư Chiến Thiên tiền bối rời đi, nhưng ở đây lại còn có một vị Nguyên Anh kỳ lão quái a. Hắn lại không biết, vị này Tử Thư Chiến Thiên tiền bối rời đi, thì không muốn liên lụy tiến tiếp xuống bẩn thỉu đàm phán bên trong, chính hắn thế nhưng là chiếm sau này chỗ tốt sáu thành nhiều a, không thể mất cao nhân phong phạm. Loại sự tình này nhường Không Không đạo nhân cái này không cần mặt mũi ra hỏa nói là đủ. Trần Thanh Sơn lúc này cũng đối với Không Không đạo nhân cung kính thi lễ, đồng thời giảng giải bây giờ tất cả vật tư chiến lược cũng rất khó mua sắm đến, trên thị trường trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được, chính mình không chỉ không có kiếm nhiều, thậm chí có thể còn phải gánh vác nguy hiểm cực lớn. Không Không đạo nhân nhìn xem Trần Thanh Sơn, nụ cười trên mặt càng thêm hèn mọn. Hắn biết Trần Thanh Sơn trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý làm một lao giang hồ, hắn quan tâm hơn chính là sắp bắt đầu hợp tác. Trần tiểu tử, ngươi cũng chớ giải thích, Tử Thư lão nhi đưa cho ngươi khoản này tờ đơn đối với ngươi mà nói thế nhưng là kiếm lợi lớn. Nhưng mà ta đối với khoản này tờ đơn không có hứng thú, đó là chuyện của chính ngươi. Chúng ta cũng phải đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đón lấy tới ngươi nhưng là muốn trường kỳ sử dụng truyền tống trận hướng về ma đạo thế lực bên kia vận chuyển hàng, làm ăn này cũng không phải làm không. Ta phụ trách quản lý truyền tống trận này, nhưng là muốn gánh chịu nguy hiểm cực lớn a. Không Không đạo nhân híp mắt nói. Trần Thanh Sơn lập tức tỏ ra là đã hiểu, hắn biết ở trên trường sinh ý bất kỳ cái gì hợp tác cũng là cần phải trả giá thật lớn. Tiền bối ủng hộ cùng trả giá, vạn bối thâm biểu cảm kích, trước tiên ở nơi này cảm ơn. Đến nỗi sau này hợp tác, vạn bối nhất định sẽ không quên tiền bối một phần kia. Không Không đạo nhân hài lòng gật gật đầu, hắn thích cùng người thông minh giao tiếp. Đã ngươi cùng Đồ Nhi ta là quen biết đã lâu, vậy ta cũng liền nói trắng ra. Lui về phía sau truyền tống trận này đâu, ta cũng không để ý ngươi mỗi lần vận những thứ gì, cũng không luận ngươi vận bao nhiêu số lượng, dù là ngươi vận một đống phân đi qua ta đều theo số lần thu lấy phí tổn, tất cả mọi người là người quen, coi như một mình ngươi giá ưu đãi đi, một lần thu ngươi 100 vạn linh thạch, ngươi có ý kiến gì hay không?
Bao nhiêu?
100 vạn linh thạch. Còn giá ưu đãi? Trần Thanh Sơn kinh ngạc thốt ra.
Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, các ngươi những người tuổi trẻ này, đừng nhất kinh nhất sạng, một bộ bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, 100 vạn linh thạch tính toán nhiều không?
Ta lời còn chưa nói hết, nếu như trong tay linh thạch không rất dư giả có thể dùng hàng hóa lấy giá thị trường giảm còn 80 tới chống đỡ không không đạo nhân tay vân vê hàm dâu, liếc mắt nhìn quan sát đến Trần Thanh Sơn biểu lộ. Thời khắc này Trần Thanh Sơn rơi vào trong trầm tư, mặc dù bây giờ đã tiền muôn bạc biển Trần Thanh Sơn, không hề cảm thấy 100 vạn linh thạch tính là gì, nhưng mỗi một lần sử dụng truyền tống trận sẽ phải bị ra 100 vạn linh thạch, này làm sao nhìn cũng không phải một con số nhỏ. Huống hồ hắn còn không biết đón lấy đến sử dụng truyền tống trận tần suất sẽ có bao nhiêu cao. Tại tu chân giới, mỗi một vị tu sĩ cũng có mình con đường phát tài, nhưng một cái thông thường trúc cơ kỳ tu sĩ có thể cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể kiếm lấy 100 vạn linh thạch đi. Nếu như Khương Hạo tại chỗ, sẽ lập tức đáp ứng không không đạo nhân điều kiện, hắn biết điểm ấy linh thạch cùng đón lấy tới có thể kiếm được kết xù lợi nhuận so sánh, căn bản không tính là cái gì. Nhưng Trần Thanh Sơn nhưng là không biết từ ma đạo trong tay kiếm lời linh thạch sẽ như vậy mà dễ dàng à. Ngay tại Trần Thanh Sơn cắn răng một cái, quyết định dự định đáp ứng thời điểm. Một mực đang quan sát trông hắn biểu tình không không đạo nhân lập tức lôi kéo hắn ngồi xuống, sau đó lại mở miệng nói ra, cái này 100 vạn linh thạch đâu cũng không phải cho đến ta. Ngươi cũng biết, con người của ta rượu ngon. Trước ngươi cho Trang hiểu cái kia chút linh hữu, nói thật hương vị thật sự là rất không tệ, đặc biệt là loại kia túy tiên rượu. Như vậy đi, mỗi một lần sử dụng truyền tống trận, đơn độc cho ta lao đầu tử một vò túy tiên rượu như thế nào? Trần Thanh Sơn nghe vậy, lần nữa bị không không đạo nhân lòng tham không đáy cho sợ sai đến, cái này một vò túy tiên rượu đích đấu giá giá cả ít nhất 30 vạn linh thạch, bây giờ quý hơn. Không tự chủ được muốn đứng dậy, nhưng thân thể của hắn lại bị không không đạo nhân cho nhấn trở về trên đế. Ngươi trẻ tuổi, không nên kích động đi, lão phu còn chưa có nói xong. Ta cũng không lấy không các ngươi túy tiên rượu. Về sau ở nơi này Bắc Lương vực địa giới bên trên, các ngươi thương hội nếu có một ít chuyện giải quyết không được đấy, lão phu có thể làm thay đi không không đạo nhân cười híp mắt nhìn xem Trần Thanh Sơn, nói ra một kiện làm cho Trần Thanh Sơn không cách nào cự tuyệt sự tình tốt. Chương 487, kỳ quái hiệp nghị điều khoản chương 487, kỳ quái hiệp nghị điều khoản bây giờ tại Tây Lân vực Hạo Sơn hùng vị thương hành, rất nhiều người đều biết cái này thương hội sau lưng thế nhưng là có phủ lão cùng Quảng Thành Tiên Quân hai vị nguyên anh kỳ lão quái che đậy. Thậm chí còn có người truyền thuyết, nếu như một khi thật có chuyện gì, liền Băng Linh Tiên Tử cũng đều vì cái này thương hội xuất thủ. Cái này khiến Hạo Sơn hùng vĩ thương hành tại nhiều năm như vậy ở giữa đều có thể xuôi gió xuôi nước, bình an vô sự. Lần này thương hội tại Bắc Lương được xem như mới đến, cũng là cần gấp có một cường đại hậu trường chỗ dựa. Nếu như có thể có trước mắt vị này không biết xấu hổ nguyên anh kỳ lão quái làm thương hội hậu trường, đoán chừng liền bằng vào tên tuổi của hắn, là có thể đem rất nhiều đạo trích dọa cho không dám làm xuất đối thương hội chuyện bất lợi. Trần Thanh Sơn trong lòng minh bạch, cùng nguyên anh kỳ tu sĩ thiết lập lương quan hệ tốt đối với Hạo Sơn hùng vĩ thương hành tại Bắc Lương được phát triển cực kỳ trọng yếu. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, lập tức cười rạng rỡ mà nói với không không đạo nhân. Không không tiền bối, người xem ngài nói là nói gì vậy chứ, chỉ cần ngài thích uống, mỗi lần đến truyền tống trận đi thời điểm, tất nhiên sẽ tiến đưa ngài một vò năm cao nhất túy tiên rượu. Ta hôm nay liền cố ý mang theo hai vò tới, vốn là muốn hiếu kính ngài và tử thư tiền bối một người một vò, nói đi liền từ trong túi càn khôn lấy ra một vò túy tiên rượu hai tay dâng lên. Không không đạo nhân nhạc tư tư mà tiếp nhận túy tiên rượu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không sai, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện. Về sau có việc cứ việc tìm ta sẽ chiếu cố ngươi. Trần Thanh Sơn trong lòng âm thầm may mắn, hắn biết cái này vò rượu đưa giá trị có thể được nguyên anh kỳ tu sĩ che chở, đối với thương hội tại Bắc Lương vực đặt chân có lợi ích to lớn. Đa tạ tiền bối, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Trần Thanh Sơn cung kính nói. Không không đạo nhân nhẹ gật đầu, lập tức lại nhìn phía Trần Thanh Sơn túi càn khôn, người đem tử thư chiến thiên lão tiểu tử kia rượu cũng cho ta đi, lão phu gặp phải hắn thời điểm, sẽ chuyển giao cho hắn tránh khỏi người gây sự. Trần Thanh Sơn ra mặt giật mạnh, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn biết cái này không không đạo nhân cũng theo dõi khác một bò rượu, hơn nữa lấy hắn địa bộ, cái này linh tiểu một khi tới rồi không không đạo nhân trong tay, đoán chừng là sẽ không đem cái này vào rượu chuyển giao cho tử thư chiến thiên. Bây giờ Trần Thanh Sơn thật muốn cho mình một cái miệng rộng tử, thực sự là miệng thiếu nợ. Nói cái gì hai vỏ rượu đâu, chính mình thực sự là ăn nhiều chết no. Nhưng tất nhiên cái này hèn mọn lao đạo đều nói như vậy, cuối cùng không thể cự tuyệt đi. Thế là Trần Thanh Sơn lần nữa lấy ra một vò linh cửu, cười rạng rỡ mà đưa đến không không đạo nhân trong tay. Ừ, không sai, tiểu tử ngươi biết chuyện, về sau ta sẽ bảo kê ngươi đấy. Đón lấy tới có chuyện gì tìm đồ nhi ta thương lượng đi, có bực này rượu ngon, ta có thể muốn tìm một chỗ hảo hảo mà qua một cái nghiện rượu. Không không đạo nhân nói xong, một bên tay nắm lấy một cái vò rượu liền hướng phòng bên ngoài bay mất, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Trong thính đường, chỉ để lại Trần Thanh Sơn cùng Trang Hiểu hai người. Trần Thanh Sơn nhìn về phía người ngoài cửa hình ảnh đã biến mất trên không, nửa miệng mở rộng, sững sờ tại chỗ. Cái này nguyên anh kỳ lão quái phong cách hành sự, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Sơn bả vai bị người vỗ một cái, lập tức lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn lại, lại là Trang Hiểu cái này cái bản tử chính đối hắn cười. Không biết tại sao, Trần Thanh Sơn bỗng nhiên cảm giác, Trang Hiểu cái này mập mạp trong tới cười, tựa hồ cũng mang theo sư phó hắn loại kia hèn mọn. Thật là có cái gì sư phó liền dạy ra cái gì đồ đệ a. Trang Hiểu hơi mang vẻ ấy này nói ra, Thanh Sơn huynh, sư phụ ta chính là như vậy, ngươi chớ để ý hắn mặc dù làm việc cổ quái, nhưng vẫn là rất dễ chung sống.
hơn nữa hắn không có cao nhân tiền bối giá đỡ, đối với chúng ta những vạn bối này cũng còn là rất không tệ. Thanh Sơn huynh, ngươi nơi đó còn có linh tử đi, chúng ta uống chút. Trang Hiểu nhìn qua Trần Thanh Sơn túi càn khôn cười nói. Trần Thanh Sơn nhìn xem Trang Hiểu cái kia bộ dáng cười mị mị, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn phát giác Trang Hiểu rõ ràng cũng kế thừa sư phó hắn một ít điểm tốt. Trang Hiểu huynh đệ, ngươi cái này là nói gì vậy chứ? Ta chỗ này tự nhiên còn có linh tử. Bất quá bây giờ có khẩn yếu sự tình xử lý, ta còn phải trước tiên theo Tử Thư tiền bối an bài người đi tới Liên Minh Sự vụ Đại Điện ký hiệp nghị. Đợi ta làm thỏa đáng sau đó, chắc chắn trở về thương hội trụ sở, cùng huynh đệ không say không về. Trần Thanh Sơn nói. Trang Hiểu nhẹ gật đầu, hắn biết Trần Thanh Sơn nói có đạo lý, bất quá hắn vẫn nhịn không được liếm môi một cái, rõ ràng đối với linh tử mười phần khát vọng. Vậy được rồi, Thanh Sơn huynh, ngươi trước tạm đi xử lý sự vụ, ta đến các ngươi thương hội trụ sở chờ ngươi. Đợi ngươi đem sự tình xong xuôi, có thể chiếm được mời ta uống cái kia linh tử, rất lâu không uống, đều nhanh ta thèm sắp chết rồi, Trang Hiểu nói. Trần Thanh Sơn cười cười, đáp ứng Trang Hiểu thỉnh cầu. Đón lấy tới thế nhưng là từ Trang Hiệu đại biểu không không đạo nhân cùng hắn đối tiếp truyền tống trận nghiệp vụ, cùng hắn bảo trì quan hệ tốt đẹp, đối với thương hội tại Bắc Lương vực phát triển là có chỗ tốt. Huống hồ cái này Trang Hiệu thế nhưng là Khương Hạo hảo hữu, liền bèn bèn tầng quan hệ này, cũng là cần Trần Thanh Sơn nghiêm túc đối đãi. Chỉ là Trang Hiệu bây giờ còn không biết Khương Hạo trước đây là chết giả, không biết tương lai gặp được Khương Hạo sẽ là biểu tình gì. Sau đó, Trần Thanh Sơn tại chuyên gia cùng đi dưới, đi tới Liên Minh Sự vụ Điện ký kết hiệp nghị, đồng thời nhận lấy 300 triệu linh thạch tiền đặt cọc. Toàn bộ đều dùng thượng phẩm linh thạch thanh toán, khoảng chừng 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cái này đặt ở bình thường, nhưng là không cách nào đưa ra loại này hối đoái tỷ lệ. Bây giờ ở vào thời gian chiến tranh, tài nguyên khan hiếm, liên minh đều vận dụng chiến lược dự trữ, cũng sẽ không quan tâm thượng phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ sai biệt rồi. Chỉ cần có thể trợ giúp liên minh chủ bị đến đầy đủ tài nguyên là đủ. Có khoản này lượng lớn tiền đặt cọc, thương hội không chỉ có đem trước đây mua sắm chi phí đều kiếm lời trở về, còn hơi có dư. Cực kỳ hóa giải thương hội tài chính áp lực. Bởi vì trước đây tại Bắc Lương vực thương hội đăng ký lúc, nộp 100 triệu khối linh thạch tiền đặt cọc, mới có thể có tư cách xác nhận liên minh đơn đặt hàng. Trần Thanh Sơn không khỏi từ trong thâm tâm bội phục Khương Hạo tầm nhìn xa, nếu không phải là hắn sớm cho mình phát một phần tài nguyên danh sách, để cho mình sớm không so đo chi phí mà đi đại lượng mua sắm những tư nguyên này. Lấy hôm nay mua sắm giá cả, đoán chừng cũng chỉ có thể kiếm lấy ít đòi lời. Thậm chí còn có thể bởi vì có tiền mà không mua được, mua sắm không đến đầy đủ hàng hóa mà lọt vào trừng phạt. Bởi vì hắn cùng liên minh ký kết trong hiệp nghị có giấy trắng mực đen ước định, nhất định phải bảo đảm hoàn thành đơn đặt hàng bên trong không thua kém 6 thành hàng hóa số lượng, bằng không sẽ tại hàng hóa giao nhận kết toán thời điểm, ngoại trừ dựa theo thực tế giao phó hàng hóa kim ngạch tiến hành thanh toán, đồng thời còn muốn xử lấy đơn đặt hàng tổng ngạch 2 thành phạt tiền. Hơn nữa mỗi giao thiếu giao 1 thành số lượng hàng hóa, gia tăng 1 thành phạt tiền. Cái này 1 thành phạt tiền thế nhưng là dòng giá 100 triệu khối linh thạch a. Phạm là một nhà thực lực chưa đủ thương hội, chỉ cần hoàn thành không được 6 thành trở lên đơn đặt hàng số lượng, đoán chừng cũng sẽ bị phạt phải trực tiếp phá sản. Nếu như bất lực thanh toán phạt tiền, đều không cách nào tưởng tượng sẽ có dạng kết quả gì, trốn nhất định là không trốn thoát được, tất nhiên sẽ bị liên minh truy sát đến thiên nhai hải giác, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Chương 488, ôm hàng kế hoạch. Chương 488, ôm hàng kế hoạch. Bất quá trong hiệp nghị cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, nếu như có thể bảo đảm 8 thành trở lên số lượng hàng hóa giao phó, sẽ thu được đơn đặt hàng tổng ngạch 1 thành khen thưởng thêm, mỗi nhiều gia tăng 1 thành giao phó số lượng, liền sẽ nhiều thu được 1 thành khen thưởng thêm, hạn mức cao nhất là 3 thành. Trần Thanh Sơn âm thầm dự đoán thương hội bây giờ có khả năng giao phó hàng hóa số lượng không sai biệt lắm có thể đạt đến 8 thành trở lên, cái này liền đã có thể thu được 1 thành khen thưởng thêm rồi. Bất quá lấy Trần Thanh Sơn tính cách bên trong đặc hữu loại kia thương nhân tham lam, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đều phải đem cái kia 3 thành khen thưởng thêm toàn bộ đều cầm vào tay. Đây chính là ước chừng 300 triệu linh thạch khen thưởng thêm a. Ngược lại giao phó thời gian quy định là 3 tháng, hắn cảm thấy tại cái này đoạn thời gian bên trong hoàn thành toàn bộ hàng hóa mua sắm, hẳn không có vấn đề. Ký hiệp nghị thời điểm, Trần Thanh Sơn còn đối với quy định này biểu thị không hiểu, hỏi thăm vì sao muốn thiết lập loại này điều khoản. Phụ trách cùng hắn ký hiệp nghị liên minh sự vụ điện chấp sự cấp gia còn tính là giải thích hợp lý. Hắn hướng Trần Thanh Sơn giảng giải, những thứ này cần thiết mua sắm vật tư, không gọi là trèo chống chiến sự nhất định tài nguyên. Nếu như bởi vì mua sắm giao phó khâu xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thời gian chiến tranh hậu cần bảo đảm. Đây chính là liên quan đến sinh tử sự tình, không cho phép bất kỳ sai lầm. Còn nhiều chi giao đi ra những cái kia khen thưởng thêm, đối với cùng có thể đủ lượng thu hoạch đến chiến lược tài nguyên so sánh, căn bản không tính là cái gì. Hơn nữa, Trần Thanh Sơn còn từ vị chấp sự này miệng bên trong biết được, chương này đơn đặt hàng đã có rất lâu thời gian, không có bất kỳ cái gì thương hội cùng cửa hàng gián tiếp. Bây giờ Bắc Lương vực thương hội cùng cửa hàng đại bộ phận đều chỉ tiếp một chút tiểu tờ đơn, phong hiểm không có lớn như vậy. Thậm chí là căn cứ vào tồn kho số lượng tới đón đơn, dạng này an toàn nhất. Nhưng mà những thứ này tiểu tờ đơn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì liên minh tại trong chiến sự nhu cầu cơ bản mà thôi, nếu như muốn khởi xướng một vòng mới tiến công, nhất định phải có đầy đủ chiến lược tài nguyên dự trữ. Bây giờ linh thạch đều biến không có phía trước chân quý như vậy rồi, vì mua sắm đến đầy đủ tài nguyên, liên minh đem thời kỳ đầu phong tổn cái kia chút linh thạch khoáng mạch đều mở ra, ngày đêm không ngừng mà khai thác linh thạch dùng mua sắm chiến lược tài nguyên. Nếu như không có đầy đủ chiến lược tài nguyên tới chèo chống tiếp xuống chiến sự, những thứ này bị phong tổn linh thạch khoáng mạch cuối cùng vẫn như cũ không bảo vệ, tất nhiên sẽ rơi vào ma đạo thế lực trong tay, còn không bằng trước tiên đào sạch sẽ tới có lời. Hắn đối với Trần Thanh Sơn dám đón lấy phần này đơn đặt hàng cảm thấy bội phục, còn nhắc nhở hắn, nhường hắn cần phải hoàn thành 6 thành số lượng mua sắm, dù là thua thiệt một điểm linh thạch cũng cần phải hoàn thành, bằng không trong hiệp nghị cái kia chút phạt tắc thì cũng không phải đùa giỡn. Vị chấp sự này đổi mới Trần Thanh Sơn đối với chiến tranh nhận thức, hôm nay linh thạch trong mắt chính ma lưỡng quân, liền như là đá bình thường. Bọn hắn thật chính là muốn là có thể chèo chống chiến sự những cái kia chiến lược trợ rút. Bất quá, cái gì gọi là chiến lược tài nguyên đâu? Từ Trần Thanh Sơn trong tay cái này phần danh sách cũng có thể thấy được. Đầu tiên là thành phẩm đan dược, hoặc là có thể luyện chế ra đan dược linh dược. Chủ yếu là dùng chữa thương giải độc, khôi phục linh lực, tăng cao tu vi các loại, là trong chiến tranh không thể thiếu tài nguyên. Thứ yếu chính là các loại linh tài cùng vật liệu luyện khí. Chủ yếu dùng luyện chế các loại pháp khí cùng pháp bảo, thậm chí là chiến hạm loại này chiến tranh lợi khí, những thứ này linh tài trực tiếp ảnh hưởng đến quân đội sức chiến đấu. Còn có chính là thành phẩm phụ lục hoặc thành phẩm trận bàn cùng trận kỳ, bây giờ không có thành phẩm có thể lấy mua sắm đến, những cái kia luyện chế phụ lục tài liệu cùng bảy trận tài liệu cũng có thể. Phụ lục cùng trận pháp trong chiến tranh không thể thiếu chi vật, có khi thậm chí có thể quyết định thắng bại của chiến tranh. Trần Thanh Sơn biết rõ, những tư nguyên này mua sắm cùng cung ứng, trực tiếp quan hệ đến chiến tranh tiến trình cùng kết quả. Chỉ cần chiến tranh không ngừng nghỉ, những vật tư này liền mãi mãi cũng là tư nguyên khan hiếm. Hắn nhất thiết phải điều động Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành toàn bộ mua sắm con đường, bảo đảm tận khả năng nhiều chữ hàng cái này vật tư, căn bản không cần lo lắng lượng tiêu thụ cùng giá cả. Hắn lập tức hướng thương hội Hạch Tâm đoàn đội đưa tin, đồng thời phân phối nhiệm vụ, bảo đảm mỗi một loại tư nguyên mua sắm đều có thể được chọn vẹn xem trọng cùng thi hành. Đồng thời, hắn cũng làm cho người cùng các vực khác hợp tác thương hội tiến hành liên hệ, từ vực ngoại đại lượng mua sắm các loại tài nguyên. Hơn nữa mua sắm tư nguyên thời điểm cũng không phải mù quáng mà mọi mặt mua sắm, mà là tìm kiếm trong đó trọng yếu nhất vật tư tiến hành điên cuồng tạo hóa. Tỷ như nói đan dược luyện chế cần chủ dược, còn có một ít trong tài liệu trọng yếu nhất lại tài nguyên cực kỳ khan hiếm bộ phận. Muốn đem tất cả tài nguyên toàn bộ mua sắm đồng thời trữ hàng xuống, rõ ràng độ khó quá lớn, cần có linh thạch cũng là lượng lớn. Nhưng châm đối với trong đó nhất là khan hiếm hoặc không cách nào sống lại một ít tài nguyên tiến hành trữ hàng, độ khó liền nhỏ đi rất nhiều. Dưới sự chỉ huy của Trần Thanh Sơn, Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành cấp tốc hành động, lợi dụng hắn rộng rãi thương nghiệp internet cùng tài nguyên, bắt đầu đại quy mô lại không kế chi phí mua sắm hoạt động. Bọn hắn không gần như chỉ ở Tây Lân vực, còn đi tới các vực tìm kiếm tài nguyên, bảo đảm có thể sớm trữ hàng đầy đủ tài nguyên, chờ trên thị trường mấu chốt tài nguyên bị mua sắm không còn một mống về sau, định giá quyền liền phải từ thương hội định đoạt. Xử lý xong sự vụ về sau, Trần Thanh Sơn về tới thương hội tại Bắc Lương vực nơi ở tạm thời, gặp được sớm liền chờ đợi ở chỗ này Trang Hiểu. Hắn vội vàng sắp xếp người chuẩn bị kỹ càng thái, gọi Trang Hiểu ngồi xuống đồng thời từ trong túi càn khôn lấy ra một vò năm thật dài linh nguyên tiên cất, cùng Trang Hiểu đối ẩm đứng lên. Loại năm này phân linh nguyên tiên cất, trong đó linh lực thuần hậu, cũng không thể uống nhiều, cần có chừng có mực. Theo đồ nhắm lên bàn, hai người mấy phen nâng ly cạn chén sau đó, Trang Hiểu không khỏi phiền muộn nói, nếu như Khương Hạo huynh đệ lần này tài năng ở này cộng ẩm liền tốt chỉ tiếc ai. Trần Thanh Sơn nghe được Trang Hiểu nhắc lên Khương Hạo, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn biết Khương Hạo cũng không có thật sự chết đi, mà là cố ý ngụy tạo đồng quy vu tận hiện trường nổ, ẩn giấu đi thân phận tiếp tục tu luyện thậm chí đều trở thành kim đan kỳ tu sĩ, bây giờ ngay tại Bắc Lương vực ma đạo thế lực bên kia không muốn biết làm cái gì chuyện. Nhưng bí mật này hắn không thể tiết lộ cho Trang Hiểu, chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Trang Hiểu huynh đệ, ngươi còn nhớ chúng ta đại đương gia, Thanh Sơn kính ngươi một ly. Trần Thanh Sơn mang theo kính y giơ ly rượu lên. Trang Hiểu gật đầu nói, đúng vậy a, Khương Hạo huynh đệ một mực là ta rất bội phục một người. Hơn nữa hắn còn trong bí cảnh đã cứu ta. Đều không đợi ta đối với hắn có báo đáp, hắn liền bị ma tu hại chết. Phàm là ta có đầy đủ năng lực, tất nhiên sẽ những thứ này ma tu đặc biệt là độc cô gia tộc người dẫm ở dưới chân hung hăng ma sát. Ta thấy ngươi bây giờ cũng tới rồi trúc cơ kỳ viên mãn trạng thái, phải chăng nên cân nhắc kết đan đây? Trần Thanh Sơn hỏi. Trang Hiểu nghe được Trần Thanh Sơn nhắc lên kết đan sự tình, biểu tình trên mặt trở nên có chút phức tạp. Hắn thở dài, nói ra, kết đan sự tình, ta tự nhiên là nghĩ. Nhưng mà, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, cần một chút cực kỳ hiếm thấy linh dược phụ trợ, những thứ này linh dược ở trên thị trường rất khó tìm. Chương 489, nhân tài hiếm có chương 489, nhân tài hiếm có. Trần Thanh Sơn âm thầm gật đầu, hắn biết tu luyện không được cùng công pháp đối với tư nguyên nhu cầu cũng khác biệt, có chút công pháp cần linh dược chính xác khó mà tìm kiếm. Trang Hiểu huynh đệ, ngươi cần có linh dược có cái nào? Không ngại cáo chi một hai, có lẽ chúng ta Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành có thể giúp ngươi tìm được một chút. Trang Hiểu trong mắt lóe lên một chút hy vọng, hắn biết Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành thông qua Thiên Vũ đạo cái truyền tống trận kia, mua sắm con đường khắp toàn bộ Hàng Thiên đại lục, có lẽ thật có thể giúp hắn tìm được cần linh dược. Ta cần linh dược tại sư phụ dưới sự giúp đỡ, trên cơ bản cũng đã có đủ, bây giờ còn thiếu 300 năm dược linh cựu diệp băng liên cùng xích viêm quả, cái này cựu diệp băng liên đúng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng nguyên bản đem so sánh thường gặp xích viêm quả bây giờ cũng biến thành thưa thớt, đặc biệt là 300 năm dược linh xích viêm quả càng là khó mà gặp phải. Ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Trần Thanh Sơn nhớ kỹ những thứ này linh dược danh tự, hắn quyết định sau này liền để thương hội nhân tại trắng trận mua sắm ôm hàng thời điểm, cũng hỗ trợ đi thăm dò tìm những thứ này linh dược rơi xuống. Trang Hiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm được những thứ này linh dược. Trang Hiểu cảm kích gật gật đầu, đa tạ Thanh Sơn huynh, nếu như có thể tìm được những thứ này linh dược, kết đan của ta xác suất thành công đem gia tăng thật lớn. Bất luận thành hay không thành, ta Trang Hiểu nhận ngươi phần nhân tình này, ta mời ngươi một chén. Hai người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, chủ đề từ tài nguyên tu luyện chuyển đến trước mặt chiến sự. Hai người bọn hắn cũng là vừa mới đến Bắc Lương vực không lâu, đối với trước mặt tình hình chiến đấu cũng không phải là rất rõ ràng, thế là liền trao đổi lẫn nhau cùng với chính mình chứng kiến hết thảy. Thanh Sơn huynh, ngươi đây là phối hợp người nào hướng về ma đạo thế lực bên kia vận chuyển vật tư a? Ma đạo bên kia lại còn cho phép mở ra truyền tống trận, bọn hắn sẽ không sợ chúng ta truyền tống cả nhánh hạm đội đi qua? Trang Hiểu Hạ thấp giọng hỏi. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta cũng chỉ là phối hợp Tử Thư tiền bối, trợ giúp hắn quản lý kia cái gì ám ảnh tổ chức đang làm chuyện này, hai chúng ta đều được cho biết, muốn đối với chuyện này tuyệt đối địa bảo bí mật, ngươi có thể nhất định muốn quản tốt miệng của mình. Trần Thanh Sơn âm thầm nhắc nhở Trang Hiểu, nhường hắn đừng đánh nghe chuyện này. Ừm, ta biết chuyện này cực kỳ tuyệt mật, liền sư tôn ta đều cảnh cáo ta, không được đem chuyện này tiết ra ngoài, bằng không liền hắn đều không bảo vệ ta. Chỉ bất quá đúng là ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao muốn cho địch quân vận chuyển vật tư, thật sự là khó có thể lý giải được Trang Hiểu muốn phá đầu, cũng nghĩ không ra mấu chốt trong đó chỗ. Trần Thanh Sơn lý giải Trang Hiểu nghi hoặc, chính hắn ngay từ đầu đối với chuyện này cũng cảm thấy không hiểu. Nhưng hắn biết, bây giờ Khương Hạo tại sắp một bàn cờ lớn, Liên Tử Thư Chiến Tiên tiền bối cùng ám ảnh tổ chức phối hợp như vậy, hắn nhất định có bọn họ thâm ý, ngược lại chỉ cần có thể nhường thương hội đối với việc này bên trong kiếm lấy thật nhiều lợi nhuận, so với cái gì đều trọng yếu. Trang Hiểu huynh đệ, chuyện này xác thực phức tạp, không phải chúng ta cấp độ này có thể hoàn toàn hiểu. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận, những thứ khác liền giao cho các tiền bối đi lo lắng đi. Trần Thanh Sơn nói. Trang Hiểu nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, có một số việc không là bọn hắn có thể chi phối. Thanh Sơn huynh nói đúng, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Bất quá, ta vẫn cảm thấy, nếu như có thể biết đạo nhất chút nội tình, trong lòng sẽ an tâm một chút. Trần Thanh Sơn cười cười, hắn biết Trang Hiểu lòng hiếu kỳ rất nặng, nhưng hắn cũng minh bạch, có một số việc đã biết cũng không nhất định là chuyện tốt. Trang Hiểu huynh đệ, có một số việc, không biết so biết càng tốt hơn. Chúng ta chỉ cần bảo đảm an toàn của mình, những thứ khác liền thuận theo tự nhiên đi. Bắc Lương vực Ma đạo đại quân bên trong trụ sở bí mật, đại sư Ô Long nghiêm túc mà nhìn trước mắt một phần đơn đặt hàng, hướng về cung kính đứng thẳng một bên Độc Cô Kinh Hải hỏi, phần này đơn đặt hàng chính là Vệ Nhiên Đốc tạo giao cho ngươi? Hồi bẩm đại sư, chính là Vệ Nhiên Đốc tạo giao cho thuộc hạ, dựa theo đại sư trước đây dặn dò, đặc biệt lấy ra cho đại sư nhìn một chút. Ừm, ngươi làm rất tốt, phần này đơn đặt hàng bên trong linh tài tên và số lượng đều không có vấn đề, chỉ là mua sắm giá cả là hạ cũng là trống không. Đại sư Ô Long hỏi. Đại sư, là như vậy, Vệ Nhiên Đốc tạo đem đơn đặt hàng giao cho thuộc hạ thời điểm, vẹn vẹn nói cho thuộc hạ hắn cần thiết linh tài chủng loại cùng số lượng. Bởi vì những thứ này linh tài bây giờ tại chúng ta bên này địa giới bên trên cơ hồ liền không tìm được nguồn cung cấp, bởi vậy trong chợ đen giá cả cũng đã bị xào trở thành giá trên trời. Vệ Đốc tạo biểu thị hắn không dám tùy tiện đưa ra cụ thể giá cả, muốn cho cửa hàng trước tiên nói giá sẽ cân nhắc quyết định. Cái này Vệ Đốc tạo làm việc vẫn tương đối ổn thỏa, người trước đem phần này đơn đặt hàng giao cho cửa hàng, để bọn hắn báo giá, sau đó mới giao cho Vệ Đốc tạo định giá. Người giúp ta mang một câu nói cho Vệ Đốc tạo, chỉ cần là không cao tại bây giờ giá thị trường dưới tình huống, hắn có thể làm chủ, ta chỉ cần cầu tài liệu có thể đúng hạn đến hàng, không thể ảnh hưởng đến chiến hạm tốc độ luyện chế. Đại sư Ô Long nói ra, đồng thời đem đơn đặt hàng ném qua đi. Tuân mệnh. Thuộc hạ cáo lui. Độc Cô Kinh Hải tiếp nhận đơn đặt hàng phía sau liền cáo lui rời đi. Bây giờ đại sư Ô Long đã đối với giả mạo Vệ Nhiên Khương Hạo là phi thường tín nhiệm, đặc biệt là hắn thị sát qua từ Khương Hạo giám sát áp dụng, đồng thời đã làm xong thiên sát thành chuyện tống điện tăng cường trận pháp. Cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn không ngờ tới vị này tinh thông luyện khí Vệ Đốc tạo, vậy mà đối với trận pháp cũng rất có kiến giải. Cái này thiên sát thành chuyện tống điện tăng cường trận pháp, bố trí được cực kỳ nghiêm mật lại hợp lý, chỗ phát huy ra uy năng, ít nhất có thể đồng thời vây khốn 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn không cần quá nhiều tu sĩ đến chống giữ, chỉ cần một cái kim đan kỳ tu sĩ điều khiển trận bàn là đủ. Càng làm cho hắn vui chính là, cái này đã làm xong thiên sát thành chuyện tống điện tăng cường trận pháp, chỗ tốn hao bố trí chi phí, so trước kia kế hoạch tốn hao linh thạch tiết kiệm gần 3 thành. Tại đại sư Ô Long trong mắt, giả mạo Vệ Nhiên Khương Hạo đã là một cái nhân tài hiếm có, cần ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Làm Hạo Thu bảo các tống trưởng quỹ thu đến Độc Cô Kinh Hải đưa tới đơn đặt hàng về sau, cả người đều giật mình, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lượng lớn đơn đặt hàng, hơn nữa trong đó rất nhiều linh tài giá cả đều cần một lần nữa thẩm tra. Chỉ là lớn như vậy đơn đặt hàng, bọn hắn nho nhỏ này Hạo Thu bảo các căn bản là không chịu được nổi a. Đương đương cái này mua sắm chi phí, đoán chừng cũng không phải là thương hội tổng bộ có thể thừa nhận được. Bất quá, hắn vẫn rất tín nhiệm vị nào thần bí đại đông gia, hắn tin tưởng phần này đơn đặt hàng tất nhiên là vị nào đại đông gia cho ra đấy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Bởi vậy hắn nói cho Độc Cô Kinh Hải đi về trước, chờ hắn đem đơn đặt hàng nội dung phát cho thương hội tổng bộ phía sau lại phản hồi tình huống. Chờ Độc Cô Kinh Hải sau khi rời đi, tổng trưởng Quy rất nghiêm túc thẩm tra các loại linh tài trước mặt giá thị trường, hắn càng tra thì càng kinh hãi. Bây giờ những thứ này linh tài giá cả cũng đã tăng giá đến loại này mức không thể tưởng tượng nổi rồi sao? Chương 490, kích động mà lo lắng Trần Thanh Sơn. Chương 490, kích động mà lo lắng Trần Thanh Sơn. Sau đó, tổng trưởng Quy dựa theo Khương Hạo trước đây dặn dò cho cách làm của hắn, đem hắn thẩm tra xong đơn giá đánh dấu ở nơi này phần đơn đặt hàng bên trên, mà đơn đặt hàng lên hàng hóa tên cùng với số lượng đều đầu đuôi không có làm bất kỳ sửa chữa. Đi qua nhiều lần thẩm tra đối chiếu, bảo đảm không sai phía sau liền trực tiếp thông qua đưa tin ngọc phủ truyền tống cho Trần Thanh Sơn rồi. Làm Trần Thanh Sơn đưa tin ngọc phủ thu đến phần này đơn đặt hàng tin tức lúc, nhìn thấy đơn đặt hàng bên trên to lớn số lượng cùng bất khả tư nghị giá cả lúc, lắc đầu nở nụ cười, hắn cảm thấy cái này nhất định là thông qua đơn đặt hàng tới truyền lại tin tức. Như thế không phù hợp thực tế đơn đặt hàng, so Tử Thư tiền bối cho hắn phần kia khoa trương nhiều, ai sẽ tin tưởng đây là sự thực. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra ngoài, đem này đơn đặt hàng đưa cho ảnh nhận xem lúc, tùy ý liếc qua đơn đặt hàng bên trong cuối cùng một dạng hàng hóa số lượng, khoảng chừng 1000 số lượng, lại là số nguyên. Cái này liền nói rõ này danh sách cũng không phải dùng truyền lại tin tức công dụng, mà là chân chân thực thực một phần đơn đặt hàng. dựa theo thường ngày thao tác hình thức, tổng trưởng quỹ đem này đơn đặt hàng phát cho hắn, là nhường hắn xác nhận giá cả và số lượng, ước định một chút phải chăng có thể mua sắm đến nhiều hàng như vậy. Tiếp đó hắn tốt hướng ma đạo đại quân bên kia phản hồi tình huống. Giá tiền này còn cần đến ước định. Cao đến đơn giản đều có chút thái quá, nếu để cho chính Trần Thanh Sơn báo lại giá cả, cũng không dám báo ra năm thành giá cả. Hắn hoài nghi cái này có phải tổng trưởng quỹ có chút thất tâm phòng, còn là nói ma đạo bên kia thị trường hành tình liền là như thế. Gian xuống tâm tình kích động, Trần Thanh Sơn nghiêm túc đem phần này đơn đặt hàng từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở cuối cùng kim ngạch cái này một cột. Đây chính là một phần giá trị chục tỷ linh thạch đơn đặt hàng a. Coi như chỉ cần dùng 2 thành chi phí đi mua, cũng cần ước chừng 2 tỷ linh thạch tiền vốn. Trước đây hắn đã để thương hội người bày ra trắng trận mua sắm, tiến hành ôm hàng đại động tác. Bây giờ thương hội vô luận như thế nào là ăn không vô lớn như vậy một cái tờ đơn, mà chữ hàng vật tư ở bên trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ hàng hóa thỏa mãn phần này đơn đặt hàng bên trong nhu cầu. Bởi vì này phần đơn đặt hàng bên trong vật liệu cần, đại bộ phận cũng là cùng luyện khí tương quan linh tài, hơn nữa cần thiết số lượng cực kỳ kinh người. Trần Thanh Sơn dương mắt mà nhìn thấy phần này đơn đặt hàng, nhưng lại ăn không vô, trong lòng là vô cùng phiền muộn. Nếu không thì hướng tống trưởng quỹ đưa tin, nhường hắn nói cho ma đạo bên kia, tối đa chỉ có thể tiếp nhận 2 thành số lượng. Trần Thanh Sơn nghĩ như thế. Không đúng. Phần này đơn đặt hàng tất nhiên là Khương Hạo ở trong đó thao tác thúc đẩy lấy hắn đối với Khương Hạo hiểu rõ, tuyệt không có khả năng làm loại này bắn tên không đích sự tình. Chẳng lẽ chúng ta đại đông gia có thể làm được trong đó nguồn cung cấp? Hắn có nhiều như vậy linh thạch sao? Cũng khả năng không lớn a. Thời khắc này Trần Thanh Sơn đặc biệt muốn tìm được Khương Hạo, hỏi rõ ràng nguyên do trong đó, hắn thật là bách tư bất đắc kỳ giải. Đương nhiên, Trần Thanh Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong túi càn khôn móc ra mấy chương linh phủ, đây là Khương Hỉ tại trước khi bế quan giao cho hắn đặc thù linh phủ, theo như hắn nói, nếu có cái gì khẩn cấp lại không cách nào quyết định sự tình, có thể dùng trước đưa tin ngọc phù liên hệ Khương Hạo, không cần phải nói chuyện cụ thể, bởi vì hắn không thu được tin tức. Sau đó lại kích phát loại này linh phủ, Khương Hạo liền sẽ chủ động cùng mình liên hệ. Trần Thanh Sơn cảm thấy vô cùng tất yếu cùng Khương Hạo câu thông một chút chuyện này, bằng không hắn là không có cách nào giải quyết. Thế là, Trần Thanh Sơn đầu tiên là lấy ra đưa tin ngọc phủ, chỉ phát ra một cái chữ, cấp bách. Sau đó lại kích phát một chương linh phủ, liền bắt đầu gấp gáp chờ đợi Khương Hạo khôi phục. Ngay tại Trần Thanh Sơn cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn trong tay hắn đưa tin ngọc phủ đột nhiên phát sáng lên, là Khương Hạo khôi phục. Trần Thanh Sơn liền vội vàng đem thần thức dò vào trong ngọc phủ, muốn nghe một chút Khương Hạo nói thế nào. "Thanh Sơn, ngươi có gì việc gấp? Nhưng đến thần binh cấm địa tới tìm ta." Giọng Khương Hạo từ ngọc phủ bên trong truyền ra. Trần Thanh Sơn mặc dù cảm thấy Khương Hạo lời nói có chút kỳ quái, bây giờ hắn không phải tại Bắc Lương vực ma đạo bên kia sao? Như thế nào đống nhiên lại muốn mình tới thần binh cấm địa đi tìm hắn? Mặc kệ, chỉ cần có thể tìm được hắn là được. Thế là Trần Thanh Sơn tại Bắc Lương vực thương hội bên trong làm dưới giải thích cùng an bài về sau, liền một thân một mình thông qua truyền tống khoảng cách xa trận về tới Thiên Vũ đạo, ngay sau đó lại thông qua trước truyền tống trận hướng khí đạo truyền tống đại điện. Vừa ra đại điện sau đó liền hướng về thần binh cấm địa phương hướng ngự kiếm mà đi, Trần Thanh Sơn phong trần phó mà đi tới thần binh cấm địa, ngay tại thân ảnh của hắn xuất hiện tại thần binh cấm địa không lâu sau, thức hải bên trong liền truyền đến thanh âm quen thuộc, "Thanh Sơn, đến miệng quán bên này." Trần Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng vui mừng, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về trong cấm địa quặng mỏ phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn liền gặp được miệng quán mặt mỉm cười Khương Hạo. "Đại đương gia, ngươi không phải tại Bắc Lương vực ma đạo nơi đó sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Trần Thanh Sơn một mặt kinh ngạc. "Đi theo ta." Sau đó chậm rãi nói cho ngươi Khương Hạo nói đi, quay đầu liền hướng trong hầm mỏ mà đi. Trần Thanh Sơn thấy thế theo sát phía sau. Không biết trải qua bao nhiêu cấm chế sau đó, hai người liền đi tới cái kia trong động quật. Khương Hạo mang theo Trần Thanh Sơn đi tới động quật chỗ sâu, hắn nói cho Trần Thanh Sơn, chính là nơi này thượng cổ thần binh đạo tông truyền thừa động quật, hắn truyền thụ cho Trần Thanh Sơn cái kia bộ công pháp đỉnh cấp, liền là tới từ thượng cổ đạo tông đến truyền thừa. Trần Thanh Sơn đánh giá hết thảy xung quanh, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khương Hạo nhường hắn phóng khai tâm thần, muốn dẫn hắn đi một chỗ. Trần Thanh Sơn theo lời làm theo, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng về sau, hắn liền xuất hiện ở một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần thế bên ngoài trong đào nguyên. "Đại đương gia, nơi đây ra sao bí cảnh? Vẫn còn có nhiều như vậy người bình thường ở đây sinh hoạt?" Trần Thanh Sơn thu hồi thần niệm hỏi. Khương Hạo mỉm cười nhìn Trần Thanh Sơn, hắn biết Trần Thanh Sơn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. "Thanh Sơn, chính là nơi này ta đã nói với ngươi tiểu thế giới, một cái hoàn toàn thuộc về ta mình không gian." Trần Thanh Sơn khiếp sợ nhìn xem hết thảy xung quanh, hắn chưa bao giờ muốn qua thế gian lại có địa phương thần kỳ như thế. "Đại đương gia, cái này tiểu thế giới là ngươi sáng tạo sao? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị." Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết Trần Thanh Sơn cần một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này. "Ừ, cái này tiểu thế giới là ta luyện hóa thế giới thạch về sau, tại thể nội dung hợp mà thành, nó có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều tài nguyên cùng tiện lợi." Trần Thanh Sơn lập tức ý thức được cái này tiểu thế giới giá trị, hắn biết cái này duy nhất thuộc về Khương Hạo tiểu thế giới, trong đó diễn sinh ra tất cả mọi thứ đều có thể trở thành thương hội cung hóa nơi phát ra. "Đại đương gia, cái kia bây giờ thương hội thiếu hụt nguồn cung cấp, cũng có thể từ cái này bên trong tiểu thế giới thu được sao? Ngươi tìm đến ta chính là vì chuyện này?" Khương Hạo kỳ quái nhìn về phía Trần Thanh Sơn. "Ngươi đây là ánh mắt gì a? Vấn đề này còn không phải liền là ngươi đạo dọn ra sao?" Trần Thanh Sơn không còn gì để nói. Chương 491, Khương Hạo đổ phụ tùng. Chương 491, Khương Hạo đổ phụ tùng. Khương Hạo nghe được Trần Thanh Sơn ý thức được có thể là ở xa Bắc Lương vực dành thời gian cho việc khác bày kế một dãy chuyện, chính mình còn không biết tình huống cụ thể. Thế là hắn mỉm cười, "Thanh Sơn, đến tột cùng là chuyện gì? Nói nghe một chút." Trần Thanh Sơn giống như là nhìn quái vật, nhìn từ trên xuống dưới Khương Hạo. thầm nghĩ, ngươi không phải liền là toàn bộ sự kiện người bạch ra sao? Bây giờ còn đang điều này cùng ta trang vô tri, có phải hay không đang cùng ta nói đùa? Nhìn thấy Trần Thanh Sơn gương mặt kinh ngạc, Khương Hạo liền cùng hắn giảng giải, bày ra chuyện này hẳn là phân thân của mình, hắn còn không biết chi tiết trong đó, cần Trần Thanh Sơn tinh tế nói tới, hắn mới tốt trợ giúp giải quyết trước mặt vấn đề. Nguyên lai là dành thời gian cho việc khác a. Trần Thanh Sơn đang kinh ngạc loại này thuật pháp thần thông đồng thời, cũng sắp chuyện này chân tướng nói một lần. Sau đó còn lấy ra tấm kia kết sổ đơn đặt hàng đưa cho Khương Hạo. Khương Hạo xem xong đơn đặt hàng lên nội dung, nghiêm túc phân tích một chút, trên cơ bản đánh giá ra phân thân của mình kế hoạch làm những gì rồi. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo mà phối hợp phân thân của mình, trước tiên thật tốt kiếm được tiền một số lớn, về sau sẽ chậm chậm cho ma đạo đào hố. Thế là Khương Hạo liền dẫn Trần Thanh Sơn đi tới Thiên Vũ thư viện nội viện, nhường hắn cảm thụ một chút bay về thư viện cảm giác. Hơn nữa nhường hắn an tâm chớ đổi, chính mình sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn gộp đủ đơn đặt hàng lên đại bộ phận hàng hóa. Khương Hạo từ phần này đơn đặt hàng chỗ nhu cầu vật đoán chúng có thể rất dễ dàng mà phân tích ra được, ma đạo đại quân là dự định chế tạo một chi hạm đội. Mà phần này đơn đặt hàng trên cơ bản có thể phán đoán đạt được là phân thân của mình chỗ phát thảo đấy, bởi vì đơn đặt hàng bên trong rất nhiều linh tài, tại chính mình cùng phân thân linh thực trong không gian đều rộng lượng trồng trọt. Bất quá, từ đơn đặt hàng bên trong đại lượng mua sắm ngàn năm thiết mục mà không phải ố kim một có thể thấy được, trong này nín hỏng, dành thời gian cho việc khác liền là đang nghĩ biện pháp hố ma đạo đại quân. Bởi vì Khương Hạo cùng phân thân linh thực trong không gian cũng có trồng trọt số lớn ố kim một cùng thiết mục, thậm chí còn có đồng mục. Hơn nữa ngàn năm thiết mục số lượng vô cùng nhiều, những thứ này ngàn năm thiết mục bình thường đều bị coi thành vệ linh ma trùng đồ ăn. Mặc dù ngoại giới có thể đạt đến ngàn năm thụ linh thiết mục số lượng không nhiều, những thứ này ngàn năm thiết mục cũng coi như là cực kỳ chân quý linh tài rồi. Đích thật là có thể làm chiến hạm chủ tài sử dụng, nhưng cùng đẳng cấp cao hơn đồng mục cùng ô kim một so sánh, những thứ này thiết mục liền kém hơn nhiều. Dù sao thiết mục nhiều nhất sinh trưởng đến ngàn năm đã là cực hạn, sẽ lại không tiếp tục lớn lên xuống. Đồng mục có thể sống dài tới 5000 năm thụ linh, mà ô kim một lại có thể lớn lên đến vạn năm thụ linh. Là chế tác chiến hạm tốt nhất linh tài. Không qua đại lượng năm lâu đời đồng mục cùng ô kim một, bây giờ ở trên thị trường cũng mua sắm không đến a, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, miễn cưỡng sử dụng ngàn năm thiết mục tới làm chiến hạm chủ tài rồi. Hơn nữa cái này tờ thứ nhất đơn đặt hàng liền hạ xuống 5 vạn cây số lượng. Hơn nữa giá cả còn đặc quý, một cây hoàn chỉnh ngàn năm thiết mục, giá cả vậy mà cao tới 10 vạn linh thạch. Dưới tình huống bình thường, một cây trăm năm thiết mục chỉ cần 1000 linh thạch, 300 năm thiết mục 5000 linh thạch, 500 năm thiết mục 1 vạn linh thạch, ngàn năm thiết mục 3 vạn linh thạch. Liền xem như bởi vì hai quân giao chiến dẫn đến vật tư thiếu thốn, giá cả tăng vọt, cũng không cao tới 10 vạn linh thạch một cây a. Vẹn vẹn chỉ là một loại linh tài, tổng giá trị là cao tới 5 tỷ linh thạch. Xem ra ma đạo nắm trong tay trong thế lực, cấp bách thiếu cái này linh tài, hơn nữa có thể thấy được ma đạo đại quân đối với chế tạo hạm đội khẩn cấp chi tình. Đơn đặt hàng bên trong còn lại đại bộ phận linh tài, Khương Hạo cùng phân thân linh thực trong không gian cơ bản cũng có. Thậm chí từ nơi này chút linh tài chủ loại, Khương Hạo đều có thể đoán ra tương lai luyện chế ra chiến hạm đại khái là bộ dáng gì. Đây là một loại dựa vào trận pháp tới cường hóa phòng ngự năng lực, thông qua bố trí số lớn linh nguyên pháo tới tăng cường lực công kích một loại cơ động cao tính chất chiến hạm. Sau đó, Khương Hạo cũng không trì hoãn, kêu lên mình đám tiểu gia hỏa kia, bắt đầu dựa theo trong danh sách nội dung đồ phụ tùng. Lập tức, lũ tiểu gia hỏa bắt đầu bận rộn, linh thực không gian cùng tảng đá trong không gian, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn chúng. Khương Hạo nhưng là trợ giúp Trần Thanh Sơn luyện chế ra một cái cực phẩm đai lưng chứa đồ, định đưa cho hắn, nhường hắn có thể thuận lợi mà đem các loại số lượng cao vật tư mang đi. Ngay tại hết thể hàng hóa đều chuẩn bị tốt sau đó, Khương Hạo còn mặt khác cho Trần Thanh Sơn nhiều chuẩn bị một chút vật tư, nhường hắn dự sẵn chậm rãi bán. Bây giờ Khương Hạo trong tay, số lượng nhiều nhất liền là linh dược cùng phẩm chất cao đan dược, linh dược đều bồi dưỡng tại linh thực trong không gian, mà đan dược đô là tiểu túng phối hợp với nguyên bảo luyện chế được. Thứ yếu chính là hồ nước màu đen phân giải ra ngoài đủ loại linh tài cùng đầy đất không gian tinh thạch. Làm Khương Hạo xách theo tràn đầy vật liệu đai lưng chứa đồ đi tới Thiên Vũ thư viện lúc, lại không thấy Trần Thanh Sơn. Hắn thả ra thần thức về sau, vậy mà nhìn thấy Trần Thanh Sơn giá hỏa này vốn rất nhiều trong phàm nhân, đang tại Thiên Vũ chân quân trong đạo quan cho Khương Hạo pho tượng dâng hương đầu Khương Hạo mặt sầm lại, lập tức cho hắn truyền âm, "Trần Thanh Sơn, ngươi đây là đang làm cái gì? Ăn nhiều chết no." Trần Thanh Sơn nghe vậy, thần niệm cảm ứng được Khương Hạo tồn tại, lúc này liền từ trong đám người phi thân lên, hướng về Thiên Vũ thư viện nội viện ngự kiếm mà đi. Đang tại Thiên Vũ chân quân quan bên trong tế bái đám người, đột nhiên phát giác trong đám người có một người vậy mà phi thăng mà đi. Lập tức đưa tới một hồi hỗn loạn, bọn hắn đều cảm thấy người kia nhất định là tế bái Thiên Vũ chân quân đầy đủ thành kính, cảm động chân quân, nhường hắn phi thăng thành tiên. Một thời gian càng là có đại lượng đích nhân khẩu bên trong nói lẩm bẩm, hướng về phía Khương Hạo pho tượng đại lễ tham biếng Trần Thanh Sơn cười rạng rỡ mà đi tới Khương Hạo trước mặt giải thích nói, đại đương gia ở trong lòng ta, liền như là thần tại sao có thể không hảo hảo mà cầu phúc một phen. Khương Hạo nhìn xem Trần Thanh Sơn bộ dáng kia, trong lòng không khỏi buồn cười, được rồi, đừng lĩnh hót, giúp ngươi luyện chế ra một cái cực phẩm đai lưng chứa đồ. Tất cả danh sách bên trong vật liệu cần đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngoại trừ trong danh sách cần một ít phụ lục cùng cá biệt ta đồ không có, ngươi sắp xếp người cái khác mua sắm đi. Còn mặt khác chuẩn bị một chút linh thủy, linh dược, đan dược, không gian tinh thạch lấy cùng những tài liệu khác, giữ lại về sau chậm rãi tiêu thụ. Khương Hạo đem thắt lưng không gian trực tiếp băng cho Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn vui vẻ tiếp nhận Khương Hạo ném tới đai lưng chứa đồ, thả trong tay bước ve, một bộ yêu thích không buông tay. Sau đó liền dùng thần niệm dò xét một phen, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đại đương gia, ngươi thế nhưng là giúp đại ân a. Khoản này đơn đặt hàng chúng ta thế nhưng là trở mình. Đặc biệt là ngươi mặt khác chuẩn bị những cái kia dùng bảy trận không gian tinh hạch, cơ hồ có thể bảo đảm chính đạo liên minh đơn đặt hàng toàn bộ hoàn thành. Nếu như là dạng này, chúng ta có thể được quá mức 300 triệu linh thạch ban thưởng. Trần Thanh Sơn gương mặt hưng phấn. Khương Hạo mỉm cười, nhắc nhở ngươi một điểm, cũng không nhất định muốn duy nhất một lần đem những hàng hóa này toàn bộ giao phó cho ma đạo bên kia. Ngươi có thể hướng đối phương phản hồi, bây giờ vật tư khan hiếm, mua sắm khó khăn, trước mặt giá cả chỉ có thể cung cấp một bộ phận, làm hậu tục tăng giá đặt vững cơ sở. Đón lấy tới ôm hàng sự tình, tận lực dựa vào thương hội mua sắm năng lực, thực sự mua sắm không đến, lại tới tìm ta. Chương 492, tiền đặt cọc cùng truyền tống phù. Chương 492, tiền đặt cọc cùng truyền tống phù. Trần Thanh Sơn thần thức tại đai lưng chứa đồ bên trong phát hiện mấy cái thứ tốt, con mắt lập tức sáng lên. Đại đương gia, cái này đai lưng chứa đồ bên trong như thế nào có ba khối phẩm giai cao như vậy không gian tinh thạch? Cái này tựa như là trong truyền thuyết thế giới thật a. Trần Thanh Sơn hô hấp đều có vẻ hơi gấp rút. Đây là ta cho ngươi cùng Dương Hùng, Dương Vĩ hai huynh đệ chuẩn bị thế giới thạch, hơn nữa ngũ hành đều đủ. Ngoài ra, đai lưng chứa đồ bên trong còn có một khối ngọc giản, ghi chép thế giới thạch phương pháp luyện hóa, các ngươi nhiều hoa điểm thời gian đem luyện hóa, tương lai kết đan sau đó liền có thể cử đi đại dụng rồi. Tu vi cùng thực lực không cách nào để thăng, kiếm lời nhiều hơn nữa linh thạch, các ngươi đều không bảo vệ. Khương Hạo gương mặt lời nói ý vị sâu xa. Ừm, ta nhớ kỹ rồi, đa tạ đại đương gia, chúng ta nhất định thật tốt tu luyện, nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Loại này thế giới thạch quá chân quý, đấu giá hội bên trong đều không thấy được. Coi như ngẫu nhiên có xuất hiện, phẩm tướng cũng không tốt. Dù là như thế cũng không phải chúng ta bực này chúc cơ kỳ tu sĩ có thể tham dự đấu giá. Trần Thanh Sơn cảm thán nói. Các ngươi người mang thế giới thạch sự tình, ngàn vạn muốn nhớ phải giữ bí mật, bằng không đem sẽ cho mình thu nhận đại họa. Đặc biệt là Dương Vĩ cái miệng rộng này, nhất định muốn bao ở miệng. Ngươi mau chóng đem những vật tư này đưa trở về đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Khương Hạo cảnh cáo nói. Trần Thanh Sơn nặng nề gật gật đầu, hắn biết Khương Hạo không phải nói chuyện giật gân. Đại đương gia, ta hiểu được. Ta đây liền xuất phát, trước tiên đem thế giới thạch giao cho Dương Hùng bọn hắn về sau, liền tranh thủ mau chóng đem những vật tư này đưa đến Bắc Lương vực. Sau đó, Trần Thanh Sơn liền dẫn đổ đầy vật liệu đai lưng chứa đồ, thông qua khí đạo truyền tống trận về tới Thiên Vũ đạo. Đem thế giới thạch giao cho Dương Hùng cùng Dương Vĩ về sau, đem Khương Hạo cảnh cáo truyền đạt cho bọn hắn, đồng thời để bọn hắn bảo vệ tốt thương hội tổng bộ. Liền thông qua truyền tống trận về tới Bắc Lương vực. Hắn dựa theo Khương Hạo ý tứ, cho Tống trưởng Quý đưa tin, nhường hắn chuyển cáo người mua, bởi vì đối phương cần thiết số lượng quá nhiều, trước mắt mua sắm khó khăn, giá cả cỡ này chỉ có thể cung cấp 6 đến 7 thành hàng hóa số lượng. Tin tức này từ Tống trưởng Quý nơi đó phản hồi đến Độc Cô Kinh Hải vậy, lại từ Độc Cô Kinh Hải trong miệng hồi báo cho giả mạo thành vệ nhân Khương Hạo. Mà Khương Hạo nghe nói tin tức này, hội tâm nở nụ cười, trong lòng của hắn minh bạch, cái này Trần Thanh Sơn tất nhiên cùng mình bản thể có liên lạc. Hơn nữa chiêu này cố ý biểu thị mua sắm khó khăn ý tưởng, nhất định là bản thể chỉ điểm Trần Thanh Sơn trở nên. Làm như vậy có hai chỗ tốt, đầu tiên chính là có thể làm hậu tục tăng giá cung cấp điều kiện. Mặt khác chính là biểu hiện ra duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy linh tài, bản muốn có độ khó, sẽ không khiến cho ma đạo cao tầng hoài nghi. Khương Hạo mang theo Độc Cô Kinh Hải phản hồi về tới danh sách, đi tới đại sư Ô Long Độc phủ, chuẩn bị hướng hắn hồi báo phản hồi về gửi tin tới hơi thở. Hắn mặc dù biết Độc Cô Kinh Hải nhất định nhưng đã phản hồi cho đại sư Ô Long rồi, nhưng hắn vẫn như cũng phải làm bộ không biết, từ hắn hướng đại sư Ô Long hồi báo chuyện này, vốn là hắn vị này đốc tạo bản chức trong phạm vi công việc. Đại sư Ô Long nghe xong Khương Hạo hồi báo về sau, ra vẻ trầm tư hình dáng hỏi, "Vệ đốc tạo, đối với này ngươi thấy thế nào?" Khương Hạo minh bạch đại sư Ô Long vẫn tại thăm dò hắn, hiển nhiên là người này đa nghi tính cách đã tạo thành quen thuộc. Khương Hạo cũng không để bụng, sửa sang ý nghĩ một chút hồi đáp, "Đại sư, thuộc hạ cho là đối phương có thể hứa hẹn cung cấp đơn đặt hàng bên trong 6 đến 7 thành hàng hóa số lượng, đã đúng là không dễ. Nếu như đối phương có thể toàn bộ thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, cái kia trong đó mới thật sự là mà có vấn đề." Đại sư Ô Long nhẹ gật đầu, vuốt ve trường tu nói, "Đại sư, bây giờ muốn để bọn hắn đưa hàng, còn cần thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên là đối phương yêu cầu chúng ta ít nhất phải trả trước một nửa tiền đặt cọc, mới có đầy đủ linh thạch đi mua như thế lượng lớn vật tư. Hoặc là cần bao nhiêu liền thanh toán bao nhiêu linh thạch, bọn hắn theo cần mua sắm ngoài ra, còn cần cân nhắc như thế nào đem truyền tống phù đưa đến phía trước đi. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, nếu như này truyền tống phù vô ý rơi vào địch quân trong tay, vẫn sẽ có chút phiền toái." Khương Hạo giải thích nói. "Ừ, có gan liền để bọn hắn đem tu sĩ cấp cao truyền tống tới thử xem. Tới bao nhiêu chết bao nhiêu." Đại sư Ô Long đối với Khương Hạo đốc tạo chính là cái kia thiên sắt thành truyền tống trận, là cực kỳ hài lòng lại tràn đầy lòng tin. "Đại sư, lời tuy như thế, nhưng vẫn là phải ổn thỏa làm chủ, cẩn thận là hơn a." Khương Hạo nhỏ giọng khuyên nhủ. "Ừm, vệ đốc tạo tâm tư kỳ não, thâm đến lòng ta. Theo ngươi lời nói, nên làm như thế nào cho thỏa đáng?" Đại sư Ô Long nhìn về phía Khương Hạo. "Đại sư, thuộc hạ có cái không chính chắn ý nghĩ, không biết có được hay không?" Khương Hạo do dự nói. "Vệ đốc tạo, cứ nói đừng ngại, cùng lão phu giao lưu, không cần cẩn thận như vậy." Đại sư Ô Long rất tùy ý mà phất phất tay. "Lấy thuộc hạ biết, bây giờ trước hai quân trận một khu vực như vậy, hoạt động rất nhiều song phương săn giết tiểu đội. Bình thường cũng là lấy kim đan kỳ tu sĩ dẫn đội, dựa vào nhiều tiền trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Bên ta đem tiền đặt cọc thanh toán cho đối phương về sau, thương hội liền có đầy đủ linh thạch đi chiêu mộ nhân viên, tạo thành tiểu đội tới hộ tống truyền tống phủ." Khương Hạo đem ý nghĩ của mình nói ra. "Ừm, đó là cái biện pháp, nhưng nếu như bọn hắn tạo thành tiểu đội tao ngộ vây giết, chẳng phải là liền bức bỏ truyền tống phủ?" Đại sư Ô Long đưa ra nghi ngờ của mình. "Đại sư minh giám, bởi vậy liền cần bọn hắn mang đến vàng trao lẫn lộn." Khương Hạo cười nói. "Như thế nào cái vàng trao lẫn lộn pháp?" Khương Hạo lời nói đưa tới đại sư Ô Long hứng thú. chúng ta ma tu đệ tử như có tu luyện công pháp ma đạo, ma khí trên người chính xác không quá dễ dàng ẩn tàng. Nếu như nhường thương hội chiêu mộ không có tu luyện công pháp ma đạo đệ tử, lại từ tù binh đối phương tu sĩ trên thần, nhận được thân phận của đối phương lệnh bài giao cho những tiểu đội này, liền có thể giả mạo đối phương săn giết tiểu đội tu sĩ. Khương Hạo tiếp tục giải thích nói, vệ đốc tạo phương pháp này tuy tốt, nhưng nếu như chi tiểu đội này gặp gỡ bên ta ma đạo tiểu đội nên làm như thế nào? Đại sư Ô Long lắc đầu nói, cái này đơn giản, đại sư chuẩn bị cho bọn họ một chút tu sĩ ma đạo có thể thức thân phận khác tín vật là đủ. Đến lúc đó nếu như gặp gỡ người một nhà, đưa ra một chút tín vật, liền có thể chứng minh thân phận. Khương Hạo cười nhìn về phía đại sư Ô Long. Diệu a, như thế như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay đem truyền tống phù đưa tới thương hội đối tiếp trong tay người. Đại sư Ô Long cũng cảm thấy phương pháp này rất hay. Sau đó, đại sư Ô Long liền sai người chuẩn bị 30 ức linh thạch xem như tiền đặt cọc. Lại mang tới mấy chục khối từ chính đạo liên minh tu sĩ trên thi thể đoạt lại lệnh bài thân phận, cùng với mấy khối mực lệnh bài màu xanh lục một dạng tín vật, toàn bộ giao cho Khương Hạo. Tín vật này nhưng là làm người nghe tin đã sợ mất mật u minh phủ đặc hữu lệnh bài, có đoạt lại tu sĩ ma đạo lệnh bài thân phận bên trong điểm cống hiến công năng, tuyệt không bắt chước có thể, nhưng làm tín vật sử dụng. Ngay sau đó, Ô Long đại sư từ trên người mình lấy ra một khối dùng huyết ngọc luyện chế mà thành truyền tống phù giao cho Khương Hạo. Chương 493, cảm động tống trưởng quỹ. Chương 493, cảm động tống trưởng quỹ. Đây là hái dùng lao phu tinh huyết luyện chế mà thành truyền tống phù, cùng bây giờ thiên sắc thành trong truyền tống trận tiếp nạp phù văn sở đối ứng. Kích phát này truyền tống phù, nhưng từ mặc cho một truyền tống trận đến thiên sắc thành truyền tống đại điện. Nay truyền tống phù vẹn vẹn có thể sử dụng một lần, tuyệt không bắt chước có thể, trừ phi đem lão phu chế trụ hoặc diệt sát, rút ra lão phu trên người tinh huyết mới có khả năng phong chế. Đại sư Ô Long mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Đại sư Cao Minh, nhiều tính sâu xa. Thuộc hạ bội phục Khương Hạo lại là một trận giám cầu vồng đưa lên. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, cần phải nói cho thương hội, không muốn ra vẻ, thu ma đạo đại quân vài tỷ linh thạch, nhất thiết phải đem sự tình làm thỏa đáng, bằng không nhất định sẽ thương hội từ trên xuống dưới tất cả mọi người rút hồn lui phách. Mặt khác, này truyền tống phù giao cho bọn hắn sau đó, như thế nào đưa qua, liền xem chính bọn hắn bản lãnh. Nếu như vô ý mất đi hoặc bị người đoạt đi, cần hoa 100 triệu linh thạch đến lao phu cái này một lần nữa mua sắm một khối, coi như là đối với bọn hắn trừng phạt các cát. Đại sư Ô Long đối với tự mình luyện chế truyền tống phù rất là hài lòng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Khương Hạo không người thi lễ, đang chuẩn bị lui ra thời điểm, bị đại sư Ô Long cho gọi lại, đồng thời ở bên tai của hắn nhỏ giọng dặn dò, ngươi nói cho bọn hắn, nếu như có thể mua được phía trước cái nào đó truyền tống trận trông coi, đem lão phu một tia tinh huyết tích tại cái truyền tống trận kia bên trong tiếp nạp phù văn phía trên, chính là một cái công lớn. Tất có trọng thưởng. Nói đi liền đem một cái xinh xắn ngọc bình giao cho Khương Hạo trong tay. Khương Hạo trong lòng cả kinh, lập tức minh bạch lao tiểu tử này muốn làm gì. Hắn đây là nghĩ tại chính đạo liên minh trên truyền tống trận lưu lại một cái lỗ hổng. Nếu như một ngày kia, hắn có thể kích phát trong tay truyền tống phủ, đem rất nhiều cao giai ma tu, thậm chí là toàn bộ hạm đội truyền tống đi qua, đánh lén đối phương nội địa, đánh chính đạo liên minh một cái trở tay không kịp. Nhưng Khương Hạo thật tốt mà khống chế lại nét mặt của mình, không có hiện lộ ra mình giật mình, mà là cười rạng rỡ mà định nọt đại sư Ô Long thần thuật diệu kế. Chuyện này không đổi, chờ phe ta linh tài đều mua sắm đầy đủ về sau, lại để bọn hắn tùy thời mà động. Để tránh bị người phát hiện, ngược lại để chúng ta đã mất đi như vậy một đầu thật vất vả mới tìm được mua sắm con đường, đại sư Ô Long giải thích nói. Đại sư anh minh, thuộc hạ minh bạch. Chuyện này chính xác cần phải cẩn thận làm việc, để tránh đả thảo kinh xà. Thuộc hạ sẽ đem đại sư ý tứ truyền đạt cho thương hội, để bọn hắn tại thời cơ thích hợp hành động. Khương Hạo đáp lại nói. Ô Long đại sư hài lòng gật gật đầu, hắn gần nhất đối với Khương Hạo năng lực làm việc cảm thấy hài lòng. Rất tốt, vệ đốc tạo, chuyện này như thành, ngươi coi nhớ công đầu. Khương Hạo lần nữa không người sau khi thi lễ, hắn hảo hảo thu về truyền tống phủ cùng ngọc bình cùng với 30 ước linh hạch, thối lui ra khỏi đại sư Ô Long đập phủ. Bây giờ canh giờ còn sớm, Khương Hạo cũng không làm dừng lại, trực tiếp hướng về Thu Sơn phường thị Hạo Thu Bảo Các bay trốn đi. Đi qua truyền tống trận mấy phen gián tiếp, Khương Hạo lấy vệ nhiên mắt lần nữa đi tới Hạo Thu Bảo Các lầu. Tống trưởng quỹ nhìn thấy Khương Hạo về sau, cung kính đem hắn thỉnh lên trên lầu trong dạng. Khương Hạo lấy ra Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành chuyên dụng đưa tin ngọc phù giao cho Tống trưởng quỹ, Tống trưởng quỹ cũng là nghiêm túc nghiệm chứng sau đó, hai tay hoàn trả. Đây là Khương Hạo yêu cầu cách làm, dù sao Tống trưởng quỹ tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phân biệt tu sĩ cấp cao dịch dung huyền hóa chi pháp. Để phòng có người giả mạo Khương Hạo đến, bởi vậy Khương Hạo yêu cầu Tống trưởng quỹ không muốn nhận thức, chỉ nhận ngọc phù. Sau đó, Khương Hạo nhường Tống trưởng quỹ dùng mình phổ thông đưa tin ngọc phù, thông chi Kim Cương cùng Thiết Thủ bọn hắn tới Hạo Thu Bảo Các, có an bài nhiệm vụ bọn hắn đi làm. Trước đây Khương Hạo cũng đã giới thiệu Kim Cương bọn họ cùng Tống trưởng quỹ quen biết, Tống trưởng quỹ đã sớm biết những người này cũng là lớn Đông gia thủ hạ. Khi hắn biết được Đại Đông gia đã thu lấy kết sủ tiền đặt cọc về sau, cả người đều lộ ra vô cùng hưng phấn, đây chính là hắn làm thành một đơn hàng lớn a. Tương lai đầy đủ hắn thổi cả đời rồi. Bất quá Tống trưởng quỹ đối với như thế nào đem khoản này tiền đặt cọc đưa đến Trần Thanh Sơn trong tay biểu thị lo nghĩ, ngạch số to lớn như vậy một nhóm linh thạch, nên như thế nào xuyên qua trước hai quân trận đồng thời an toàn đưa đến phía trước đâu? Nếu như không có nhóm này linh thạch, nào có tiền vốn tiến hành mua sắm a. Khương Hạo mỉm cười, nhưng hắn không cần lo lắng, những thứ này linh thạch cất giữ trong Khương Hạo trên người mình mới là an toàn nhất. Còn mua sắm sự tình, thương hội tổng bộ tự sẽ có biện pháp giải quyết. Tất nhiên đại đông gia đều nói như vậy, vậy hắn cũng liền không cần đã quá lo lắng. Tiếp xuống, Tống trưởng quỹ lấy ra hắn gần đây thu mua linh dược cùng hạt giống giao cho Khương Hạo, đồng thời hướng Khương Hạo hồi báo gần nhất mở phân điểm tiến triển. Hắn biểu thị, nếu không phải là Kim Cương cùng Thiết Thủ bọn hắn tìm giúp đến rất nhiều vị trí tốt cửa hàng, tiến triển được sẽ không như thế nhanh. Khương Hạo đối với Tống trưởng quỹ gần đây cố gắng biểu thị hài lòng, hắn lấy ra mấy cái bình thuốc bày trên bàn. Tống trưởng quỹ, gần nhất đoạn này thời gian khổ cực ngươi rồi. Nơi này có mấy bình để thăng trúc cơ kỳ tu vi cực phẩm đan dược, theo thứ tự là thông khiếu đan cùng thăng nguyên đan, hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện đến nỗi trúc cơ kỳ viên mãn. Một cái khác bình thuốc bên trong chứa lấy cố hồn đan cùng cự ma đan, là giúp ngươi kết đan thời điểm chống cự tâm ma kiếp sử dụng. Còn lôi kiếp nha, trong cửa hàng phòng ngự pháp bảo, ngươi đều có thể lấy dùng. Sau đó ký sổ bên trên liền có thể. Tống trưởng quỹ nghe vậy, trong lòng xúc động, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đời này còn có thể có kết đan cơ hội, bây giờ đây hết thảy tựa hồ biến có thể đụng tay đến. Hắn may mắn mình có thể gia nhập vào Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành, may mắn bản thân có thể gặp phải tốt như vậy đại đông gia. Hắn dùng run rẩy hai tay vớt ve lấy trên bàn bình thuốc, nhịn không được vì mà đối với Khương Hạo đại lễ thăm viếng, đại đông gia. Tống mô cái mạng này, sau này sẽ là ngài, phàm là có chỗ dùng đến, chắc chắn muôn lần chết không chối từ, cho dù núi đao hỏa hải, lông mày tuyệt đối sẽ không nhíu một cái đừng như vậy, mau dậy đi, đừng có chết hay không, nhất định định phải thật tốt mà sống sót, tương lai chúng ta nhưng là muốn làm đại sự. Khương Hạo dùng chân nguyên đem Tống trưởng quỹ nâng lên, vừa cười vừa nói. Hắn không nghĩ tới cái này Tống trưởng quỹ đã đoán được thân phận của hắn. Tống trưởng quỹ đứng lên, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trong lòng đối với Khương Hạo tràn đầy cảm kích. Hắn biết, tương lai của mình cùng vận mệnh đã cùng Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành chặt chẽ tương liên, hắn sẽ dùng mình hết thảy tới hồi báo Khương Hạo tín nhiệm cùng bố chồng. Đại đông gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết đan, đem bên này chi nhánh đều kinh doanh tốt, vì thương hội kiếm nhiều linh thạch. Tống trưởng quỹ kiên định nói. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn đối với Tống trưởng quỹ quyết tâm cùng trung thành cảm thấy hài lòng. Tống trưởng quỹ, ngươi tốt nhất tu luyện, thương hội sự tình hết sức nỗ lực là đủ. Bây giờ chúng ta mở phân điểm mục tiêu chủ yếu không phải kiếm tiền, mà là tình báo. Tống trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, hết thệ nhưng bằng đại đông gia làm chủ, Tống mộ toàn lực mà làm. Sau đó, Khương Hạo đem chi nhánh thu hoạch tình báo một chút cách làm cùng chi tiết cho Tống trưởng quỹ cẩn thận nói một lần. Chương 494, Kim Cương cùng thiết thủ nhiệm vụ trọng yếu. Chương 494, Kim Cương cùng thiết thủ nhiệm vụ trọng yếu. Tống trưởng quỹ nghe Khương Hạo nói tới hết thảy, hắn mới hiểu được, vị này đại đông gia mục đích chủ yếu đồng thời không phải là vì kiếm lấy linh thạch, mà là tại tổ kiến một cái bí ẩn mạng lưới tình báo. Hơn nữa tình báo này lưới còn có thể lợi dụng cửa hàng công năng, không ngừng mà âm thầm thu mua ma đạo trong phạm vi thế lực đủ loại chiến lược tài nguyên, từ đó khiến cho ma đạo đại quân cuối cùng lại bởi vì cực độ khuyết thiếu một ít chiến lược tài nguyên, cuối cùng nhường trận chiến tranh này không đáng kể, chỉ có thể bị thúc ép đi đến bàn đàm phán trước, thúc đẩy chiến tranh qua loa kết thúc. Tại giao phó xong hết thể về sau, Khương Hạo lấy ra 2 ước linh thạch cùng một nhóm có thể cung cấp tiêu thụ tài nguyên, giao cho Tống trưởng quỹ, xem như sau này mở phân điểm khởi động một liếng. Liên tạm thời nhường Tống trưởng quỹ xuống lầu, nhường hắn phòng thủ dưới lầu, chờ Kim Cương cùng tiết thủ sau khi tới, dẫn bọn hắn lên lầu thấy mình. Tự mình lưu lại lầu 2 trong dạp Khương Hạo, từ trong tiểu thế giới lấy ra khối kia thương hội chuyên dụng đưa tin ngọc phù, đem chính mình sớm bệnh tốt một phần đơn đặt hàng phát cho Trần Thanh Sơn. Phần này đơn đặt hàng đại khái nội dung cùng trước đây đơn đặt hàng bên trong không sai biệt lắm, bất quá số lượng vẹn vẹn có lúc đầu chừng 6 thành. Quan trọng nhất là, đơn đặt hàng bên trong một hạng cuối cùng số lượng hàng hóa cũng không phải số nguyên. Rõ ràng phần này đơn đặt hàng bên trong chỗ có viết số đều giấu giếm nội dung tình báo. Tin tức đã phát ra, tiếp xuống chính là chờ đợi khôi phục nội dung. Khương Hạo đem đưa tin ngọc phù nhét vào nghi ngờ về sau, lấy ra đại sư Ô Long giao cho mình truyền tống phù cẩn thận xem xét. Kỳ thực loại này truyền tống phù thủ pháp luyện chế, lấy Khương Hạo bây giờ đã đạt đến luyện khí tông sư tài nghệ ánh mắt đến xem, đồng thời không phức tạp, là rất dễ dàng bắt trước. Chỉ bất quá ở trong đó có một tia đại sư Ô Long tinh huyết xem như trận pháp phù văn tiếp dẫn, đây mới là mấu chốt nhất vị trí, cũng là đại sư Ô Long vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện chế thủ đoạn. Nếu như không có đại sư Ô Long tinh huyết làm dẫn, bất luận mạnh bao nhiêu luyện chế thủ đoạn, cũng vô pháp phòng chế ra cái này truyền tống phù tới. Ngay sau đó, Khương Hạo lại lấy ra đại sư Ô Long giao cho hắn cái kia sinh sắn ngọc bình, bên trong có một tí đại sư Ô Long tinh huyết, bất quá cái này một tia tinh huyết cũng chỉ có thể cung cấp chính mình phòng chế ra một khối truyền tống phù. Khương Hạo trầm tư phút chốc, ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt ý cười. Trong đầu hiện ra một cái tuyệt diệu kế hoạch, một khi kế hoạch này áp dụng thành công, tất nhiên sẽ cho đại sư Ô Long một cái to lớn kinh hỉ. Sau đó không lâu, Kim Cương cùng Thiết Thủ đi tới Hạo Thu Bảo Các. Hai người bọn hắn bị Tống trưởng quỹ dẫn tới lầu 2 trong dạng. Nhìn thấy Khương Hạo về sau, hai người lập tức cung kính hành lễ. Khương Hạo để bọn hắn ngồi xuống, tiếp đó bắt đầu dặn dò nhiệm vụ. Kim Cương, Thiết Thủ, đón lấy tới các ngươi có một nhiệm vụ trọng yếu. Các ngươi yêu cầu đi chính đạo liên minh địa bàn, tìm được một vị tên là Trần Thanh Sơn người, đem khối này chuyển tống phù giao cho hắn. Khương Hạo nói, lấy ra một khối máu đỏ ngọc phù đặt lên bàn. Kim Cương cùng Thiết Thủ liếc nhau, từ Kim Cương thận trọng đem khối này chuyển tống phù thu vào. Hai người cũng không có hỏi nhiều cái gì, bọn hắn biết, Khương Hạo tất nhiên còn có nói tiếp. Để bảo đảm an toàn, các ngươi nhất thiết phải tổ kiến một chi tinh anh có lực đội ngũ hộ tống vật này. Còn chắp đầu địa điểm cùng chắp đầu phương thức, ta sau đó sẽ nói cho các ngươi biết. Khương Hạo chờ đợi cái kia khôi phục tin tức, chính là chắp đầu địa điểm cùng chắp đầu phương thức nội dung. Hắn hy vọng ám ảnh tổ chức hiệp trợ Trần Thanh Sơn hoàn thành lần này chuyển tống phù bàn giao. Công tử, ngài cảm giác cho chúng ta cần phải chuẩn bị bao nhiêu người đội ngũ mới đủ? Kim Cương dò hỏi. Bây giờ, hai người các ngươi đội ngũ phân biệt có bao nhiêu người rồi, nói nghe một chút. Khương Hạo hỏi ngược lại. Công tử, bây giờ chúng ta tiểu đội cũng đã không thể xem như tiểu đội, mà là đáng mặt Kim Cương cùng Thiết Thủ. Hả, này ngược lại là để cho ta cảm thấy tò mò, cụ thể có bao nhiêu người? Khương Hạo cười hỏi. Công tử, ta trước tiên nói đi, Thiết Thủ có phần có lực lượng mà đoạt trước nói. bây giờ chúng ta thiết thủ tăng thêm ta, chúng nắm giữ 4 tên kim đan kỳ tu sĩ, 36 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Công tử, chúng ta kim cương tăng thêm ta tổng cộng có 3 tên kim đan kỳ tu sĩ, 50 tên trúc cơ kỳ tu sĩ binh. Kim cương báo cáo. Các ngươi làm rất tốt. Linh thạch cùng tài nguyên tu luyện còn đủ dùng không? Khương Hạo cảm thấy rất hài lòng. Công tử, ngày trước đây lưu lại những tài nguyên kia đều đầy đủ, hơn nữa chúng ta tìm được một chút con đường phát tài, thiết thủ cười nói. Nhìn qua Khương Hạo ánh mắt nghi hoặc, thiết thủ đem hắn cùng kim cương con đường phát tài hồi báo một lần. Nguyên lai theo tu chân giới thời cuộc càng ngày càng hỗn loạn, đối với bảo hộ tiêu nhu cầu càng ngày càng thịnh vượng. Ở trong đó không chỉ có thương gia đối với cước phí cần có bảo hộ tiêu nhiệm vụ, còn có một số cỡ trung tiểu tông môn cùng gia tộc tu chân cần giai đoạn tính chất bảo hộ. Cái này nhường kim cương cùng thiết thủ đội ngũ có đất dụng võ cùng con đường phát tài. Khương Hạo nghe xong hai người bọn họ hồi báo, trong lòng đối với hai cái này đoàn thể phát triển cùng trưởng thành cảm thấy hết sức hài lòng. Bọn hắn không chỉ có thể tự cấp tự túc, thậm chí còn có thể mang đến quá mức thu vào, đây là hắn phía trước không có dự liệu đến. Các ngươi làm rất tốt, những thứ này con đường phát tài vô cùng thích hợp các ngươi. Bất quá, các ngươi tại nhận nhiệm vụ thời điểm cũng phải cẩn thận, không muốn tiếp những cái kia phong hiểm quá lớn nhiệm vụ, muốn em mình cùng đoàn đội thành viên an toàn đặt ở thủ vị. Khương Hạo nhắc nhở. Kim Cương cùng Thiết Thủ đều tỏ ra hiểu rõ, bây giờ bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là phát triển cùng mở rộng đoàn thể thực lực. Nhất định sẽ cẩn thận lựa chọn nhiệm vụ, sẽ không mù quáng truy cầu lợi tức. Khương Hạo hài lòng gật gật đầu, đem đại sư Ô Long giao cho hắn mấy chục khối chính đạo liên minh tu sĩ lệnh bài thân phận, cùng với cái kia mấy khối mực lệnh bài màu xanh lục một dạng tín vật, để lên bàn, ngón tay nhập lại lấy những lệnh bài này nói ra, những này là chính đạo liên minh thân phận tu sĩ lệnh bài, chắc hẳn các ngươi phía trước cũng đều là có từng thấy. Mặt khác mấy tấm lệnh bài nhưng là U Minh phủ đặc hữu lệnh bài, có đoạt lại tu sĩ ma đạo lệnh bài thân phận bên trong điểm cống hiến công năng nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, các ngươi cần triệu tập không có tu luyện ma công người, lấy chính đạo liên minh liệt ma tiểu đội thân phận tới hộ tống khối này truyền tống phủ. Gặp phải tu sĩ ma đạo có thể đưa ra U Minh phủ lệnh bài quát lui bọn hắn. Khương Hạo tiếp tục nói, công tử, nếu như gặp phải những cái kia khó chơi ra hỏa làm sao bây giờ? Kim Cương do dự nói, cái kia liền trực tiếp diệt sát. Khương Hạo quả quyết nói, chính ma hai đạo đều là như thế sao? Thiết thủ kinh ngạc hỏi. Đúng, tất nhiên muốn tìm chết, liền làm thỏa mãn bọn họ nguyện a. Khương Hạo mặt không đổi sắc. Kim Cương cùng thiết thủ bây giờ mới lĩnh giáo tới rồi bọn hắn vị chủ nhân này quả quyết cùng tàn nhẫn. Đừng quên, các ngươi không phải là chính đạo, cũng không phải ma đạo, mà là thiên vũ đạo, đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Kim Cương cùng thiết thủ hai người nghe vậy nhao nhao gật đầu nói phải. Hai người các ngươi có tiếp xúc qua hợp kích chi thuật sao? Khương Hạo nhìn về phía hai người bọn hắn. Kim Cương nghe vậy lắc đầu, nhìn phía thiết thủ. Thiết thủ hơi do dự một chút, nhưng là biểu thị bọn hắn thiết gia có một loại đẳng cấp đồng thời không cao hợp kích chi thuật, tên là huyết sát thiên phạt thập tam kích, đây là một loại cung cấp cho trúc cơ kỳ tu sĩ hợp luyện đao trận, mà loại từ trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành đao trận, thậm chí có thể diện sát kim đan kỳ cao thủ. Đúng, chính là chỗ này loại hợp kích trận pháp. Đi thôi, đi các ngươi vậy. Ta truyền thụ một môn hợp kích chi thuật cho các ngươi. Khương Hạo để bọn hắn hai thu hồi trên bản những cái kia lệnh bài thân phận, hướng tống trưởng vĩ lên tiếng chào về sau, liền dẫn hai người hướng về thành nhỏ cái kia cửa hàng mà đi. Chương 495, ngũ hành hợp kích trận pháp. Chương 495, ngũ hành hợp kích trận pháp. Khương Hạo mang theo Kim Cương cùng thiết thủ rời đi Hạo Thu Bảo Các, đi tới Kim Cương cùng thiết thủ làm cứ điểm chính là cái kia cửa hàng. Khương Hạo lần nữa khôi phục đại ca Khương Thái lúc còn trẻ, hắn vừa vào cửa liền gặp được trong quầy bàn trưởng vĩ Vân Vô Ưu. Bàn tử nhìn thấy vào cửa Khương Hạo, lập tức một mặt hưng phấn mà từ trong quầy chuyển đi ra cho Khương Hạo thi lễ một cái. Khương Hạo cười vỗ bả vai của hắn một cái, nhường hắn xem trọng cửa hàng, hắn muốn về phía sau đàm luận một ít chuyện. Cửa hàng hậu viện bị Kim Cương cùng thiết thủ đoàn thành viên chen lấn đầy ắp. Nếu không có ra ngoài gánh chịu bảo hộ tiêu nhiệm vụ tu sĩ, đánh giá kế đô sắp ở không được. Khương Hạo không khỏi lắc đầu, hỏi thăm Kim Cương cùng thiết thủ hai người, chẳng lẽ tất cả mọi người thoa tại trong viện này sao? Kim Cương lúng túng nở nụ cười, công tử, tạm thời không có cái mới chỗ, mỗi người một cái bộ đoàn ngồi xuống tu luyện liền có thể. Khương Hạo cảm thấy đây không phải là một biện pháp, nếu như tiếp tục duy trì hiện trạng, đón lấy tới phải nên làm như thế nào mở rộng đội ngũ đâu? Khương Hạo quay người đi đến cửa hàng lầu 2 phòng khách, nhường Kim Cương cùng thiết thủ triệu tập bọn họ thành viên nòng cốt đến lầu 2 tới nghị sự. Không bao lâu, lầu 2 trong dạp liền thật chỉnh tề đứng, bao quát Kim Cương cùng thiết thủ ở bên trong 7 tên kim đan kỳ tu sĩ. Tại Kim Cương cùng thiết thủ giới thiệu, mọi người mới minh bạch nhãn trước vị này thanh niên cường tráng chính là bọn họ phía sau màn công tử. Nhao nhao tiến lên hướng Khương Hạo chào, đồng thời tự giới thiệu cùng tính danh. Khương Hạo cẩn thận quan sát đến vừa mới lần đầu gặp mặt cái này 5 vị kim đan kỳ tu sĩ. Trong đó tu vi cao nhất là vị nào tên là Nguyên Qua tu sĩ, đã đạt đến kim đan hậu kỳ tu vi. Từ hắn khí tức trên thân có thể cảm giác được, hắn đã tu luyện thiết thủ đi qua Khương Hạo cho phép, truyền thụ cho hắn bộ kia kim hệ đỉnh giai công pháp. Còn lại 4 tên kim đan kỳ tu sĩ, có 2 tên cũng không tu luyện ma công kim đan sơ kỳ tu sĩ, 2 gã khác là tu luyện ma công kim đan trung kỳ tu sĩ. Khương Hạo có chú ý tới cái này 2 danh ma tu trong mắt, ẩn ẩn có để lộ ra đối với mình ý khinh miệt. Điểm này Khương Hạo là hoàn toàn có thể lý giải đấy, đầu tiên có thể lấy tán tu thân phận, bằng lấy cố gắng của mình cùng cơ duyên tu luyện tới kim đan kỳ tu vi người, cái nào hạng đơn giản. Thứ yếu, tu sĩ ma đạo từ trước đến nay mà cường. Khi bọn hắn hai phát giác phía sau màn vị công tử này, cũng bèn bèn chỉ là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ lúc, trong lòng dâng lên một chút khinh miệt cùng thất vọng. Loại này manh mối thật không tốt, Khương Hạo dự định muốn tìm một cơ hội chèn ép một chút loại này không tốt manh mối, để tránh tương lai dễ dàng mất khống chế, cũng bất lợi cho Kim Cương cùng thiết thủ đối với đoàn thể quản lý. Khương Hạo trước hết để cho mấy người ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm,
cái này Bắc Lương vực phải chăng có một chỗ tràn đầy vết nứt không gian hiểm địa. Hắn vì cái gì muốn biết tin tức này đâu? Đó là bởi vì Khương Hạo nhìn thấy nhiều người như vậy thoa tại thu hẹp trong hậu viện, liền dự định vì bọn họ tìm lấy một cái thích hợp trú đóng cứ điểm. Mà ở hắn trước kia từ tên kia khô gầy lão giả trong tay được cái kia trương địa đồ bằng da thú, chính là thượng cổ Hán Hải Thánh Tông năm vực bản đồ phân bố ở bên trong, phân biệt ghi lại Hán Hải Thánh Tông phân bố tại các vực phân đà địa điểm. Không sai, Khương Hạo chính là muốn đem thượng cổ Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà tìm cho ra, đem coi như Thiên Vũ đạo đội ngũ đóng quân cứ điểm. Mà dễ dàng nhất xuất hiện địa điểm chính là giống Tây Lân vực Thoái Tinh Chi địa phương như vậy. Nhưng mà hắn đồng thời không hiểu rõ Bắc Lương vực tình huống, chỉ có thể hướng trước mặt mấy người hỏi thăm. "Ừm, ngươi lại đem nơi này tình huống cụ thể nói một chút." Khương Hạo ẩn ẩn cảm thấy, chỗ này tên là Liệt Không Nguyên chỗ, vô cùng có khả năng chính là thượng cổ Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà địa điểm. "Khải bẩm công tử, cái này Liệt Không Nguyên ở vào Bắc Lương vực cực bắc chi địa, chỉnh thể hiện lên hình dài mảnh, kéo dài vạn dặm, tạo thành một đạo thiên nhiên che chắn, đem chính ma hai đạo khu ngăn cách tới. Liệt Không Nguyên phía tây chính là Ma Linh Thánh Tông địa bàn, phía đông theo thứ tự là Huyền Thiên Tông cùng Tiên Hà phái. Đây chính là vì Hà Bắc Lương vực trận này chính ma đại chiến, đứng núi chịu sào chính là Thương Bắc Kiếm Các nguyên nhân. Chỉ có đánh xuyên Thương Bắc Kiếm Các mới có thể vòng qua Liệt Không Nguyên thẳng đến Huyền Thiên Tông cùng Tiên Hà phái. Nguyên qua giới thiệu phải vẫn tương đối cặn kẽ. Chỗ này Liệt Không Nguyên bên trong, chẳng lẽ liền không có tu sĩ tiến vào bên trong sao?" Khương Hạo dò hỏi. "Công tử nói đùa, chỗ này tuyệt địa mặc dù có người đi vào, lại chưa từng thấy có người đi ra, bởi vậy mới được công nhận là tuyệt địa. Những cái kia tiến vào người, đều là gì người đâu?" Khương Hạo nghi hoặc hỏi. "Đại bộ phận cũng là bị Ma Linh Thánh Tông bức cho vào trong đó, các tu sĩ trong đó có một bộ phận là ở bị Ma Linh Thánh Tông dưới sự đuổi giết, bị thúc ép trốn vào trong đó người, một bộ phận khác là cà phê cả nhóm bị Ma Linh Thánh Tông khu trục tiến vào bên trong người, còn có một phần rất nhỏ là muốn đi vào thám hiểm tầm bảo người." Nguyên Qua thở dài nói. Khương Hạo nghe vậy sau đó, trong lòng liền đã có chủ ý, hắn tính toán chờ làm xong cái này để nhất đơn sinh ý về sau, tìm lý do đi vào tìm kiếm một phen. Kỳ thực cái này Liệt Không Nguyên khoảng cách nơi đây cũng không tính xa, chủ yếu là cái này hiển nhiên che chắn hiện lên hình dài mảnh, lại khoảng cách khá xa, có thể từ bất luận cái gì một chỗ tới gần Liệt Không Nguyên chỗ phía trước hướng nơi này. Khương Hạo tạm thời đem việc này để xuống không nhắc tới, mà là lấy ra một khối ngọc giản cùng giấy bút. Hắn trước hết để cho đang ngồi người dùng thần thức ghi nhớ trong ngọc giản nội dung, sau đó dùng bút tại trên trang giấy vẽ lên một trường sơ đồ phát thảo. "Chư vị, đây là một loại thượng cổ hợp kích chi pháp, tên là Ngũ Hành Hợp Kích Trận Pháp. Chỉ cần 5 tên giống nhau tu vi tu sĩ liền có thể hợp luyện, từ tụ khí đến nguyên anh đều có thể phân biệt tổ trận, có thể vượt cấp khiêu chiến siêu việt một cái đại cảnh giới tu sĩ. Chỉ có một điều kiện, đó chính là nhất định phải chọn lựa ra 5 tên có thể phân biệt điều khiển kim một thủy hỏa thổ 5 loại linh lực người. Theo lý thuyết, mỗi người điều khiển một loại linh lực là đủ." Khương Hạo giới thiệu nói. Mọi người vừa nghe, vẹn vẹn chỉ cần 5 tên tu sĩ liên hợp tổ trận, liền có thể vượt cấp khiêu chiến siêu việt một cái đại cảnh giới tu sĩ. Đó chính là nói trong bọn họ xuất ra 5 người, liền có thể khiêu chiến một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây là bọn hắn nguyên lai căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Tạm thời kềm chế hưng phấn trong lòng, bọn hắn 7 người nín thở ngưng thần nghe Khương Hạo tiếp tục nói đi xuống. Liền thấy Khương Hạo chỉ mình trên giấy chỗ vẽ ra trận đồ nói ra, trong 5 người, lấy điều khiển thổ thuộc tính linh lực tu sĩ xem như trận bàn, chủ phòng phòng thủ. 4 người khác đều là trận kỳ, lấy ngũ hành tương sinh chi lực vì trận bàn cung cấp linh lực, bảo đảm tất cả mọi người tài năng ở trận pháp cường đại lực phòng ngự dưới, hướng địch quân thi triển đủ loại thủ đoạn công kích. Chương 496, đây là cái gì ám ngữ? Chương 496, đây là cái gì ám ngữ? Giọng Khương Hạo tại bao xương cách âm trong trận pháp quanh quẩn, hắn cặn kẽ giải thích ngũ hành hợp kích trận pháp mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát trận pháp cơ chế vận hành, 5 tên tu sĩ chỗ đứng cùng với như thế nào thông qua ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý tới tăng cường trận pháp uy lực. Trận pháp này mấu chốt ở chỗ 5 tên giữa các tu sĩ ăn ý cùng phối hợp, cùng với đối với ngũ hành linh lực khống chế tinh chuẩn. Khương Hạo cường điệu nói, các ngươi làm vì thành viên nòng cốt, đầu tiên muốn nắm giữ trận pháp này, nhiên sau truyền thụ cho đoàn đội của các ngươi thành viên. Ta hy vọng mỗi cái đoàn đội đều có thể ít nhất tạo thành một cái dạng này trận pháp tiểu tổ, lấy tăng cường chúng ta chỉnh thể sức chiến đấu. Kim Cương cùng Thiết Thủ nghe nhìn không chớp mắt, bọn hắn biết trận pháp này đối với bọn hắn đoàn thể ý nghĩa trọng đại. Bọn hắn lập tức biểu thị sẽ nghiêm ngặt dựa theo Khương Hạo chỉ thị đi thi hành. Công tử, trận pháp này thực sự là quá thần kỳ, chúng ta có lòng tin có thể nắm giữ nó. Kim Cương hưng phấn mà nói. Thiết Thủ cũng gật đầu phụ họa, ừ, công tử, chúng ta Thiết Thủ đoàn các minh đệ nhất định sẽ cố gắng luyện tập, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Khương Hạo hài lòng gật gật đầu, hắn biết hai cái này đoàn thể tiềm lực, cũng tin tưởng bọn họ có thể cấp tốc nắm giữ trận pháp này. Được, các ngươi trước tiên tìm đất chống luyện tập đi, có bất cứ chuyện gì cũng có thể tới hỏi ta. Khương Hạo nói. Hắn cần tại đây đợi Ám Ảnh tổ chức cho mình khôi phục tin tức. Sau đó, Kim Cương cùng Thiết Thủ mang theo các Kim Đan kỳ tu sĩ rời đi phòng khách, bắt đầu tổ chức đoàn đội của bọn họ thành viên học tập ngũ hành hợp kích trận pháp. Bọn hắn dựa theo Khương Hạo chỉ thị, chọn lựa ra có thể điều khiển kim một thủy hỏa thổ 5 loại linh lực tu sĩ, hợp thành từng cái tiểu tổ, bắt đầu khẩn trương huấn luyện. Khương Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn ở đây cửa hàng hậu viện bố trí một cái tạm thời chuyển công đường, tự mình chỉ đạo tất cả thành viên tu luyện. Hắn không chỉ có vì đội ngũ các thành viên giải đáp nghi vấn giải hoặc, còn căn cứ vào mỗi người linh căn thuộc tính, cung cấp thích hợp bọn họ đỉnh giai công pháp. Còn có nguyện ý hay không chuyển tu hắn cung cấp công pháp, cũng không có miễn cưỡng bọn hắn. Ngay tại lúc đó, thu đến Khương Hạo mật tín Trần Thanh Sơn, sớm đã đem phần này mật tín giao cho anh nhận. Đi qua phá giải sau đó, bọn hắn lấy được một đoạn Khương Hạo nội dung tin tức, vận chuyển hàng hóa truyền tống phủ, để cho người của ta an bài tay, ngụy trang thành Liệp Ma tiểu đội, đưa tới Trần Thanh Sơn trong tay.
xin phối hợp lần hành động này đồng thời thiết kế một bộ chắp đầu ám ngữ chuyển về cho ta. Tiếp vào tin tức này, ảnh nhận cùng ảnh tâm bắt đầu cấp tốc hành động. Bọn hắn chế định hai bộ phương án đồng thời phối hợp lần hành động này. Đầu tiên là đem đối tiếp vị trí cụ thể định tại chính đạo liên minh một bên ứng trụ nham bên trên, vị trí nổi bật lại rất ít có tu sĩ ở chỗ này hoạt động. Thứ yếu là điều động hơn 10 chi liệt ma tiểu đội tại phiến khu vực này tuần tra, phàm là nhìn thấy thân xuyên đạo bào màu đen tu sĩ ma đạo, hết thảy bây giết, trợ giúp Khương Hạo phái ra chi đội ngũ kia tiến hành trước thời hạn thanh tráng. Đồng thời cáo chi Khương Hạo, bọn hắn sẽ để cho Trần Thanh Sơn tại 5 ngày sau, cũng chính là tháng này sơ cựu buổi trưa, tại ứng trụ nham bên trên chờ đợi đồng thời mặc vào đạo bào màu đỏ rực làm mục tiêu đối tiếp người nổi bật tiêu chí. Chắp đầu ám ngữ cũng rất đơn giản, người giao hàng hỏi, người đạo bào màu trắng không sai. Trần Thanh Sơn đáp, người mù rồi sao? Cái này rõ ràng chính là màu đen. Người giao hàng hỏi, hả, nguyên lai là màu xanh lá cây. Trần Thanh Sơn đáp, tốt a, ngươi nói là màu vàng liền màu vàng đi. Khương Hạo thu đến ảnh nhận truyền về tin tức, cũng là một phần đơn đặt hàng hình thức, trong đó nhu cầu hàng hóa đều là ma đạo bên này đặc sản, cuối cùng như thế hàng hóa đồng dạng không phải số nguyên. Trải qua mấy ngày, tất cả mọi người tiến bộ đều vô cùng thần tốc, ngoại trừ riêng mình tu vi và lĩnh ngộ thuật pháp bên ngoài. Có một chút người đã có thể mang theo xa lạ mà vận hành ngũ hành hợp kích trận pháp rồi, hơn nữa tại trong thực chiến diễn luyện cho thấy kinh người sức chiến đấu. Khương Hạo nhìn xem những tu sĩ này trưởng thành, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, những tu sĩ này sẽ trở thành Thiên Vũ đạo lực lượng trung kiên, vì Thiên Vũ đạo tại trong tu chân giới tranh thủ được nhiều quyền phát biểu hơn. Tại bảo đảm ngũ hành hợp kích trận pháp đã bị đoàn đội thành viên lý giải sau đó, còn dư lại chính là lui về phía sau siêng năng khổ luyện. Khương Hạo đem Kim Cương cùng Thiết Thủ gọi vào bên cạnh, đem đối tiếp cụ thể thời gian, địa điểm cùng với ám ngữ mấy người chi tiết cáo chi cho hai người. Hơn nữa để bọn hắn tự động tổ chức đội ngũ xuất phát, bất quá tạm thời trước tiên không phải mang theo cái kia hai tên tu luyện ma công kim đan kỳ thành viên. Đồng thời nói cho bọn hắn hai, nhìn thấy cái kia xuyên đạo bào màu đỏ Trần Thanh Sơn về sau, giúp hắn truyền một câu nói, liền nói Hạo Thu bảo các tiền đặt cọc đã thu, lập tức an bài theo dự sẵn một phát 6 thành hàng, cụ thể giao hàng thời gian sớm cáo chi tống trưởng quỹ. Khương Hạo đem chuyện cụ thể giải thích tinh tường về sau, liền rời đi cửa hàng, lần nữa dịch dung huyền hóa thành vệ nhiên bộ dáng về sau, hướng về trụ sở bí mật phương hướng ngự kiếm mà đi. Nhìn thấy Khương Hạo sau khi rời đi, Kim Cương cùng Thiết Thủ liếc nhau đồng thời mở miệng nói, đây con mẹ nó là cái gì ám ngữ à? Tới rồi trụ sở bí mật về sau, Khương Hạo thứ một thời gian liền hướng đại sư Ô Long của mình. Hắn hướng đại sư Ô Long hồi báo, đã trợ giúp Tống trưởng quỹ đem sự tình đều an bài thỏa đáng. Tống trưởng quỹ biểu thị bọn họ thương hội tổng bộ đã thông qua các nơi mua sắm con đường triển khai dày đặc mua sắm, tin tưởng không bao lâu, liền có thể thông qua truyền tống trận đem nhóm này linh tài đưa đến Thiên Sát Thành. Đại sư Ô Long ý cười đầy mặt, đối với Khương Hạo là một hồi mà ca ngợi, còn phần thưởng một bình kim đan kỳ tu luyện đan thuốc cho Khương Hạo. Khương Hạo giả vờ mừng rỡ như điên dáng vẻ, bảo trọng mà nhận bình này đan dược. Đồng thời hắn lại hướng đại sư Ô Long biểu thị, cái này một nhóm linh tài chủ yếu là luyện chế chiến hạm chủ thể tài liệu, nhưng mà sau này trong chiến hạm các nơi trận pháp cần không gian tinh hạch, trên thị trường thiếu hàng nghiêm trọng. Hơn nữa Tống trưởng quỹ bên kia cũng biểu thị bọn hắn rất khó mua sắm đến các loại không gian tinh thạch. Đã như thế, số lượng to lớn không gian tinh thạch nhu cầu nhất định phải tự động giải quyết. Vì không ảnh hưởng chiến hạm luyện chế tiến độ, hắn tính toán đi liệt không nguyên phụ cận dò xét một phen, xem có thể hay không tìm được sản xuất không gian tinh thạch vị trí cụ thể. Bởi vậy cố ý tới trưng cầu đại sư Ô Long ý kiến. Đại sư Ô Long bị Khương Hạo nghiêm túc thái độ xúc động tới rồi, hắn vô vô Khương Hạo bà bay, biểu thị liệt không nguyên cái chỗ kia quá nguy hiểm, lo lắng Khương Hạo sẽ xảy ra nguy hiểm, bây giờ hắn cái này đốc tạo cương vị cực kỳ trọng yếu, hy vọng hắn có thể thận trọng châm trước. Khương Hạo còn là một bộ một lòng vì công, đầu tiên là cảm tạ đại sư Ô Long quan tâm, sau đó biểu thị chuyện này cực kỳ trọng yếu, hắn tính toán mấy người thu đến nhóm này linh tài về sau, nhường công tâu ảnh tạm thời tiếp nhận công tác của hắn, chính mình đi một lát sẽ trở lại. Chờ tìm được tinh thạch đông đúc xuất hiện chỗ phía sau liền trở về căn cứ, đến lúc đó lại phái chuyên gia đi phụ trách khai quật cùng khai thác. Đại sư Ô Long trầm tư phút chốc, hắn tự nhiên ấy là biết đạo, cái kia liệt không nguyên đích thật là Bắc Lương vực duy nhất sản xuất không gian tinh thạch chỗ. Vì không đánh kích vệ đốc tạo công việc tính tích cực, hắn vẫn đồng ý Khương Hạo ý kiến. Cũng tốt bụng mà nhiều lần giải thích Khương Hạo, tuyệt đối không nên tiến vào liệt không nguyên bên trong, chỉ có thể tại xung quanh hoạt động. Chương 497, bóng người thân phận chân thật. Chương 497, bóng người thân phận chân thật. Khương Hạo đối với đại sư Ô Long quan tâm biểu thị cảm tạ đồng thời cáo lui sau đó, liền trở lại động phủ của mình bên trong. Ngay tại hắn tiến vào động phủ một khắc này, bên hai liền truyền đến bóng người truyền âm, ảnh thiên tiền bối, Ô Long lão nhi vừa rồi cho ta đưa tin, để cho ta cùng ngài đối với tiếp một chút trước mắt chiến hạm luyện chế vào độ, nói ngài qua một đoạn thời gian muốn ra ngoài một chuyến. Đúng, ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại, tất nhiên hắn nhường ngươi tìm đến ta, ngươi liền đến đi. Bằng không ngươi cũng không có đi tìm ta, cũng đã thông qua truyền âm đã biết hết thảy, vậy cái này đầu bí ẩn truyền âm thông đạo có thể liền để lộ rồi. Khương Hạo cười nói, cái bóng lên tiếng, rời đi động phủ của mình, đi tới bên cạnh Khương Hạo trong động phủ. Khương Hạo đem hắn mời đến động phủ về sau, lấy ra một chút linh tửu đặt tại trên bàn đá, đồng thời cho hai người tất cả rót một chén, đây là pha loãng qua linh tửu, ngươi có thể uống, bất quá vẫn là không thể uống quá nhiều. Cái bóng mặt đỏ lên, tiếp nhận trên bàn linh tửu, cạn nếm thử một miếng. Linh tửu cửa vào sau đó, liền tạo thành một đạo hùng hậu linh lực, trong cơ thể hắn lưu chuyển, trải qua qua hắn luyện hóa sau tiến nhập trong đan điền. Quả nhiên là tuyệt không thể tả, vừa dễ uống lại có thể tăng trưởng tu vi, hắn là triệt để thích loại này linh tửu. Sau đó hai người câu được câu không mà trò chuyện trước mặt chiến hạm luyện chế vào độ. Khương Hạo hướng cái bóng dặn dò một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, hơn nữa nói cho hắn biết, chỉ phải dựa theo hắn nói tới tiến hành quản khống, liền không có vấn đề gì. Đồng thời hai người tại truyền âm trò chuyện một chút bí ẩn chủ đề. Ảnh Thiên tiền bối, ngài nói ma đạo đến tuột cùng dự định luyện chế bao nhiêu chiếc chiến hạm à? Cái bóng không khỏi lo lắng truyền âm nói. Căn cứ ta suy đoán, ma đạo trước mắt hẳn là dự định luyện chế một chiếc cự hình chiến hạm, hai chiếc cỡ lớn chiến hạm, bốn chiếc cỡ trung chiến hạm cùng 12 chiếc cỡ nhỏ chiến hạm. Đây chỉ là một chi hạm đội phối trí, mà hạm đội như vậy, đoán chừng bọn hắn muốn dòng dã 5 chi. Khương Hạo truyền âm nói. Chơi ạ, đây nên cần luyện chế bao lâu a? Một khi bọn hắn đem 5 chi hạm đội đều chế tạo xong về sau, chính đạo liên minh bên kia có thể ứng phó được không? Cái bóng lần nữa lo lắng truyền âm hỏi. Tại tài liệu đầy đủ dưới tình huống, chế tạo một chi hạm đội đoán chừng cần 10 năm thời gian. Nếu như là 5 chi hạm đội toàn bộ luyện chế hoàn thành ít nhất cần 50 năm thậm chí là một giáp thời gian. Bất quá cũng không cần lo lắng, liền cái này 5 chi hạm đội quy mô, cùng với chỗ áp dụng linh tài, cũng không sánh nổi thần binh đạo tông khí đạo hạm đội quy mô. Nhân ra thế nhưng là trải qua 2000-3000 năm mới từ từ tích lũy đi ra ngoài gia sản, dùng chủ tài, cũng là nghiêm ngặt dựa theo luyện chế tiêu chuẩn, tuyển dụng ngàn năm ô kim một tới luyện chế. Căn bản không phải ma đạo loại này tốc thành hạm đội có thể so sánh được. Khương Hạo an ủi. Cái bóng nhẹ gật đầu, uống một ngụm linh tiểu chậm rãi truyền âm nói, nói lên thần binh đạo tông cái này khí đạo, nguyên lai gọi khí bật tông, nhiều năm trước, ta còn nhận biết một vị trong đó hảo hữu, hắn là ta bình sinh bội phục nhất, cùng thế hệ tu sĩ, chỉ tiếc hắn nhưng là tráng niên mất sớm. Khương Hạo nghe vậy trong lòng máy động, tò mò nhìn về phía cái bóng truyền âm hỏi, cùng ngươi cùng thế hệ, cái kia hẳn là còn rất trẻ à, hắn là chết như thế nào đâu? Hắn là bị Ma Linh Thánh Tông ám tử hại chết. Ta lựa chọn tiến vào ám ảnh tổ chức, chính là muốn dùng mình chút sức mọn, nhường Ma Linh Thánh Tông ăn nhiều một chút thua thiệt, cũng coi như là làm hảo hữu báo thù. Cái bóng cắn răng oán hận truyền âm nói. Bây giờ, Khương Hạo trên cơ bản liền có thể đánh giá ra trước mắt cái bóng, nói tới hảo hữu chính là chết giả chính mình, nhưng mình cũng không nhớ ra được vị này đem mình làm hảo hữu người rốt cuộc là ai. Thế là hắn liền thăm dò mà truyền âm hỏi, ngươi và người bạn thân này là thế nào nhận thức đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng vậy khí đạo người? Nghe Văn Ảnh Tử nói như vậy, Khương Hạo cơ hồ liền muốn đoán ra thân phận của hắn. Cái bóng tử, hơn nữa còn là nữ giả nam trang nữ tu tử Tử Thư Thanh An. Nàng lại là Tử Thư Thanh An. Khương Hạo trong lòng một hồi cảm động. Trước mắt vị này trúc cơ kỳ nữ tu, lại là chính mình thân là thiếu niên thời điểm biết Tử Thư Thanh An. Nàng bây giờ nhưng là vì cho mình báo thù, mới tiếp nhận như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Khương Hạo hy vọng có thể thông qua phương pháp gì đem nàng khuyên trở về, tiềm phục tại cái này trụ sở bí mật ở bên trong, đúng là quá nguy hiểm. Khương Hạo trong lòng nổi sóng chập trùng, hắn không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải cố nhân, hơn nữa vị cố nhân này lại là vì cho mình báo thù mà gia nhập vào ám ảnh tổ chức. Hắn cũng không tính thiêu phá chuyện này, hít sâu một hơi, ổn định tình cảm một cái, tiếp đó truyền âm cho cái bóng. Cái bóng, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng làm hảo hữu báo thù phương thức có thật nhiều loại, không phải áp dụng loại phương thức này. Ở đây thực sự quá nguy hiểm, rất dễ dàng dẫn đến báo thù không thành ngược lại đem mình cho góp đi vào. Ngươi hẳn phải biết, Ma Linh Thánh Tông thủ đoạn cực tàn nhẫn, một khi thân phận của ngươi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Giọng Khương Hạo bên trong mang theo một vẻ lo âu. Cái bóng mỉm cười, truyền âm trả lời, Ảnh Thiên tiền bối, ngài yên tâm đi. Ta tất nhiên lựa chọn con đường này, liền đã làm xong chuẩn bị. Hơn nữa, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ta ở đây, chí ít có thể vì ngài thu thập một chút tình báo, vì chính đạo liên minh làm bài việc. Đi qua đoạn này thời gian cùng làm việc với nhau, Khương Hạo biết bóng người tính cách kiên định, không phải dễ dàng có thể quên lui. Hắn trầm tư phút chốc, tiếp đó truyền âm nói, đã ngươi quyết tâm đã định, ta cũng sẽ không quên nhiều. Nhưng ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta, đón lấy tới đoạn mất ngươi bên kia tình báo truyền lại thông đạo. Bây giờ đã có một đầu khá an toàn đưa tin thông đạo, vừa mau lẹ lại bí mật. Một khi tình huống có biến, lập tức thông qua ám ảnh tổ chức an bài thông đạo rút lui, không muốn làm hy sinh vô vị. Cái bóng nhẹ gật đầu, truyền âm nói, ta đáp ứng ngài, Ảnh Thiên tiền bối, ta sẽ cẩn thận. Khương Hạo thở dài, tiếp đó đem thần thức dò vào bên trong tiểu thế giới, lục soát một trận, từ đó lấy ra một cái túi càn khôn, truyền âm nói, cái này trong túi càn khôn có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi lại cất kỹ, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Cái bóng tiếp nhận túi càn khôn, liền đem thần niệm thăm dò vào trong đó, nàng nhìn thấy một chút vật, ngay tại nàng không rõ ràng cho lắm thời điểm, thức hải bên trong truyền đến Khương Hạo truyền âm. Cái kia trong túi già chứa một loại dùng kịch độc chi vật luyện chế mà thành vô ảnh châm, bên cạnh đan trong bình chứa 9 hạt giải độc đan. Ngươi mỗi lần sử dụng cái này vô ảnh châm phía trước hết phục dụng một hạt giải độc đan, bằng không ngươi sẽ trước tiên trúng độc bỏ mình. Loại này vô ảnh châm là Khương Hạo dùng diệt thế đằng lên gai nhọn luyện chế tất sát ám khí. Ảnh Tiên tiền bối, loại kịch độc này vậy mà như thế lợi hại sao? Cái bóng kinh ngạc hỏi. Ừm, kỳ độc tính chất vô cùng bá đạo, liên nguyên anh kỳ trong tu sĩ này kịch độc cũng chỉ có thể bỏ qua nhục thân bỏ chạy. Khương Hạo truyền âm nói. Chương 498, truyền tống phù thuận lợi đưa tới chương 498. Truyền tống phù thuận lợi đưa tới cái bóng nghe vậy, doa đến rụt cổ một cái, lại tiếp tục truyền âm hỏi, Ảnh Thiên tiền bối, mặt khác cái kia trong hộp ngọc chứa là cái gì đâu? Cái bóng thấy được bình thuốc bên cạnh còn có một cái ngọc hạt. Trong hộp ngọc chứa 3 hạt hỏa thuộc tính như ý châu cùng mấy trường có thể đối phó kim đan kỳ tu sĩ cao giai phù lục, hai loại cũng là trong nháy mắt kiểu tóc phòng thân bảo vật, không cần rót vào linh lực, tại lúc gặp phải thời điểm có thể tế ra đối địch. Khương Hạo giới thiệu nói, cái này như ý châu là Khương Hạo tại trụ sở bí mật phía dưới to lớn hỏa linh mạch ở bên trong, vụ trộm bố trí mấy cái chữ linh pháp trận ngưng kết ra. Mà cái kia mấy chương phù lục nhưng là thời kỳ đầu phù lao đưa cho hắn, làm vì bảo vệ một mục thù lao. Bóng người ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, truyền âm nói, đa tạ Ảnh Thiên tiền bối, ta sẽ thật tốt bảo vệ mình. Khương Hạo đem những bảo vật này phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục, hướng cái bóng giới thiệu một lần về sau, lần nữa căn dặn nàng muốn hành sự cẩn thận, tiếp đó liền để cho nàng rời đi. Cái bóng rời đi về sau, Khương Hạo một thân một mình ngồi trong động phủ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới, chính mình sau khi giả chết, vẫn còn có người suy nghĩ giúp hắn báo thù, thậm chí không tiếc mạo hiểm tiềm vào Ma đạo đại quân trong trung tâm. Khương Hạo quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ tốt Tử Thư Thanh An, không thể để cho nàng bởi vì chính mình mà bị thương tổn. Đồng thời, hắn cũng càng thêm kiên định phải nhanh một chút để thăng thực lực mình ý nghĩ, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ người bên cạnh, mới có thể có năng lực đối kháng Ma Linh Thánh Tông loại này đối thủ cường đại. Khương Hạo đứng lên, đi tới động phủ thạch sảnh thượng, nuốt cực phẩm linh đan sau đó mở ra tu luyện. Đại sư Ô Long đưa cho hắn bình kia đan dược chỉ là rất thông thường hạ phẩm đan dược, sớm đã bị hắn ném cho đám sâu con làm thức ăn. Trong động phủ, linh khí có nhiều, hắn khoanh chân ngồi ở giường đá bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được chân nguyên ở trong kinh mạch lưu chuyển. Theo dược lực của linh đan tại thể nội chậm rãi phóng thích, Khương Hạo trong cơ thể linh lực bắt đầu dựa theo đặc định con đường lưu chuyển, mỗi một lần tuần hoàn cũng có thể cảm giác được tu vi của mình đang bước bước tăng trưởng. Tinh thần của hắn dần dần chìm vào đến một trạng thái kỳ ảo, ngoại giới hết thảy phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ còn lại thể nội chân nguyên di động cùng kim đan tràn đầy cảm giác. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, Khương Hạo cảm thấy tu vi của mình không bao lâu liền có thể lần nữa trở lại kim đan kỳ viên mãn trạng thái. Hắn từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Kỳ thực cố này dành thời gian cho việc khác từ linh thực trong không gian bế quan ra cũng đã là kim đan kỳ viên mãn trạng thái. Chẳng qua là lúc đó cùng bản thể dung hợp một lần về sau, khiến cho phân thân tu vi rơi xuống đến kim đan hậu kỳ trạng thái. Nhưng là nhường bản thể từ kim đan sơ kỳ để thăng đến kim đan trung kỳ tu vi, đồng thời còn dung hợp dành thời gian cho việc khác kim đan kỳ trạng thái viên mãn tất cả tu luyện cảm ngộ. Cho nên, hai người sau này tu vi đạt đến kim đan kỳ viên mãn phía trước, đều sẽ không còn có bình cảnh, cần chỉ là vấn đề thời gian, nhường tu vi từng bước để thăng kim đan kỳ viên mãn trạng thái. Khương Hạo đứng lên, trong động phủ đi qua đi lại, hoạt động một chút gân cốt, sau đó liền bắt đầu suy xét liệt không nguyên hành trình chi tiết. Trong đầu của hắn hiện ra một tấm bản đồ, chính là tấm kia thượng cổ Hán Hải Thánh Tông năm vực bản đồ phân bố. Bắc Lương vực phân đạt tại trong bản vẽ chỉ ra chính là cái kia điểm, tựa hồ ngay tại liệt không nguyên hẹp dài khu vực đầu nam, cũng chính là chính ma trước khi đại chiến Ma Linh Thánh Tông cùng Thương Bắc Kiếm các thế lực chỗ giao giới. Theo Thương Bắc Kiếm các bại lui, bây giờ nơi đây đã thuộc về ma đạo phạm vi thế lực. Có thể là vì sao liệt không nguyên nhưng lại không giống Toái Tinh chi địa trở thành có thể ra vào thám hiểm chi địa đâu, mà là đã biến thành một cái chỉ có vào chứ không có ra chỗ kinh khủng, chẳng lẽ ở trong đó cũng không có như Toái Tinh chi địa đồng dạng có thể ngẫu nhiên xuất hiện quang môn sao? Mà cái kia quang môn đến tột cùng lại như thế nào hình thành đâu? Một thời gian, Khương Hạo trong lòng toát ra rất nhiều nghi vấn, đây hết thảy đều chờ đợi hắn đi giải mã. Khương Hạo tạm thời đem những nghi vấn này không hề để tâm, bỏ ra mấy thiên thời gian là sắp đến thám hiểm làm một chút chuẩn bị. Hắn biết, lần này thám hiểm không chỉ có là vì tìm kiếm cứ điểm mới, càng là có khả năng phát giác dấu ở trong đó thượng cổ di tích cùng bảo vật. Ngay tại lúc đó, Kim Cương cùng Thiết Thủ cùng với mặt khác ba tên kim đan kỳ tu sĩ đang tiềm hành tại hai quân tiếp giáp khu vực bên trong. Bọn hắn tại trước khi lên đường, cuối cùng vẫn quyết định từ 5 tên kim đan kỳ tu sĩ tạo thành một tiểu đội, đi hoàn thành công tử phân công nhiệm vụ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ cùng kim đan kỳ tu sĩ tốc độ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu như phối hợp biên đội, sẽ dẫn đến toàn thân tốc độ trở nên chậm, ảnh hưởng tới hành động mau lẹ cùng tính cơ động. Bọn hắn 5 người lại xuất phát thời điểm, đều là một bộ ma tu trang phục, chờ tiến vào rừng rậm sau đó, mới đổi thành chính đạo liên minh tu sĩ trang phục. Đội ba hướng về Ưng Trụ Nham phương hướng nhanh chóng bay trốn đi. Kỳ quái là, dọc theo con đường này vậy mà không có gặp phải một chi ma tu tiểu đội, ngẫu nhiên trong thần thức quét mấy chi chính đạo liên minh liệt ma tiểu đội thân ảnh, làm đối phương phát giác phe mình cũng là chính đạo liên minh tu sĩ trang phục liền đội vàng mà qua, cũng không có qua nhiều gặp nhau. Kim Cương cùng Thiết Thủ không biết là, ám ảnh tổ chức đã điều động mười mấy chi liệt ma tiểu đội ở chỗ này thành tràng, vì bọn họ thuận lợi đến dọn sạch hết chướng ngại. Bởi vậy, bọn hắn không hề hoa nhiều dài thời gian thì đến ước định cái kia Ưng Trụ Nham hạ thần thức nhất tạo liền thấy được mặc nổi bật đạo bào màu đỏ một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xếp bằng ở chỗ cao Ưng Trụ Nham bên trên. Phía sau hắn cách đó không xa còn có một nam một nữ hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn lúc này liền biết, người này hẳn là tới đón đầu chính là cái kia Trần Thanh Sơn đi. Thế là 5 người cũng không do dự, bay thẳng đến Ưng Trụ Nham bên trên. Đi đến Trần Thanh Sơn bên người, lại bắt đầu cái kia một trận có chút náo tàn ám ngữ đối tiếp. Cuối cùng hết thảy đều xác nhận không sai, Kim Cương đem tấm kia truyền tống phủ giao cho Trần Thanh Sơn. Hơn nữa thông qua truyền âm phương thức đem công tử giao phó câu nói kia truyền cho Trần Thanh Sơn, hạ thu bảo các tiền đặt cọc đã thu, lập tức an bài theo dự sẵn một phát 6 thành hàng, cụ thể giao hàng thời gian sớm cáo chi tống trưởng quỹ. Đa tạ mọi người vị huynh đệ không chối từ vất vả Trần Thanh Sơn thu đến truyền tống phủ cùng câu kia truyền lời về sau, liền minh bạch những người này cũng là Khương Hạo phái tới thi hành nhiệm vụ này. Không khỏi hành lễ cảm tạ nói, không cần nói lời cảm tạ, vì công tử làm việc, chúng ta chi vinh hạnh. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta liền như vậy trở về, gặp lại có kỳ. Kim Cương nói đi, liền cùng Thiết Thủ mang theo mặt khác ba tên kim đan kỳ tu sĩ quay người rời đi, đi không chút dông dài. Chương 499, có chút bành trướng chương 499, có chút bành trướng ngay tại Trần Thanh Sơn ngây người thời khắc, cùng đi Trần Thanh Sơn cùng vào ăn đi ảnh nhận cùng ảnh tâm hai người tới Trần Thanh Sơn bên cạnh. Cũng là nhìn qua cái kia năm tên kim đan kỳ tu sĩ đi xa phương hướng sững sờ xuất thần. Ảnh nhận huynh, ảnh thiên đạo hữu thủ đoạn cao minh a. Chẳng mấy chốc thời gian, liền bồi dưỡng được một chi như thế có thực lực tiểu đội giúp hắn làm việc, ảnh tâm hướng về ảnh nhận truyền âm cảm thán nói. ai nói không phải sao, còn uổng phí chúng ta phái ra nhiều như vậy liệt ma tiểu đội trợ giúp thanh tràng, kỳ thực lấy chi tiểu đội này nằm tên kim đan kỳ tu sĩ thực lực, nơi nào cần phải chúng ta hỗ trợ nha. Ảnh nhận cũng là truyền âm cảm thán nói. Sau đó ba người cũng không trì hoãn, cùng nhau tới liên minh trụ sở bái kiến tử thư chiến thiên tiền bối. Bây giờ cái kia không không đạo nhân đã ở Ảnh nhận tiếp nhận Trần Thanh Sơn trong tay truyền tống phủ, cung kính hiện lên đưa đến tử thư tiền bối trước mặt. Đây là trước đây liền đã ước định cẩn thận đấy, tại sử dụng truyền tống phù phía trước, muốn đem đùa này cho tử thư chiến thiên cùng không không đạo nhân hai vị tiền bối nhìn một chút, để tránh ma đạo bên kia động tay chân gì. Tử thư chiến thiên nhìn kỹ khối này truyền tống phù phía sau thầm khen một tiếng, luyện chế này truyền tống phù lao tiểu tử, tâm tư kín đáo à. Nói đi, liền đem này truyền tống phù đưa cho bên người không không đạo nhân. Không không đạo nhân sau khi nhận lấy nghiêm túc dò xét một phen, cũng là không chỗ ở gật đầu, gia hỏa này dùng tinh huyết của mình tới luyện chế bùa này, cũng thì không cần lo lắng bị người bắt trước, thậm chí còn có thể lợi dụng loại phương pháp này, tại phe ta truyền tống trận chỗ làm tay chân, thực hiện đảo ngược truyền tống, có thể cái này không không đạo nhân không hổ là người ra đời trận pháp cao thủ, vẻn vẹn thông qua xem xét một khối đặc chế truyền tống phủ, cũng đã đem chi tiết. Trong đó suy đoán 89 phần 10. Không không đạo nhân đem truyền tống phủ trả lại cho Trần Thanh Sơn, tiếp đó quay đầu nói với Tử Thư Chiến Thiên, Tử Thư lão nhi, khối này truyền tống phủ không có vấn đề có thể an bài sử dụng. Bất quá tiếp theo phải tăng cường truyền tống trận quan khống, để phòng ma đạo khác bị kế. Tử Thư Chiến Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng không không đạo nhân cách nhìn. Hắn nhìn về phía Trần Thanh Sơn, hỏi: "Trần Thanh Sơn, ngươi chuẩn bị lúc nào thông qua truyền tống trận hướng ma đạo bên kia giao hàng?" Trần Thanh Sơn trả lời ngay: "Bẩm tiền bối, nào có trước tiên cho ma đạo giao hàng đạo lý. Ta dự định trước tiên đem ngài cho ta phần kia đơn đặt hàng lên hàng giao phó, sau đó lại cho phía trước giao hàng cái này mông ngựa vô rất tốt, một phương diện cho thấy lập trường của mình, một phương diện khác cũng làm cho Tử Thư Chiến Thiên nghe rất là cao hứng." "Rất tốt, vậy ngươi liền mau chóng đi chuẩn bị đi, đến lúc đó trực tiếp tìm không không đạo nhân là đủ." Tử Thư Chiến Thiên cười nói. Trần Thanh Sơn hướng về hai vị nguyên anh lão quái hành lễ cáo lui về sau, liền cùng Ảnh nhận, Ảnh tâm cùng nhau rời đi đại điện. Sau đó, Trần Thanh Sơn đầu tiên là cho Tống trưởng quỹ đưa tin, nói cho hắn biết đã thu đến truyền tống phù rồi, dự định tại 3 ngày sau giờ mùi, nhường thương hội bên trong một cái kim đăng kỳ trưởng lão, thông qua truyền tống trận đem hàng hóa đưa qua. Nhường hắn thông chi đối phương đúng hạn thu hàng, đồng thời chuẩn bị tốt còn lại tiền hàng. Đồng thời còn nói cho Tống trưởng quỹ, hộ tống hàng hóa cùng nhau đưa qua còn có một số trước đây hạo thu bảo các thiếu hàng vật tư. Đến lúc đó nếu như thương hội kim đăng kỳ trưởng lão tạm thời không cách nào trở về, liền lưu ở bên kia giúp hắn, chờ khi có cơ hội mang nữa bên kia vật tư cùng linh thạch trở về. Cho Tống trưởng quỹ đưa tin sau đó, Trần Thanh Sơn mang theo hai tên kim đan hậu kỳ bảo tiêu, thí điên mà đi tới liên minh sự vụ điện, tìm được trước đây cùng mình ký hiệp nghị tên chấp sự kia, biểu thị chính mình thương hội đã xem đơn đặt hàng bên trong hàng hóa chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị giao phó. Chấp sự nhìn trước mắt một đống lớn hàng hóa, có chút không dám tin nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này vậy mà thật sự đem hàng hóa đều chuẩn bị đầy đủ. Thế là đem thần niệm bám vào cái này một đống trên hàng hóa, một bên kiểm kê một bên cùng trong danh sách số lượng tiến hành so sánh. Sau đó không lâu, gã chấp sự này kinh ngạc phát hiện, trước mắt người này vậy mà đem đơn đặt hàng bên trong tất cả hàng hóa đều chuẩn bị đầy đủ, như thế không nhiều, một cái không thiếu. Thậm chí có chút hàng hóa phẩm chất còn vượt ra khỏi đơn đặt hàng bên trong tiêu chuẩn. Đặc biệt là đơn đặt hàng bên trong những cái kia dùng 7 trận không gian tinh thạch, là khó khăn nhất hoàn thành mua sắm hạng mục, lại là không thiếu một cái. Tại mỗi bản đơn đặt hàng bên trong tăng thêm bộ phận khó mà hoàn thành hái hàng đã mua, đây là liên minh sự vụ điện lệ cũ. Làm như vậy có thể bảo đảm đơn đặt hàng hoàn thành tỷ lệ sẽ không quá cao, trả khen thưởng thêm cũng không cần quá nhiều. Không ngờ lần này lại là thất sách. Gã chấp sự này đem trong lòng rung động đè xuống sau đó, cung kính hướng về phía Trần Thanh Sơn nói ra, "Chúc mừng đạo hữu giao phó đơn đặt hàng bên trong tất cả vật tư, mời theo ta tiến đến kết toán tiền hàng cùng khen thưởng thêm a." Trần Thanh Sơn sau khi nghe xong, trong lòng cũng hỉ, nhưng hắn vẫn là không có quên một chút trên thương trường quy tắc ngầm. Tiện tay kín đáo đưa cho gã chấp sự này một cái túi càn khôn, trong miệng nói ra, "Làm phiền chấp sự đại nhân, lần này hợp tác thuận lợi, ta thay thương hội tất cả đồng liêu cảm tạ chấp sự đại nhân." Trong liên minh chấp sự từ trước đến nay cũng là công việc béo bở một kiện, những thứ này quy tắc ngầm đối với chấp sự mà nói cũng là tập mãi thành thói quen. Bất quá khi gã chấp sự này đem thần thức dò vào chữ vật túi về sau, hắn cũng bị Trần Thanh Sơn đại thủ bút cho kinh động. Liền thấy cái kia trong túi càn khôn đống nhiên có 3 cái ngọc hạt, trong đó chứa lấy 3 cây ngàn năm linh dược. Ngoài ra còn có 3 hũ linh cửu, lại là việc đời hiếm thấy ngàn năm linh nguyên tiên tất. Gã chấp sự này lập tức đem này túi càn khôn nhét vào trong ngực, còn nhìn bốn bề mong, may mắn không có người quen đi qua có như thế một phen thu xếp, tiếp xuống tiền hàng cùng khen thưởng kết toán cũng rất thuận lợi, hết thảy đều là dựa theo hiệp nghị thi hành. Trần Thanh Sơn lập tức nhận được còn lại 7 ức linh thạch dư khoản cùng 300 triệu linh thạch khen thưởng thêm. Hơn nữa toàn bộ đều là dùng thượng phẩm linh thạch thanh toán. Trần Thanh Sơn từ liên minh sự vụ điện sau khi đi ra, trong nháy mắt cảm giác mình có chút bành trướng. Luôn muốn đi nơi nào tiêu xài một cái, nhưng hắn vẫn khắc chế xung động trong lòng. Trong đầu liền nghĩ tới Khương Hạo nhắc nhở hắn muốn thường xuyên bảo trì khiêm tốn cảnh luôn. Ngay tại Tống trưởng quỹ thu đến Trần Thanh Sơn đưa tin, biết được 3 ngày sau liền sẽ thông qua truyền tống trận đưa hàng, hắn thứ một thời gian dùng thông thường đưa tin ngọc phủ, đem tin tức này cáo chi tại còn trong động phủ chờ đợi tin tức Khương Hạo. Khương Hạo thu đến tin tức này về sau, cũng là cấp tốc đi tới đại sư Ô Long động phủ, hướng hắn hồi báo chuyện này. Đại sư Ô Long nghe nói tin tức này, mừng rỡ trong lòng, liên tục tán dương vệ đốc tạo làm việc đắc lực. Đại sư Ô Long lúc này tuyên bố, 3 ngày sau, nhường vệ nhiên cùng công thâu ảnh cùng đi hắn cùng một chỗ đi tới thiên sắt thành truyền tống điện thu hàng. Khương Hạo vui vẻ lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, trở về kim cương cùng thiết thủ nhưng là gặp một chuyện phiền toái. Liên tại bọn hắn tiến vào trước đây thay đổi trang phục chỗ kia trong rừng rậm thay đổi trang phục thời điểm, lại bị ba cái ma đạo tiểu đội đồng thời vây chương 500, tao ngộ vây giết chương 500, tao ngộ vây giết kim cương cùng thiết thủ mấy tên kim đan kỳ tu sĩ, đối mặt đột nhiên xuất hiện vây quanh, cấp tốc lưng tựa lưng đứng thẳng, cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Bọn hắn 5 người lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu, thần thức toàn bộ triển khai, dò xét lấy động tĩnh của địch nhân. Xem ra chúng ta bị phục kích. Kim cương trầm giọng nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia tỉnh táo. Thiết thủ nhẹ gật đầu, trong tay của hắn đã xuất hiện một đôi lập lòe hàn quang huyền ngân thủ sáo, cẩn thận ứng đối, không nên khinh cử vọng động. Ba cái ma đạo trong tiểu đội, mỗi cái tiểu đội cũng có 2 tên kim đan kỳ tu sĩ dẫn đội, còn lại nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn rõ ràng đến có chuẩn bị, ý đồ ở đây chặn giết kim cương cùng thiết thủ bọn hắn. Từ tình huống trước mắt đến xem, ba cái ma đạo tiểu đội chung cộng có 6 tên kim đan kỳ tu sĩ, so với mình một phe này muốn nhiều ra một cái đến, hơn nữa đối phương còn có một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ngoài ra còn có ước chừng 20 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, song phương thực lực lập tức phân cao thấp. Lớn mật, các ngươi là người nào? Vì cái gì chặn lại chúng ta? Kim cương lớn tiếng quát hỏi, tính toán xác minh thân phận của đối phương cùng mục đích. Hừ, các ngươi những thứ này chính đạo liên minh chó săn, cũng dám tại trên địa bàn của chúng ta hoạt động, nay thiên chính là tử kỳ của các ngươi. Bên trong một cái ma đạo kim đan hậu kỳ tu sĩ cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy sát ý. Lúc này thiết thủ cười nói, nguyên lai đều là ma đạo huynh đệ, một đợt hiểu lầm a. Lập tức móc ra Khương Hạo cho bọn hắn u minh phủ lệnh bài, cầm trong tay hướng bọn hắn phô bày một chút, chắc hẳn nhìn thấy vật này, hẳn là có thể tránh khỏi trận này xung đột đi. Nhưng không ngờ đối phương cái kia kim đan hậu kỳ ma tu thần thức nhất ảo, lạnh rên một tiếng, cũng dám lấy ra một khối ngụy tạo lệnh bài lừa gạt chúng ta, quả thực là cực kỳ buồn cười. Thiết thủ nghe vậy, trực tiếp cầm trong tay lệnh bài hướng người này ném đi, phải chăng giả tạo, đạo hữu có thể tự động kiểm tra thực hư. Liền thấy thiết thủ ném ra lệnh bài trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về tên kia kim đan hậu kỳ ma tu bay đi. Động tác của hắn đơn giản dễ dàng, cũng không muốn làm cho đối phương đối với động tác của hắn sinh ra ngộ phán. Tên kia kim đan hậu kỳ ma tu thấy thế, đưa tay chộp một cái, đem lệnh bài nắm trong tay. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức dùng thần thức tra xét rõ ràng lên lệnh bài trong tay. U minh phủ lệnh bài cũng không phải là vật bình thường, bên trên ẩn chứa đặc thù khí tức cùng phù văn không phải dễ dàng có thể ngụy tạo. Theo dò xét xâm nhập, cái kia ma tu sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được lệnh bài bên trong tản mát ra u minh phủ đặc hữu khí tức ấm lãnh, cùng với những cái kia phức tạp mà tinh diệu phù văn, đây đều là u minh phủ đặc hữu tiêu chí. Tên địa kim đan hậu kỳ ma tu trong lòng thầm nghĩ, cái này đích xác là u minh phủ lệnh bài, bọn hắn thật chẳng lẽ là u minh phủ tu sĩ? Cái này danh ma tu nội tâm có vẻ hơi do dự đứng lên. Thiết thủ gặp sắc mặt của đối phương có chỗ hòa hoãn, liền cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta cũng không phải là chính đạo liên minh tu sĩ, mà là chịu chúng ta u minh phủ lệ thống linh chi mệnh, ngụy trang đi tới phía trước thi hành nhiệm vụ đặc thù. Chuyện hôm nay chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi. Đang ở đó kim đan hậu kỳ ma tu trầm mặt thời điểm, bên hai của hắn chuyển tới phía bên mình ba tên kim đan trung kỳ ma tu truyền âm. Lão đại, u minh phủ người từ trước đến nay có thù tất báo, bây giờ chúng ta chặn lại bọn hắn, sau đó át hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão đại, chúng ta không cẩn thận phá vỡ hành động của bọn họ, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân, không bằng chó má gì u minh phủ, bây giờ thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ, ngoại vi đã bố trí trận pháp, kệ con mẹ hắn chứ. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, kim cương cùng thiết thủ đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn không nghĩ tới dù cho lấy ra u minh phủ lệnh bài, đối phương vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Kim cương cùng thiết thủ bọn người tuyệt đối không tin đối phương không nhận ra u minh phủ lệnh bài, mà là dự định mượn lấy thực lực lên ưu thế, đi cái kia giết người đoạt bảo sự tình. Kim cương cùng thiết thủ trước đó cũng không làm thiếu chuyện thế này, bởi vậy đặc biệt giải những người này tâm tính. Sát vươn tay ra trong tay huyền ngân thủ sáo, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tất nhiên không cách nào lành, vậy cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Tất cả vị huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Kim cương thấp giọng quát đạo, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt. Ngay tại ma đạo đám người chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt, kim cương đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn bộc phát ra chói mắt kim quang, cả người giống như màu vàng chiến thần, khí thế bức người. Cái này là bí pháp của hắn, kim cương bá thể quyết, có thể ngắn thời gian bên trong tăng lên trên diện rộng phòng ngự của hắn cùng lực công kích. Thiết thủ, mau dẫn các huynh đệ phá vây. Giọng kim cương giống như tiếng sấm. Chiến đấu hết sức căng thẳng, theo đối phương 6 tên tu sĩ kim đan công đánh rất xuống, hắn dùng thân thể của mình chặn đối phương phần lớn công kích, vì thiết thủ bọn hắn tranh thủ cơ hội phá vòng vây. Thiết thủ biết đây có lẽ là bọn hắn cơ hội duy nhất, thế là lập tức dẫn theo 3 tên kim đan kỳ tu sĩ, hướng về một cái phương hướng mạnh. Bọn hắn sử dụng pháp bảo giống như mưa to gió lớn, đánh lui ngăn cản địch nhân của bọn hắn. Một thoáng thời gian, xuất hiện kim cương đang liều mạng ngăn cản, thiết thủ bọn hắn đang cực lực phá vòng vây trạng thái. Kim cương giống như một tôn màu vàng cự nhân, mỗi một quyền đều mang lực lượng khổng lồ, đem địch nhân đánh bay. Thiết thủ liền ngân thủ sáo vung vẩy ở giữa, hàn quang bắn ra bốn phía, mỗi một lần vung vẩy đều có thể đem vây quanh người bất lui. Nhưng mà ma đạo nhân số đông đảo, bọn hắn lựa chọn xa luân chiến chiến thuật, không ngừng tiêu hao kim cương cùng thiết thủ thể lực của bọn họ cùng chân nguyên. Chiến đấu kéo dài hứa cửu, kim cương cùng thiết thủ bọn hắn dần dần cảm nhận được áp lực. Đúng lúc này, thiết thủ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, đây là hắn nhiều năm tu luyện sát chiêu, thiết huyết cuồng phong. Thân hình của hắn giống như một đạo gió lốc, huyền ngân thủ sáo trên không trung xẹt qua từng đạo chí mạng uy tích, mỗi một lần công kích đều mang tiếng xé gió gần tới thân người kích thương. Cùng ta xông, thiết thủ thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng, hắn biết mình không thể đổ dưới, phía sau hắn là huynh đệ của hắn, là chiến hữu của hắn. Tại thiết thủ dẫn đầu dưới, bọn hắn cuối cùng giết ra một con đường máu, thành công phá vây. Thiết thủ tính toán đợi ba vị huynh đệ độn sau khi đi, hắn ở đây quay trở lại tiếp ứng kim cương. Nhưng liền tại bọn hắn có thể phi thân bỏ chạy thời điểm, lại phát hiện nơi đây ngoại vi đã bố trí trận pháp. Bây giờ xem ra là không cách nào phá vòng đây. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen kiếm mang đánh tới, đem bốn người toàn bộ bức lui. Tên kia kim đan hậu kỳ ma tu xuất thủ. Bây giờ, thiết thủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hô to, nhanh, trở lại kim cương thân bên cạnh. Lập tức lại dẫn ba người hướng về kim cương phóng đi. Đã bị thương kim cương nhìn thấy thiết thủ bọn hắn lại đã trở về, tức giận đến chửi ầm lên. Lão tử liều mạng muốn để các ngươi phá bây, tại sao lại đã trở về, có phải hay không ngại lão tử bị chết không đủ nhanh a? Chương 501, hợp kích trận pháp thay đổi chiến cuộc. Chương 501, hợp kích trận pháp thay đổi chiến cuộc. Thiết thủ cũng không kịp giằng giải, lập tức hướng về phía kim cương hô to, nhanh kết trận. Ngũ hành hợp kích trận pháp. Kim cương nghe vậy, vỗ đầu một cái, suýt chút nữa đem công tử truyền thụ cho hợp kích trận pháp đem quên đi. Liền thấy kim cương thủ bên trong bấm niệm pháp quyết, miệng miệng lẩm bẩm, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn qua lại, hỗn nguyên dịch hình, công thủ một thể kết trận. Kim cương là kim thổ song linh căn, hắn liền trở thành ngũ hành hợp kích trong trận pháp trận bàn. Còn lại bốn người cũng dựa theo bình thường luyện tập phương pháp cấp tốc kết thành trận hình. Bọn hắn năm người linh căn tụ cùng một chỗ, vừa vặn ngũ hành đều đủ. Mặc dù trước đây luyện tập phải còn chưa đủ thông thạo, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ có thể thử một chút. Theo kim cương khẩu quyết rơi xuống, năm người cấp tốc dựa theo ngũ hành phương vị đứng vững, giữa hai bên linh lực bắt đầu lẫn nhau lưu chuyển, tạo thành một cái phức tạp linh lực internet. Kim cương đứng tại trận pháp trung tâm, xem như trận bàn, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái thổ màu vàng chân nguyên đan vào lồng ánh sáng. Đây là thổ linh lực chân nguyên hình thành phòng ngự che chắn. Thiết thủ xem như kim thủy song linh căn tu sĩ, đứng tại phương bắc, hai tay của hắn nổi lên nhàn nhạt lam quang, thủy trúc tính linh lực dưới sự dẫn đường của hắn, giống như tia nước nhỏ, tụ hợp vào toàn bộ trong trận pháp. Khác hai tên kim đan kỳ tu sĩ phân biệt đứng tại đông phương cùng phương nam, một cái nắm giữ một thuộc tính linh lực, một cái nắm giữ hỏa thuộc tính linh lực, bọn họ linh lực cũng phân biệt rót vào trận pháp, cùng thiết thủ thủy trúc tính linh lực cùng kim cương thổ thuộc tính linh lực tương sinh tương khắc, chỉ cần lại có một kim thuộc tính chân nguyên rót vào liền có thể tạo thành một hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn. Một tên sau cùng kim đan kỳ tu sĩ chính là Nguyên Qua, hắn là kim hỏa song thuộc tính linh căn, hắn đứng tại phương tây, thu phát kim thuộc tính chân nguyên, hắn chân nguyên cùng trong trận pháp bốn loại thuộc tính chân nguyên hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho toàn bộ trận pháp tạo thành cân bằng cùng ổn định. Ngũ hành hợp kích trận pháp một khi kết thành, năm khí tức của người lập tức hòa làm một thể, tạo thành một cái cường đại chính thể. Bọn họ linh lực tại trong trận pháp tuần hoàn qua lại, lực công kích cùng lực phòng ngự đều được tăng lên cực lớn. Ma đạo đám người thấy thế, cũng là cả kinh, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Tên địa kim đan hậu kỳ ma tu trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn ý thức được trận pháp này bất phàm, nếu như có thể đem hết toàn lực đem hắn đánh tan, ép hỏi ra trận pháp bố trí phương pháp, nhất định có thể từ đó thu được lợi ích cực kỳ lớn. Công kích, không muốn cho bọn hắn thời gian. Kim đan hậu kỳ ma tu quá to, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bội vàng. Ma đạo đám người lập tức phát động công kích, đủ loại pháp thuật cùng pháp bảo giống như mưa rơi hướng ngũ hành hợp kích trận pháp đập tới. Nhưng mà những công kích này tại tiếp xúc đến trận pháp lồng ánh sáng lúc đều bị xảo diệu phân tán cùng hóa giải, không cách nào đối với năm người tạo thành thực chất tính tổn thương. Kim cương cùng thiết thủ bọn người ở tại trận pháp bảo vệ dưới, bắt đầu phản kích. Công kích của bọn họ tập trung mà hữu lực, mỗi một lần xuất kích đều có thể cho ma đạo đám người mang đến thương tổn không nhỏ. Ngũ hành hợp kích trận pháp uy lực, nhường ma đạo đám người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chiến đấu kéo dài nửa cửu, ma đạo đám người mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở ngũ hành hợp kích trận pháp trước mặt, nhưng thủy chung không cách nào chiếm thượng phong. Hơn nữa còn chết rất nhiều người, trong đó liền bao quát hai tên kim đan kỳ ma tu. Tên địa kim đan hậu kỳ ma tu thấy thế, trong lòng càng lo lắng, hắn biết nếu như không thể mau chóng phá giải trận pháp này, tinh thần của bọn hắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, kim cương cùng thiết thủ bọn người lại cảm thấy trong trận pháp một tia không ổn định. Bởi vì bọn họ đối với ngũ hành hợp kích trận pháp nắm giữ còn chưa đủ thông thạo, dài thời gian chiến đấu để cho bọn họ chân nguyên tiêu hao rất lớn, trận pháp vận chuyển bắt đầu xuất hiện không khoái. Ngũ hành hợp nhất, phá, thiết thủ thanh âm bên trong mang theo một tia khẳng hạn, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra lam quang mãnh liệt, thủy trúc tính linh lực dưới sự dẫn đường của hắn, tạo thành một đạo cự đại thủy long, thẳng đến ma đạo đám người mà đi. Kỳ thực hắn mục tiêu chân chính chính là cái tia kim đan hậu kỳ ma tu, chỉ cần đem người này diệt sát, khác thì dễ làm. Bốn người khác trong nháy mắt minh bạch thiết thủ ý đồ, cũng nao nhau điều động mình linh lực, cùng thiết thủ thủy long dung hợp, tạo thành một cái ngũ hành hợp nhất công kích. Một kích này, hội tụ năm người toàn bộ lực lượng, uy lực to lớn vô cùng. Ma đạo đám người thấy thế, cũng là cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn nao nhau thi triển ra bản thân thủ đoạn phòng ngự, tính toán ngăn cản một kích này. Nhưng mà, ngũ hành hợp nhất công kích giống như bẻ gãy nghiền nát dễ dàng phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, đem bọn hắn đánh bay. Đứng mũi chịu sào chính là tên kia kim đan hậu kỳ ma tu, hắn không ngờ rằng loại trận pháp này lại còn có thể làm như vậy. Đây là hội tụ tất cả sức mạnh đối phó một mình hắn a. Hắn giờ phút này dọa đến vong hồn đại mạo, sử dụng đa dạng phòng ngự pháp bảo tất cả bị phá hủy, đầu này chân nguyên chi long giống như giỏi trong xương giống như, hướng về hắn gào thét mà tới. Không theo một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kim đan hậu kỳ ma tu bị chân nguyên chi long xuyên thân mà qua, liền kim đan đều bị ở chân nguyên chi long công kích. Một kích này, ma tu chỉ còn lại ba tên kim đan kỳ tu sĩ, bọn hắn mắt thấy tình huống không ổn, liền muốn chia ra bỏ chạy. Nhưng mà kim cương cùng thiết thủ bọn hắn bây giờ lấy nhiều đánh ít, há có bỏ qua đạo lý. Bọn hắn cấp tốc giải tán trận pháp, thừa dịp lấy ma đạo đám người hỗn lúc rối loạn, chia ra truy kích, nhanh chóng thu gặt lấy từng mạng sống. Mỗi người giữ vững một cái phương hướng, một cái đều đừng buông tha, toàn bộ giết. Kim cương bây giờ đã giết đỏ cả mắt, thiết thủ trong lòng cũng là tràn đầy sát ý. Cùng các ngươi nói hết lời, phải cứ cùng lao tử gây khó dễ, vậy thành toàn cho các ngươi. Đi qua một phen kịch chiến, Kim Cương cùng Thiết Thủ bọn người cuối cùng đem cái này ba chi đội ngũ tất cả ma tu toàn bộ diệt sát, nhưng bọn hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn. Bây giờ mỗi người toàn bộ bị thương, đều bị khác biệt trình độ thương, đều tình trạng kiệt sức mà co quắp ngồi dưới đất mau đánh quét chiến trường, lập tức rời đi nơi đây, rất nhanh liền sẽ có người tới. Kim Cương giãy giụa đứng lên, nhắc nhở. Năm người cấp tốc quét dọn chiến trường, thu lấy tất cả pháp bảo cùng túi càn khôn, hơn nữa đem tất cả thi thể dùng hỏa hệ thuật pháp đốt thành tro về sau, liền hướng một cái phương hướng vội vàng phi độn rời đi, hướng về địa phương an toàn rút lui. Bây giờ trong lòng của bọn hắn đối với công tử truyền thụ cho ngũ hành hợp kích trận pháp có nhận thức sâu hơn. Bọn hắn không nghĩ tới, loại này hợp kích trận pháp vậy mà như thế lợi hại, hơn nữa còn là tại phối hợp phải cũng không quen thuộc luyện dưới tình huống. Lần này có thể đào thoát, may mắn mà có trận pháp này trợ giúp, bằng không tất nhiên là giữ nhiều lấy ít. Bọn hắn 5 người không biết là, khi bọn hắn rời đi không đến bao lâu, thì có nhiều chi ma tu đội ngũ lần lượt tới nơi này phiến chiến trường. Những người này rõ ràng có thể cảm giác được nơi này vừa mới xảy ra một trận đại chiến. Dấu vết chiến đấu có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá tất cả đồ tốt đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, liền thi thể cũng đều hóa thành cho tàn, không biết chết là người nào. Chương 502, dùng truyền tống trận đưa hàng. Chương 502, dùng truyền tống trận đưa hàng. Ba thiên thời gian nháy mắt thoáng qua. Cùng ngày giờ mùi, song phương người đều canh giữ ở hai bên trước truyền tống trận. Ma đạo thiên sắt thành truyền tống điện bên trong, đại sư Ô Long dẫn theo nhiều tên trấn thủ chung quanh nguyên anh kỳ ma tu, nhìn chằm chằm sắp truyền tống mà đến truyền tống trận. Còn có điều khiển trận pháp tu sĩ, cũng là một mặt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi phát giác có địch tập, tất thì đồng thời động thủ, giết đối phương một cái trở tay không kịp. Khương Hạo cùng cái bóng nhưng là đứng tại Ô Long sau lưng đại sư, hiện đang chờ đợi lấy hàng hóa đưa tới. Thời khắc này cái bóng bị trước mặt bầu không khí làm cho cũng là có chút điểm khẩn trương, mà Khương Hạo lại là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Xem như hợp tác cửa hàng đại biểu, tổng trưởng Quý cũng đi tới nơi đây, đang đứng sau lưng Khương Hạo cách đó không xa, nội tâm của hắn bên trong cũng là cảm thấy rất khẩn trương. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ có đồng thời cùng nhiều như vậy tên nguyên anh kỳ cường giả chung sống một phòng thời điểm. Mà khác một bên, chính đạo liên minh Thương Hải Thành, ở vào Thối Kiếm Cốc nơi không xa. Trần Thanh Sơn mang theo truyền tống phủ cùng mấy vị tu sĩ đi tới Thương Hải Thành truyền tống điện. Bây giờ không không đạo nhân cùng Trang Hiểu hai người đã lười biếng dựa vào truyền tống điện bên cạnh trên ghế bành, đang chờ đợi Trần Thanh Sơn đến. Làm Trần Thanh Sơn đám người thân ảnh xuất hiện tại truyền tống điện cửa ra vào thời điểm, không không đạo nhân cười là như vậy mà vui vẻ, lại là như vậy mà hèn mọn. Trần Thanh Sơn vừa tiến vào truyền tống điện, liền cảm nhận được không không đạo nhân cái kia có thâm ý khác ánh mắt, trong lòng của hắn mặc dù có chút run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn là cùng kính hành lễ một cái. Không không tiền bối, Trang huynh, Trần Mộ đúng hẹn mà tới, chuẩn bị sử dụng truyền tống trận đem hàng hóa đưa ra. Ngoài ra còn có một cái thương hội trưởng lão mang theo hàng hóa đồng hành. Không không đạo nhân híp mắt, nhẹ gật đầu, được, tốt, Trần tiểu hữu quả nhiên đúng giờ. Lão phu đã ở đây chờ đã lâu, ngươi chuẩn bị lúc nào khởi động truyền tống trận? Trần Thanh Sơn cung kính nói, trước mắt đã tức sắp tới giờ mùi, tùy thời có thể khởi động truyền tống trận, lao phiền tiền bối an bài. Không không đạo nhân hướng về phía Trần Thanh Sơn, xoa xoa tay phải ngón cái cùng ngón trỏ, nụ cười càng thêm rực rỡ. Ai nhìn ta cái nào này, Thanh Sơn đã sớm vì tiền bối chuẩn bị xong. Trần Thanh Sơn nhanh chóng tiến lên, đem một cái túi càn khôn hai tay dâng lên, một mặt tươi cười nhìn xem không không đạo nhân. A dê nói, dê nói. Không không đạo nhân đem thần thức dò vào trong túi càn khôn, thấy được trong đó 100 vạn linh thạch cùng một vỏ túy tiên linh rượu, cao hứng khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai rồi. Trần Thanh Sơn hiểu được Bắc Lương vực bên này, bây giờ túy tiên rượu đích đấu giá cả đã sớm vượt qua 600 ngàn. Một màn này tay chính là 1.600.000 linh thạch. Nếu như đổi lúc trước, hắn còn sẽ đau lòng hứa cửu, nhưng một đơn này chính là giá trị 6 tỷ linh thạch. Bây giờ tiền muôn bạc biển Trần Thanh Sơn, cảm giác những vật này cũng liền không coi vào đâu. Bắt đầu truyền tống đi. Đỗ Nhi ngoan giúp Trần Tiểu Hữu thao tác một chút không không đạo nhân phất phất tay, ra hiệu Trang Hiểu có thể bắt đầu. Trần Thanh Sơn đem một cái cực phẩm túi càn khôn cùng khối kia truyền tống phù giao cho thương hội bên trong Kim Đan trưởng lão, nhường hắn đứng tại truyền tống trận trung ương. Tự mình tới đến truyền tống trận bên cạnh hướng về linh thạch trong máng tăng thêm 1000 khối linh thạch, cùng là trong Bắc Lương vực truyền tống, nghĩ đến cũng không cần tốn quá nhiều linh thạch. Cho truyền tống trận tăng thêm xong linh thạch, hắn hướng về trong truyền tống trận Kim Đan trưởng lao phất phất tay, Trần thúc, đi đường cẩn thận. Đến đó bên cạnh dựa theo tống trưởng quy ý tứ xử lý, khi có cơ hội liền để hắn sắp xếp người hộ tống ngươi trở về nguyên lai. Vị này Kim Đan trưởng lão là Trần Thanh Sơn một cái bản gia thúc bá, khó trách đem trọng yếu như vậy đưa hàng nhiệm vụ giao cho hắn. Lập tức, Trần Thanh Sơn sở lấy bên hông đai lưng chứa đồ, rời đi truyền tống trận. Hắn có thể không nỡ đem chính mình đai lưng chứa đồ cầm lấy đi đưa hàng, đây chính là Khương Hạo tự tay cho hắn luyện chế. Bây giờ Trang Hiểu đi đến truyền tống trận điều khiển bên bàn, mở ra truyền tống trận. Ngay tại truyền tống trận chạy trong nháy mắt, trong trận pháp lập lòe lên nhàn nhạt linh quang. Mà chút linh quang dò xét đến trong trận pháp truyền tống phù về sau, liền chủ động mà dâng tới truyền tống phù. Theo linh quang bên trong linh lực kéo dài rót vào, truyền tống phù cũng hưởng ứng giống như phát ra quang mang nhàn nhạt, mà trên truyền tống trận phù văn dần dần được thắp sáng, toàn bộ truyền tống trận bắt đầu tản mát ra mãnh liệt linh lực ba động. Bởi vì truyền tống phù tồn tại, Trang Hiểu cũng không cần lựa chọn truyền tống chỗ cần đến, cụ thể nên truyền tống hướng về nơi nào, toàn bằng truyền tống phù chủ động dẫn đạo. Ngay tại mắt sáng quang mang lấp lánh sau đó, người này thương hội Trần trưởng lão liền biến mất ở truyền tống trận bên trong. Tại Thiên Sắt Thành truyền tống điện bên trong, đại sư Ô Long mấy người cũng cảm nhận được truyền tống trận di động, bọn hắn lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Đại sư Ô Long con mắt chăm chú nhìn chằm chằm truyền tống trận, mà điều khiển trận pháp tu sĩ tắc thì bắt đầu điều chỉnh trận pháp, chuẩn bị tùy thời mở ra khốn trận cùng sát trận. Theo quang mang lóe lên, trong truyền tống trận xuất hiện một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, chính là từ chính đạo liên minh Thương Hải thành truyền tống mà đến Trần Trường Lão. Ngay tại Trần Trường Lão xuất hiện một khắc này, hắn còn chưa từ truyền tống trong mê muội tỉnh lại, liền phát hiện có mấy đạo cường hãn thần thức cùng uy áp đánh tới, đem hắn đè sấp tại truyền tống trận trên sàn nhà. Khi tất cả người phát hiện được tới chỉ là một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ về sau, tất cả thở dài một hơi, đồng thời thu hồi thần thức cùng uy áp. Trần Trường Lão một mặt mộng bức nhìn qua hết thảy xung quanh, chính mình mới đến, đối phương làm sao lại như lâm đại đầu. Nhưng vào lúc này, Tống trưởng Quý bước nhanh về phía trước, đỡ dậy Trần Trường Lão, đem hắn đưa đến Khương Hạo trước mặt. Nhường hắn bái kiến vị này phụ trách lần này mua sắm nghiệp vụ vệ nhiên đốc tạo. Song phương chào sau đó, Khương Hạo mở miệng hỏi, hàng hóa mang tới chưa? Trần Trường Lão vỗ vỗ trên người cái kia cực phẩm túi càn khôn nói ra, đều mang đến, xin hỏi vệ đốc tạo, cần ở nơi nào kiểm tra thực hư? Bởi vì hàng hóa số lượng quá nhiều, mà trong đó yêu cầu phẩm chất cùng quy cách cũng là có bất đồng riêng, cũng không phải dùng thần thức quét một chút liền có thể hoàn thành hạt đúng. Vì vậy đối với số lớn đơn đặt hàng hóa, cũng phải cần hiện trường kiểm tra thực hư. Khương Hạo nhẹ gật đầu, đi tới đại sư Ô Long trước mặt, biểu thị muốn ngoài chuyện tống điện quảng trường kiểm tra thực hư hàng hóa, cố ý trưng cầu đại sư Ô Long ý kiến. Đại sư Ô Long biểu thị đồng ý, lập tức trong điện mọi người đều rời bước đi tới chuyện tống điện bên ngoài quảng trường. Trần Trường Lao ở trước mặt mọi người vỗ túi càn khôn, theo một trận ánh sáng hoa lưu chuyển về sau, toàn bộ quảng trường bị đông đảo hàng hóa chồng chất phải đầy ắp, suýt chút nữa đều phải không chứa nổi. Đại sư Ô Long gặp một màn này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hắn lập tức mệnh lệnh cái bóng cùng thủ hạ chính là tu sĩ tiến lên kiểm tra hàng hóa. Kiểm kê cùng kiểm tra thực hư hàng hóa nhiệm vụ chủ yếu liền giao cho cái bóng cùng dưới tay nàng tu sĩ, bọn hắn tại Tống trưởng quý cùng Trần trưởng lão cùng đi dưới, trong tay cầm đơn đặt hàng dần dần kiểm kê cùng kiểm tra thực hư mỗi một loại hàng hóa. Cùng lúc đó, Khương Hạo cũng coi như đại sư Ô Long thả ra thần thức quét lướt những hàng hóa này. Hắn thần thức cường đại, rất nhanh liền đem mỗi một kiện hàng hóa đều kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, hướng đại sư Ô Long nhẹ gật đầu.